Chương 88, nhờ ngươi mở mang tứ đại tà thuật. Chương 88, nhờ ngươi mở mang tứ đại tà thuật. Lý Triệu Đỉnh mặt mũi rất hữu hiệu. Lôi Tổn không có tiếp tục khiêu khích, Tô Ngọc Trầm không có tiếp tục kích thích Lôi Tổn. Điển lễ thuận lợi hoàn thành. Chùa Đại Tướng Quốc để ăn mừng điển lễ, liên tục cử hành 5 ngày họ vạn giao dịch đại hội, này 5 ngày thời gian, miễn trừ quầy hàng phí, kinh thành bách tính có thể tùy ý bày sạp. Chủ yếu là thuận tiện văn nhân sĩ tử. Nghèo khổ thư sinh gửi bán thư họa, bằng ưu tú kỹ xảo thu được danh tiếng, tiền sinh hoạt, đối với thư sinh mà nói, đây là không nhỏ thu vào, đương nhiên muốn tóm chặt lấy. Bao Trường không muốn thời gian dài ở chùa Đại Tướng Quốc quy cơm, lo lắng đem chùa Đại Tướng Quốc tăng chúng tất cả đều khát chết, có lòng làm điểm thư họa chuyện làm ăn, làm sao năng lực có bao nhiêu không bằng. Tới gần khoa cử, văn nhân tập hợp. Dù cho là tinh thông phái tinh túc tam đại thần công, cực điểm A Du định hot lưu cần liếm định những người vương bát đản, cũng là cuốn ra đến học bá, tinh thông cầm kỹ thư họa. Bao Trường ở thư họa phương diện cũng không đột xuất. Đương nhiên, nếu như Lý Triệu Đình có xuyên việt hệ thống, có thể mang theo thư họa trở về hiện đại thế giới, chỉ cần mặt trên có Bao Trường con dấu, chí ít giá trị bạc dòng ngàn lạng. Đáng tiếc, Lý Triệu Đình không có hệ thống, nếu như dùng 1000 lạng bạc mua họa, sẽ bị Bao Trường lầm tưởng Lý Triệu Đình ở bố thí hắn, Bao Trường khẳng định từ chối thẳng thắn. Lam Vượng Hoàng hỏi, "Lý ca ca, ngươi có hay không vẽ vời nhi a? Ngươi cho ta vẽ một bức họa thôi. Chúng ta tìm cái phong cảnh danh thắng." "Tại sao?" "Vẽ tranh khá là có cảm giác." Từ thư họa kỹ xảo mà nói, Lý Triệu Đình họa so với Triệu Trinh hơi mạnh hơn một chút, có thể bán ra 2 lượng bạc. Thế nhưng, nếu như hai người đồng thời mở hàng, Lý Triệu Đình bày hàng nhất định sẽ khách mời tập hợp, vô số đại cô nương tiểu tức phụ nâng ngân lượng, xin mời Lý Triệu Đình vẽ tranh. Lý Triệu Đình không có kỹ xảo, chỉ có tà thuật. Đế tử thế kỷ 21 tà thuật. The S Đại Pháp. Lý Triệu Đình làm cho người ta vẽ tranh thời điểm, đặc biệt là vẽ tranh chân dung thời điểm, gặp căn cứ quang ảnh, thân thể ngoại hạng ở điều kiện, đối với tranh chân dung tiến hành tinh tu. Mỗi người dung mạo đều là có khuyết điểm. Tuấn lãng như Lý Triệu Đình, ôn hòa như Hoa Mãn Lâu, quyến rũ như Lam Phượng Hoàng, tuyệt mỹ như Lệ Thắng Nam, mặt mày đồng dạng có khuyết điểm, thế gian vạn vật đều có thiếu hụt. Lý Triệu Đình gặp có ý thức sửa chữa thiếu hụt. Người khác thoải mái, Lý Triệu Đình tà thực. Người khác tà thực, Lý Triệu Đình sửa hình. Sẽ không sửa chữa hoàn toàn biến hình, từ tranh vẽ đến xem rất rõ ràng là đối ứng nhân vật, chính là càng xinh đẹp hơn, so với tinh xảo nhất chẳng dùng, càng xinh đẹp hơn mấy phần. Lý Triệu Đình dùng máy chụp hình giống như con mắt, bắt lấy hoàn mỹ nhất tư thái, nhanh chóng vẽ đi ra. Sơn thủy ý cảnh, thư họa kỹ xảo, Lý Triệu Đình không sánh bằng những người đại tài tử, cùng Đường Bá Hổ loại này tuyệt thế kỳ tài lẫn nhau so sánh, nói là khác nhau một trời một vực cũng không quá đáng. Thế nhưng, Lý Triệu Đình họa càng đẹp đẽ, Lý Triệu Đình họa càng thích hợp làm ăn. Lý Triệu Đình hưng chi sở trí, tìm một nơi non xanh nước biếc bảo địa, để Lam Phượng Hoàng bày ra tư thế, một chút điều chỉnh tư thái, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó nhanh chóng vẽ chân dung, một bức chân dung nhanh chóng ra lò. Lam Phượng Hoàng kinh sợ đến mức trương miệng rộng. Họa bên trong mỹ nhân là ta sao? Làm sao họa xinh đẹp như vậy? Chẳng lẽ là trong mắt người tình biến thành tây thi? Lam Phượng Hoàng kiều nhan nổi lên hai mặt đỏ ửng, thẹn thùng cúi đầu, trên đầu trang sức bằng bạc buông xuống đến, cùng cái trán hình thành hoàn mỹ góc độ. Lý Triệu Đình dùng ánh mắt chụp hình, xoát xoát xoát, mới mẻ tác phẩm lại lần nữa ra lò. Lam Phượng Hoàng vui dạo dược thu hồi đến, ở đỉnh núi hát khiêu vũ, thỏa thích triển lộ thiếu nữ phong tình. Lý Triệu Đình bất cứ lúc nào chụp hình, rất nhanh vẽ mười mấy bức họa. Mai Trúc tha thiết mong chờ nhìn Lý Triệu Đình. Lý Triệu Đình tự nhiên sẽ không cự tuyệt, để bút múa bút, xoát xoát vài nét bút, Mai Trúc lão sư sôi nổi trên giấy. Phùng Tố Trinh nhìn ra Lý Triệu Đình kỹ xảo bình thường, dùng thủ xảo thủ đoạn, cũng không biết là làm sao thủ xảo. Đây là cái gì kỹ xảo? Chẳng lẽ quan nhân mở ra một loại mới tinh lưu phái? Khai tông lập phái nhân vật, cái nào không phải tài nghệ tinh xảo tông sư? Lý Triệu Đình vẽ tranh kỹ xảo, so với tầm thường tú tài cao một chút, làm sao có thể tự nghĩ ra lưu phái? Quan nhân, cho thiếp thân cũng hỏa mấy bức. Vi phu đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lý Triệu Đình trong đầu hồi ức Phùng Tố Trinh tư thái, vung tay lên, kinh thế mãnh liệt hiện ra ở trước mắt. Thân mang áo cưới, chờ đợi xuất giá Phùng Tố Trinh. Vĩnh kết đồng tâm, uống chén rượu giao bôi Phùng Tố Trinh. Dưới trăng mua kiếm, tình trạng ý thiếp Phùng Tố Trinh. Cầm tiêu hợp đấu, cầm sắc cùng reo vang Phùng Tố Trinh. Có quyến rũ, có tiêu sái, có ôn nhu, có tuấn tú, có cơ trí, có long lanh, Phùng Tố Trinh các loại tư thái, tất cả đều vẽ một bước. Phùng Tố Trinh nhìn ra dị thải liên tục. Lam Vượng Hoàng cảm thấy đắc thủ bên trong tác phẩm hội họa không thơm, hai tay lắc lư Lý Triệu Đình, muốn đem Lý Triệu Đình lắc ngất. Lý Triệu Đình an ủi, Phượng Hoàng, chờ Kim Lăng tổ trạch tu sửa xong xuôi, ta đi Nguyệt Lượng Sơn cầu hôn, ở tổ trạch cưới ngươi xuất giá, cho ngươi họa 36 bức họa. Này con tạm được. Lam Vượng Hoàng tạm thời buông tha Lý Triệu Đình. Bởi vì bên người có thêm ngũ thử, chu khách sạn hiển nhiên không quá thích hợp, Lý Triệu Đình thuê một căn trạch viện. Mai Trúc giáo dục ngũ thử đọc sách biết chữ. Lý Triệu Đình giáo dục ngũ thử cơ sở võ học. Bát Bạc Cẩm, La Hán Quyền, Thái Tổ Trường Quyền. Học võ kiên kỵ nhất đốt cháy giai đoạn. Hai tử quan trọng nhất chính là đánh cơ sở. Dạy học sinh muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Ngũ thử có sở trường riêng. Toàn thiên thử lư phương linh hoạt, am hiểu leo lên, Lý Triệu Đình chuyển cho hắn kinh công, kỹ năng bơi, dây thòng lọng. Chiến địa thử hàng trương lực lớn, hai mắt có thần, Lý Triệu Đình chuyển cho hắn quyền pháp, phi tiêu, cơ quan. Xuyên chuột núi từ khánh cơ cảnh, linh hoạt đa dạng, Lý Triệu Đình chuyển cho hắn thân pháp, chảo pháp, cận chiến. Phiên giang thử tưởng bình như là long vương chuyển thế, có thể ở bên trong nước coi vật, chuyển thụ phân nước nga mi thứ. Cầm mao thử bạch ngọc đường thiên phú dị bẩm, là ngũ thử trung thiên phú cao nhất, hắn không thích sử dụng kiếm, trái lại yêu thích dùng đao, Lý Triệu Đình dạy chút đao chiêu. Trên thực tế, Vũ Thử thái độ bình thường vũ khí đều là đao. Lý Triệu Đình đi một chuyến chùa Đại Tướng Quốc, cùng giới giật thay đổi mấy bộ đao phổ, phân biệt chuyển thụ cho Vũ Thử. Lý Triệu Đình sử dụng kiếm pháp làm trao đổi, những này kiếm pháp chuyển thụ cho Triển Chiêu. Mười mấy năm sau, đồ đệ lớn lên, Vũ Thử cùng Ngự Miêu trong lúc đó có một phen long tranh hổ đấu. Ngày này, Lý Triệu Đình chính đang giáo dục đệ tử, Mai Trúc hoang mang hoảng loạn chạy vào, lao ra. Quốc tử giám có chuyện rồi, có thí sinh bị người giết hại rồi. Cùng ta có quan hệ hệ sao? Bao trưởng cùng Công Tôn Sách đi thăm dò án. Vậy hãy để cho hai người bọn họ tra thôi. Lao ra không nhìn tới xem. An thua gì đến ta? Quốc tử giám phát sinh mạng người vụ án, đúng là rất nghiêm trọng sự. Hoàng đế tự mình hỏi đến, ngày quy định phá án, như thế nào đi nữa nghiêm trọng, cùng Lý Triệu Đình có quan hệ sao? Nào có dạy đồ đệ thú vị. Để Bao Than Đen đi thăm dò thôi. Quá nửa là bị Bao Than Đen khắc chết. Bao trưởng nguyên bản ở chùa Đại Tướng Quốc bị cơm, sau đó không muốn thời gian dài bị cơm, đi tới quốc tử giám, dựa vào liên tục phá án danh tiếng, được bắt hiền vương thưởng thức, giảm miễn học phí, sắp xếp ký túc xá. Nếu không có Bao trưởng dung mạo thực sự quá đen, có lẽ sẽ kén rể con rể. Vì đem Thiên Hương công chúa gả đi, bát hiền vương có thể nói thao nát tâm, cả ngày phái người nhìn chằm chằm thí sinh, nhìn thấy dung mạo tuấn tú liền để quản gia nhớ kỹ. Bao trưởng cái gì cũng tốt, chính là quá đen. Ở đêm đen có thể ẩn thân. Công Tôn Sách ngược lại không tệ, dòng roi thuần khiết, tuổi trẻ anh tuấn, học rộng tài cao, quang minh lẫm liệt. Đáng tiếc Công Tôn Sách cha đã sớm cho hắn đính thật việc hôn nhân. Bát hiền vương có thể làm sao? Lao ra, có người đưa tới một phong tin. Ai đưa tới? Túy Tiên lâu tiểu nhị. Ai cho tiểu nhị? Tiểu nhị nói, ngài xem qua liền rõ ràng. Thân thân bí bí, chẳng lẽ có quỷ quái? Lý Triệu Đình mở ra phong thư, bên trong là một phong luôn từ khẩn thiết thư mời, là Cưu Ma Chí viết, xin mời Lý Triệu Đình trưa mai đi Bồ Đề Trai dự tiệc. Bồ Đề Trai là tăng nhân xây dựng quán cơm, chuyên môn làm các loại thức ăn chay, cầm môi bếp trưởng đến từ Thiếu Lâm, chùa Đại Tướng Quốc căn tin, làm thức ăn chay phi thường mỹ vị. Tuy nói không sánh được Khổ Qua đại sư, Diệu Tăng Vô Hoa trở chủ nghệ thánh thủ, Bồ Đề Trai bếp sau người tổng phụ trách, mình cái đặc cấp đầu bếp, tuyệt đối không có vấn đề chút nào. Vật lấy ít làm quý. Thức ăn chay thường thường so với thịt món ăn yến hội càng quý hơn. Bồ Đề Trai sang trọng nhất thức ăn chay, so với Túy Tiên lâu sơn chân hải vị tịch còn muốn hơi đắt, có mấy người cảm thấy đến vật siêu trị, có mấy người cảm thấy đến tư vị quá nhạt. Lam Vượng Hoàng đối với thức ăn chay không hề hứng thú. Mai Trúc phải cho Ngũ Thử giảng bài. Phục Tố Trinh đi theo Lý Triệu Đình dự tiệc. Bao trưởng ở chùa Đại Tướng Quốc cái kia phiên suy Lý Triệu Đình đã hoàn toàn biết được, đoán được Cưu Ma Chí bên người mặc áo đen là Mộ Dung Bác, cũng đoán được Cầu Bá Thiên khả năng là Mộ Dung Bác thuộc hạ, cũng biết hai người hiện tại hơn nửa đã cấu kết với nhau làm việc xấu, tùy tiện dự tiệc, rất khả năng gặp phải Cưu Ma Chí cùng Mộ Dung Bác vây công, cần làm chút chuẩn bị. Lý Triệu Đình phân phó nói, Mai Trúc, ngươi đi Bồ Đề Trai đính một bàn tiệc, sắp xếp phật vận nhã nhặn. Mai Trúc hỏi, lấy cái gì danh nghĩa? Xin mời Bao trưởng cùng Công Tôn Sách ăn cơm. Xin bọn họ ăn cơm vì sao là thức ăn chay? Này hai sát tinh đi tới cái nào chết đến cái nào, liền ngay cả Phật tổ cùng Khổng Thánh người cũng chấn giữ không được bọn họ sát khí, ta xin bọn họ ăn chay, hy vọng bọn họ tu thân dưỡng tính. Lý Triệu Đình thuận miệng phỉ nhổ hai câu. Bao trưởng cùng Công Tôn Sách một đen một trắng, vừa vận tạo thành hắc bạch vô thường tổ hợp, thế nhưng, đây là không đúng, ở trong truyền thuyết thần thoại, Bao trưởng là Diêm La. Thập điện Diêm La bên trong Diêm La Vương chính là Bao trưởng. Sao Văn Cúc, sao Vũ Cúc, Diêm La Vương. Đây là cỡ nào khủng bố sát khí? Ăn chút tố, tu thân dưỡng tính, bình thản. Lấy cớ này hoàn mỹ không một tí vết. Mặc cho Cưu Ma Chí tinh tự ủy, cũng không phát hiện được bất cứ vấn đề gì, càng không biết ăn cơm là giả, Lý Triệu Đình chân chính sắp xếp, ở chỗ trong bữa tiệc Phật vận nhã nhặn. Những cái khác nhạc khí không đáng kể, nhất định phải có một tấm cổ cầm. Chỉ có đàn, hai người liền có thể xung phong đi ra ngoài. Nói chuẩn xác, nếu như chỉ có Cưu Ma Chí cùng Mộ Dung Bác hai người, nếu như đối phương dám động thủ, Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh phu thê liên thủ, có thể hoàn thành giết ngược lại. Cưu Ma Chí cùng Mộ Dung Bác nhược điểm quá rõ ràng. Đặc biệt là Mộ Dung Bác, nội thương quá nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực phát huy, nhìn như chỉ số rất cao, tinh thông một đống kỹ năng, mỗi cái kỹ năng đều điểm mãn điểm kỹ năng. Trên thực tế, căn cơ phù phiếm, trong ngoài song thương, một bên đánh một bên tụ máu, rất dễ dàng đem mình vỡ chết. Bồ Đề Trai, Nhã Gian. Cưu Ma Chí ở Nhã Gian xin đợi đã lâu. Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh dắt tay nhau mà vào, nhìn cùng tiến vào cùng lùi hai người, Cưu Ma Chí khẽ mỉm cười, đứng dậy thi lễ một cái, vẫn tăng nhìn thấy Lý Thiếu Hiệp. Nhìn thấy Minh Vương. Lý Triệu Đình đáp lễ lại. Chương 89, Mật Tông Cựu Tự Chân Ôn, Nhạc Phụ Cầu Viện Tin. Chương 89, Mật Tông Cựu Tự Chân Ôn, Nhạc Phụ Cầu Viện Tin. Minh Vương, có chuyện nói thẳng đi. Lý Triệu Đình đi thẳng vào vấn đề, độc thân lao thẳng vào. Lý Thiếu Hiệp hà tất như vậy nóng ruột? Cưu Ma Chí trên mặt mang theo nụ cười, bất động như núi. Buổi tối ngày hôm ấy đi chùa Đại Tướng Quốc trộm lấy bí tịch người mặc áo đen, một người trong đó là ngươi, ngươi trộm bí tịch, ta không để ý, ta muốn hỏi một người khác là ai. Này cùng Lý Thiếu Hiệp có quan hệ gì? Minh Vương cần hướng về ta chứng minh một chuyện, Cầu Bá Thiên là người kia tìm đến, không phải ngươi tìm đến, bằng không Minh Vương muốn đi lục phiến môn đại lao đi một lần. Bần tăng sao kết bạn loại kia nghiệp chướng? Cưu Ma Chí căm ghét nổ cục đàm. Cưu Ma Chí ngôn hành cử chỉ rất có tu dưỡng, rất ít ác ngữ hại người, tiếc rằng Cầu Bá Thiên làm ác quá nhiều, nhắc tới tên của hắn, Cưu Ma Chí nội tâm dị thường căm ghét. Trên lý thuyết tới nói, Cưu Ma Chí là người xấu, Phật môn tham sân si ba độc, Cưu Ma Chí một cái không rơi, cái kia có thể như thế nào đây? Chí ít hắn có cơ bản lương tâm. Cưu Ma Chí theo đuổi chính là võ công, danh lợi, có cố định mục tiêu, cũng vì này trả giá vô số gian lao. Cầu Bá Thiên là thuần túy ác, không có bất kỳ che giấu nào thuần ác. Cưu Ma Chí xem thường người như thế. Thật ốc cùng ô, nghĩ đến Mộ Dung Bác mời chào Cầu Bá Thiên mặt hàng này, đối với Mộ Dung Bác có bao nhiêu nghi ngờ. Hôm nay xin mời Lý Triệu Đình, Cưu Ma Chí làm hai tay chuẩn bị, một là trực tiếp trao đổi cựu tự chân ngôn thủ ấn, hai là đem Lý Triệu Đình dụ dỗ đến ngoài thành, cùng Mộ Dung Bác vây công Lý Triệu Đình, ép hỏi Lý Triệu Đình kiếm pháp bí tịch. Nhìn thấy Phùng Tố Trinh trong mắt, Cưu Ma Chí trong lòng biết khó có thể thủ thắng, trực tiếp từ bỏ loại sau lựa chọn. Lý Thiếu Hiệp, lúc trước giao dịch, bây giờ còn có thể không thể giữ lời. Lý Thiếu Hiệp có bao nhiêu thẻ đánh bạc? Cưu Ma Chí từ ống tay áo móc ra bí tịch. Cựu tự chân ngôn thủ ấn tường giải Cưu Ma Chí tự tay viết thu dọn bí tịch võ công, không chỉ có cựu tự chân ngôn thủ ấn kết ấn phương thức, còn có rất nhiều ấn quyết biến hóa, cùng với Cưu Ma Chí lý giải. Từ thành ý góc độ mà nói, Cưu Ma Chí thu dọn ra này quyển bí tịch, thành ý làm được 10 phần 10. Lý Triệu Đình cho Cưu Ma Chí đổ ly uống rượu chay. Người xuất gia có thể dùng để uống rượu chay. Đường Tăng liền rất yêu thích nho làm uống rượu chay. Cái gì là uống rượu chay? Đầu tiên là không cần lương thực, thức ăn mặn sản xuất, không cùng dân tranh thực, bằng không tương đương với phạm vào sát nghiệt. Thứ hai là không cần cất, cất rượu cần nhân lực vật lực, hơn nữa gặp tạo thành rất nhiều lãng phí. Thường thấy nhất chính là các loại hoa quả uống rượu chay. Cưu Ma Chí bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Lý Triệu Đình thản nhiên nói, Minh Vương, người võ đạo căn cơ là Mật Tông, dùng võ kỹ đến từ Thiệt Tông, chủ tu nội công tâm pháp là phái Tiêu Giao Tiểu Vô Tướng Công. Vậy thì như thế nào? Bần tăng yêu thích võ công, đối với thiên hạ võ công đều có nghiên cứu, cái này chẳng lẽ không được sao? Lẽ nào luyện đao đao khách không cho phép sử dụng bảo kiếm? Minh Vương thật sự không cảm giác được vấn đề. Lừa mình dối người không có bất kỳ ý nghĩa gì, giấu bệnh sợ thầy sẽ chỉ làm bệnh tình càng ngày càng nặng. Đến đây là hết lời, Minh Vương nói không thành vấn đề, ta coi như làm không thành vấn đề. Lý công tử lấy cái gì võ công trao đổi? Minh Vương muốn cái gì? Lục mạch thần kiếm. An ngay nói thật, ta sẽ không lục mạch thần kiếm, ta dùng chính là trong nháy mắt kiếm khí, là kiếm khí công phu, lục mạch thần kiếm là khí kiếm, là ngưng khí thành bình pháp môn. Kiếm pháp của ngươi không có bí tịch, chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Nội công tâm pháp dù sao cũng nên có đi. Trường Sinh Quyết, tứ đại kỳ thư một trong, từ cổ chí kim chỉ có 3 người luyện thành, nếu như Minh Vương muốn, ta có thể đem nguyên kiện cho ngươi, ngươi nhất định phải luyện. Lý công tử, bần tăng thành ý 10 phần, ngươi nhưng đang cùng bần tăng pha trò, khó tránh khỏi có chút quá đáng. Ta chỗ này có một quyển bí tịch, đối với Minh Vương kiêm tu Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ có ít chỗ tốt, Minh Vương có từng nghe nói qua Thiếu Lâm trong tàng kinh các có 5 đại thần công. Bần tăng nghe nói qua, Kim Trung Cháo, Kim Cương Bất Phôi Thể thần công, Dịch Cân, Thủy Tủy, Tạng A Hàng công, Ngũ Môn thần công, cao thâm khó dò. Lý công tử có bí tịch. Kim Trung Cháo cùng Kim Cương Bất Phôi Thể thần công là cao minh luyện thể tâm pháp, cương khí hộ thể, Dịch Cân kinh cùng Tẩy Tủy kinh hầu như không ai có thể luyện thành, dưới cái nhìn của ta, năm đại thần công tối kỳ tuyệt, hẳn là Tạm A Hàm công. Tạm A Hàm công uy lực không tính mạnh, nhưng có một cái nhất vô địch đặc tính, chỉ cần luyện thành Tạm A Hàm công, tu luyện Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ chuyện xảy ra giữa công hội. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ là sang tự tới nay sở hữu võ tăng tâm huyết kết tinh, cũng không phải là một người, nhất thời, một đời tác phẩm, trước sau xuyên qua mấy trăm năm thời gian. Bồ Đề Đạt Ma lưu lại 72 tuyệt kỹ, phần lớn bị thay, một số ít bị sửa chữa hoàn thiện, rất lo xa pháp bí tịch thậm chí không phải Thiện Tông lý niệm, tỉ như chỉ pháp bên trong Ma Ha Chỉ, chính là một vị ở Thiếu Lâm quải đơn 40 năm đầu đã tăng sáng chế, lý niệm có bao nhiêu mâu thuẫn. Thiếu Lâm đệ tử nếu như tu hành Ma Ha Chỉ, không cho phép luyện những cái khác chỉ pháp, ngược lại cũng là như thế. 72 tuyệt kỹ phong phú toàn diện, hoặc cương hoặc nhu hoặc âm hoặc dương, quyền đấm cước đá, cầm na điểm huyệt, mang nhọn có gai mang nhận, cái gì võ kỹ đều có. Dù vậy, Tạng A Hàm công vẫn như cũ có thể thành tựu vạn năng chất xúc tác, tăng cường sở hữu Thiếu Lâm tuyệt kỹ. Tạp A Hàm công huyền diệu có thể tưởng tượng được. Cưu Ma Chí ngưỡng mộ Thiếu Lâm tuyệt kỹ, nghe nói qua Tạp A Hàm công đại danh, lần này gặp lại Mộ Dung Bác, vốn định đòi lấy Tạp A Hàm công, không nghĩ đến Mộ Dung Bác móc ra Kim Cương Bất Phôi Thể thần công cùng Kim Trung Cháo, ngăn chặn hắn miệng. Nghe được Lý Triệu Đình lời nói, Cưu Ma Chí nắm chặt tay chậm rãi buông ra, trong lòng có trao đổi ý nghĩ. Cựu tự chân ngôn đổi Tạp A Hàm công, không thiệt thòi. Lời tuy như vậy, Cưu Ma Chí ham muốn bí tịch, tổng muốn kiếm nhiều một chút chỗ tốt, xin mời Lý Triệu Đình để tăng giá. Lý Thiếu Hiệp, chúng ta lần trước giao dịch, ngươi lời nói không phải nói như vậy, làm sao đổi giọng? Dùng Thiếu Lâm bí tịch đến lượt ta tuyệt học, khó tránh khỏi có chút vô liêm sỉ. Cụ thể sự tình, cụ thể phân tích, 72 tuyệt kỹ đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, ta không thể công khai triển khai Thiếu Lâm tuyệt kỹ, Minh Vương không giống nhau, Minh Vương nhiều lần công khai triển khai, sợ là sớm đã muốn khiêu chiến Thiếu Lâm. Lý Thiếu Hiệp không sợ ta lan truyền ra ngoài. Ngươi cảm thấy đến có người tin tưởng sao? Ta hầu như chưa từng dùng Phật môn võ công, căn cơ nội công là đạo môn huyền công, am hiểu kiếm pháp, yêu thích giết chóc, sát tinh chuyển thế. Ngươi muốn nói cái gì? Kể trên những đánh giá này, chứng minh ta chưa bao giờ luyện qua 72 tuyệt kỹ, Thiếu Lâm sẽ không tin tưởng ngươi, cùng với nghĩa vu oan ta, không bằng ngẫm lại nếu như bị Thiếu Lâm tăng nhân cầm nã tỏa đối phó, Minh Vương lấy cái gì kỹ xảo thoát đi? Lý Thiếu Hiệp thành ý quá thấp, bởi vì ta đối với ngươi nhu cầu xa xa nhỏ hơn ngươi đối với ta nhu cầu, đương nhiên là theo ta định giá. Ta có thể dùng mấy cái bí mật trao đổi. Bí mật gì? Cái gì bảo tàng? Rất đáng ra sao? Lương Nguyên Đế bảo tàng. Cưu Ma Chí vô cùng thần bí nhìn Lý Triệu Đình, theo ta được biết, Lương Nguyên Đế trước khi chết lưu lại bảo tàng, Phú Khả Địch Quốc bảo tàng. Ta một không nghĩ tới binh tạo phản, hai không muốn trở thành thiên hạ thủ phủ, ta muốn bảo tàng lớn làm cái gì? Ngươi dùng bảo tàng dụ dỗ ta, không bằng cho ta mấy mỹ nữ. Đương nhiên là, a, nương tử tha mạng. Lý Triệu Đình giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng. Phùng Tố Trinh buông ra chân, mặt không biến sắc. Lý Triệu Đình nói, Minh Vương, dứt khoát một chút nhì, nghĩ nhiều như thế làm cái gì, suy nghĩ nhiều, sai nhiều lắm, cùng với do dự thiếu quyết đoán, không bằng lựa chọn được ăn cả ngã về không. Bần tăng đồng ý giao dịch. Cưu Ma Chí khẽ cắn răng, đem thu dọn tốt cửu tự chân luôn thủ ấn tường giải đưa cho Lý Triệu Đình, lập tức hai tay kết ấn, tự mình giảng giải dấu tay các loại biến hóa. Động tác này là biểu thị bí tịch không lấy ra chân, biểu thị quang minh chính đại, hy vọng ngày sau còn có thể làm giao dịch. Lý Triệu Đình lấy ra tạp á hàm công bí tịch. Thứ Nam Đường bảo tàng tìm tới nguyên bản bí tịch. Phong bì đã ô vàng, trang sách dấu vết nghiêm nhiên. Vừa nhìn chính là bao bọc mấy chục năm đồ cổ. Làm giả là không làm được trình độ như thế này. Cưu Ma Chí ngạc nhiên nói, Lý Thiếu Hiệp, này quyển bí tịch từ chỗ nào được? Người đi qua tàng kinh các. Lý Triệu Đình cười không nói, cúi đầu dùng nữa. Cưu Ma Chí không có hỏi tới, mà là từng chữ xem bí tịch, hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem một lần. Lấy Cưu Ma Chí võ đạo căn cơ, không có nhận ra được bất cứ gì thường nào, chỉ là đọc một lượt một lần, cảm thấy đến thân thể ung dung rất nhiều, lại như cởi gông gỗ xiềng xích. Hai người thu hồi bí tịch, đàm luận Phật pháp võ đạo. Bữa cơm này ăn chủ và khách đều vui vẻ, hai người đều có thỏa mãn thu hoạch. Trước khi chia tay, Lý Triệu Đình nhắc nhở, nếu như Minh Vương cảm giác được tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, ta có lẽ có giải quyết chi pháp, xin ngươi không muốn giấu bệnh sợ thầy. Lý Thiếu Hiệp là đang uy hiếp ta sao? Ta là lòng tốt nhắc nhở ngươi. Vì sao không trực tiếp nói rõ giải pháp? Bởi vì ngươi chắc chắn sẽ không tiếp thu. Làm sao ngươi biết ta sẽ không tiếp nhận? Ngươi có thể đem tạp á hàm công thiêu hủy sao? Đương nhiên không được. Vì lẽ đó đi, ngươi không thể tiếp thu. Lý Triệu Đình khoát tay áo một cái, xoay người rời đi. Cưu Ma Chí nhìn bí tịch, đăm chiêu. Đi xa sau, Phùng Tố Trinh hỏi, quan nhân, thiếp thân cảm thấy đến Cưu Ma Chí ngũ độc đầy đủ, tham sân si ba độc sâu tận xương thủy, người như thế chẳng lẽ còn có thể giải thoát? Đương nhiên có thể. Thiếp thân không nghĩ tới biện pháp. Cưu Ma Chí tham sân si, hoàn toàn là bởi vì này thân võ công, chỉ cần đem võ công phế bỏ, tham sân si ba độc mất đi dựa vào, liền có thể khôi phục cao tăng bản tính. Nếu như hắn không thể tiêu trừ ma chúng đây, thân kiêm mật tông, thiện tông, đạo gia, ba môn phái cao thâm tuyệt học, hoặc là lẫn nhau xung đột mà chết, hoặc là võ công tận phế, hoặc là tàn phế, hoặc là chết. Quan nhân vì sao muốn cựu tự chân ngôn? Từ đây suy ra mà biết, cựu tự chân ngôn là phi thường hoàn chỉnh, phi thường viên mãn bí pháp. Nương tử nhớ tới Lôi Tổn sao? Lôi Tổn chủ tu pháp môn chính là mật tông tốc độ cựu tự quyết, lấy Lôi Tổn tính tình, lẽ nào hắn niệm quá kinh Phật? Thiếp thân vẫn cảm thấy không an toàn. Trước Trường Sinh quyết người tu hành, Dương Châu Song Long bên trong Từ Tử Lăng chính là lấy Trường Sinh chân khí thôi thúc cựu tự chân ngôn thủ ấn, chưa bao giờ gặp phải bất kỳ phản vệ. Trường Sinh quyết còn có hiệu quả như thế này, nếu không thì làm sao là tứ đại kỳ thư? Lý Triệu Đình cười đắc ý, lật xem bí tịch. Cựu tự chân ngôn thủ ấn bác đại tinh thâm, không phải mật tông mạnh nhất dấu tay, tiềm lực nhưng là thẳng tới đỉnh điểm. Dù cho đến Hồng Nhật Pháp Vương, Côn Điện Thượng Nhân, thậm chí còn bát sư ba cảnh giới, vẫn như cũ có thể thành tựu khắc địch chế thắng võ kỹ, hoặc là lấy này tìm hiểu thiên đạo. Mật tông cựu tự chân ngôn phân biệt là lâm bất động minh vương ấn, hiệu quả lâm sự bất động dùng, duy trì bất động bất hoặc kiên cường ý chí, minh đại kim cương luân ấn, hiệu quả đối nội hàng phục tâm ma, đối ngoại tiêu trừ tất cả yêu ma tai họa, đấu ngoại sư tử ấn, hiệu quả dũng mãnh quả cảm, tao nộ khó khăn lúc hiện ra quyết tuyệt đấu trí, người nội sư tử ấn, hiệu quả chữa trị nhục thể, trị liệu nội thương, khôi phục nhanh chóng chân nguyên khí huyết, đều ngoại phục ấn, hiệu quả cảm giác nguy hiểm ứng, điều tra kẽ hở, mắt nhìn thiên địa, tay ngự âm dương trận, nội phục ấn, hiệu quả mượn lực tá lực, ẩn giấu tự thân tồn tại cảm, lấy này ẩn nút ẩn nấp, liệt trí quyền ấn, hiệu quả đánh nát tất cả trở ngại chính mình cản trở, lấy trí tuệ đột phá mê chướng, ở nhật luân ấn, hiệu quả khống chế ngũ hành, có thể tinh tế tỉ mỉ triển khai sức mạnh cùng chân khí, chức bảo bình ấn, hiệu quả phản ta hợp nhất, công thành viên mãn, thân như bảo bình, không lậu không một hạt. Bùi Cưu Ma Chí là Ninh Mã phái cao tăng, thở nhỏ học tập mật tông thủ ấn, đối với cựu tự chân luôn có bao nhiêu lĩnh ngộ, chú thích mỗi từ như ngọc, đại luân minh vương, hoàn toàn xứng đáng. An ngay nói thật, nếu như Cưu Ma Chí chỉ đưa ra kết ấn ngăn địch chi pháp, hoặc là tâm pháp khẩu quyết, không có tỉ mỉ chú thích, Lý Triệu Đình có khả năng gặp luyện sai lệch. Đương nhiên, lấy Lý Triệu Đình tính cách, luyện công chức nhất định sẽ tìm Diễn Hối đại sư đàm luận tập pháp, để Diễn Hối giảng giải chuyên dụng từ ngữ, đem chân ngôn bí tịch phiên dịch thành có thể xem hiểu ngôn ngữ, xóa đi tối nghĩa khó hiểu bộ phận. Lấy Lý Triệu Đình cùng chùa đại tướng quốc quan hệ, thì mấy bản chú thích tự điển, hiển nhiên không có vấn đề gì. Mấy ngày sau đó, Lý Triệu Đình chuyên tâm luyện võ. Lao ra, Hàng Châu gửi tin. Mai Trúc đưa tới nhạc phụ Phùng Thiếu Khanh tin. Này không phải nhà tin, mà là cầu viện tin. Phùng Thiếu Khanh có cái cùng trường bạn tốt Trình Nghiễn Đường, gần nhất lên chức vì là Kinh Châu chi phủ, không kéo chính là đời trước chi phủ rời chức lúc bị giết, sau lần đó mười mấy ngày, Kinh Châu liên tục phát sinh án mạng, đến nay có hơn 30 người chết. Trình Nghiễn Đường mới vừa lên chức, lo lắng lại bộ cùng ngự sử nha môn dâng thư thăm hắn, một bên phát động quan hệ che lấp, một bên chung quanh cầu viện, xin mời xử án cao thủ phá án. Cầu đến cầu đi, cầu đến Phùng Thiếu Khanh trên đầu. Nam nhân tứ đại tiết, trong đó một tiết chính là cùng trường cộng đọc, Trình Nghiễn Đường cùng Phùng Thiếu Khanh là bạn thân, tuổi thơ cùng trường đến trường, cùng tham gia thi hương kỳ thi mùa xuân. Cỡ này quan hệ, thiên nhiên chính là triều đình minh hữu. Lấy năng lực mà nói, Trình Nghiễn Đường so với Phùng Thiếu Khanh muốn hơi mạnh hơn một chút, lên chức không bằng Phùng Thiếu Khanh nhanh, một là không thế nào sẽ đến sự, hai là vận may của hắn cực kém. Từ lúc 3 năm trước, Trình Nghiễn Đường liền có thể lên chức vì là Kinh Châu chi phủ, tiếc rằng tiền nhiệm Kinh Châu chi phủ Lăng Thối Tư đầu góc có hố, rõ ràng có thể lên chức về kinh thành, trở thành lễ bộ thị lang hoặc là lại bộ thị lang, tiền đồ quang minh rộng lớn, càng muốn khiến bạc từ chối lên trước, tiền tiền hậu hậu đưa mười mấy vạn lạng bạc, thậm chí cầu đến bảng thái sư. Quan chức nhận đuổi, khiến một phát động toàn thân. Vì ẩn giấu Lăng Thối Tư công lao, vì để cho Lăng Thối Tư không chiếm được lên trước, rất nhiều người chịu đến liên lụy, chỉ Nghiễn Đường chính là bị liên lụy thảm nhất cái kia. Nhiều năm qua đi, Lăng Thối Tư không che giấu được, hoặc là lên trước, hoặc là điều nhiệm, hoặc là tử quan. Lăng Thối Tư lựa chọn lên trước. Mới vừa rời đi Kinh Châu, toàn gia bị người diệt môn. Sau đó, Kinh Châu xuất hiện rất nhiều cao thủ, mỗi ngày buổi tối đều sẽ phát sinh án mạng, cũng may, những người này đại thể ở ban đêm chém giết, không có ai ở ban ngày động thủ. Này cho Trình Nghiễn Đường cầu viện cơ hội, cố gắng càng nhanh càng tốt, cầu viện tin đưa đến kinh thành. Nhạc phụ mở miệng, Lý Triệu Đình việc nghĩa chẳng tử. Cùng ngày cưỡi ngựa đi Giang Lăng. Chương 90, phụ tử tử hiếu đường thi phái, nhân tài đông đúc liên thành quyết chương 90, phụ tử tử hiếu đường thi phái, nhân tài đông đúc liên thành quyết hướng từ Bạch Đế Thải Vân, ngàn dặm Giang Lăng một ngày còn. Lưỡng Ngạn Viên thanh đệ bất trụ, khinh chu di quá vạn trọng sơn. Lý Bạch khẳng định không nghĩ tới, ngàn năm sau khi, chính mình danh thiên sẽ biến thành vết cắt, đặc biệt là ngàn dặm Giang Lăng một ngày còn chuyên dụng với cỏ kẻ mà cả. Kinh Thương chính là cựu tỉnh thông cụ khu vực, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, phồn hoa phú thứ, theo lý mà nói, loại này bảo địa nên có vô số thế lực lớn tranh cướp. Trên thực tế, Kinh Thương vừa vô danh môn đại phái, cũng không có hắc đạo đại hảo, đều là một ít môn nhà nghèo, vỡ vụn lại, có 300 gia tiểu hình tông phái. Tạo thành loại này cách cục nguyên nhân rất đơn giản, bản thế giới võ đạo cường thịnh, cao thủ như mây, nằm đấm không cứng, coi như có muôn vàn tính toán, cũng sẽ phó trừ dòng chảy. Từ Giang Lăng hướng bắc, 2, 3 nhật lộ trình, liền sẽ đến Trung Nguyên Võ Lâm chống trời Bạch Ngọc cột phái Võ Đang. Từ Giang Lăng hướng nam, 1-2 ngày lộ trình, liền sẽ đến Hồ Động Đỉnh, chiếm giữ ở Hồ Động Đỉnh nộ ra bang, là Trung Nguyên Võ Lâm trên nước hắc đạo bang phái người đứng đầu. Võ Đang danh môn chính phái, tranh chính là hương hỏa, đối với tranh đoạt địa bàn cũng không nóng lòng, chỉ phái ra một ít đệ tử ký danh khai tông lập phái, tỉ như Thái Cực môn loại hình. Nộ giao bang đối với Giang Lăng mắt nhìn chằm chằm, cũng không dám quá độ kích thích phái Võ Đang, phái ra bộ phận tinh nhuệ xây dựng thanh lâu sòng bạc quán trà tử quán, thu thập kinh tương tình báo. Những cái khác hắc đạo tông phái học theo giam giáp, hoặc là khởi đầu võ quán tiêu cục, hoặc là mở tần lâu sở quán, lượng lớn tài chính chạy vào kinh tương, để kinh tương càng ngày càng phồn thịnh. Bởi vì thế lực khắp nơi lẫn nhau ngăn được, dẫn đến Giang Lăng võ lâm nhân sĩ đông đảo, cao thủ võ lâm cực nhỏ. Vũ Vân thủ vạn trấn sơn ở những cái khác phú thứ châu phủ nhiều nhất xem như là nhị lưu, ở Giang Lăng nhưng là tiếng tăm lừng lẫy nhà giàu đại hảo, vạn lao anh hùng, lao quyền sư. Lý Triệu Đình đến Giang Lăng thời điểm, vừa vặn đuổi tới Vạn Chấn Sơn chúc họ, lúc này đi đến nhà quỷ cơm. Vốn là muốn mang theo Phùng Tố Trinh, nhưng lo lắng Lam Phượng Hoàng ở kinh thành làm lộn tung lên thiên, cùng thiếu niên bao ba ngày, thiếu niên công tôn sách liên thủ, khắt chết quốc tử giám học sinh. Suy nghĩ luôn mãi, chỉ có thể tất cả đều ở lại kinh thành. Có việc đi tìm Văn Sú đại hiệp. Văn Sú khẳng định đồng ý giúp đỡ. Ở Lý Triệu Đình trong ký ức, Giang Lăng có truyền lưu mấy trăm năm lương nguyên đế bảo tàng, trong kho đáo châu đáo tất cả đều bơi lên chí mạng độc, sở hữu muốn đạt được bảo tàng người đều bị độc chết, bảo tàng cuối cùng rơi vào sông lớn. Rơi xuống mảnh trắng xóa đại địa thật sạch sẽ. Nếu như Lý Triệu Đình muốn ở Giang Lăng kiến công lập nghiệp, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cướp đoạt liên thành bảo tàng, nhất định phải mang theo Lam Phượng Hoàng giải độc, hiện tại không nhất thiết phải thế. Nam Đường bảo tàng, 10 đời cũng xài không hết. Muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Coi như được bảo tàng thì lại làm sao? Ai có thể di chuyển nhiều như vậy vàng bạc? Cùng với lo lắng hết lòng vận chuyển bảo tàng, không bằng bảo vệ bảo tàng xem cho vui, hay là có thể thu hoạch càng nhiều. Vạn Chấn Sơn hơi có chút kỳ văn, vừa không có danh môn đại phái bối cảnh, cũng không có hắc đạo thế lực chống đỡ, võ công bình thường, nhưng có thể ở Long Hồ Ngụy Trang Giang Lăng khai tông lập phái, trở thành đại phú hảo. Vạn Chấn Sơn sư thừa khá là thần bí, Giang Hồ nghe đồn Nam hiểu kiếm pháp, trưởng pháp, võ công lấy mềm nhẹ làm chủ, cũng có người nói hắn trời sinh thần lực, chuyên dùng lưu tinh truy. Càng có nghe đồn, Vạn Chấn Sơn nương nhờ vào Mãn Thanh, là Mãn Thanh ở Giang Lăng xếp vào cây đinh, thật thật giả giả, khó có thể nhận biết hư thực, Vạn Chấn Sơn cũng lười cãi lại. Càng là cãi lại, càng dễ dàng rơi vào cạm bẫy. Duy nhất có thể xác nhận tin tức là, Vạn Chấn Sơn phi thường có tiền, năm nay vừa vặn là 50 tuổi. 50 mà biết thiên mệnh. 50 đại thọ, nên đại thao đại bạn. Đại đệ tử Lô Khôn, tam đệ tử Bạc Quê, tứ đệ tử Tôn Đều, ở vạn phủ cửa lớn nên tiếp khách mời. Nhìn thấy Lý Triệu Đình, Lô Khôn trợn mắt lên. Thái Tuế gia làm sao đến rồi? Chúng ta có tài cán gì, xin mời một giáp Thái Tuế, thập điện Diêm La chúc thọ, ngươi có thể hay không trốn xa điểm? Lúc trước luận võ chọn rể đại hội, Vạn Quê bị Lý Triệu Đình đặt xuống võ đài, Lô Khôn biểu thị buổi tối tìm một cơ hội đánh Lý Triệu Đình ngáng côn, chúng ta tám cái đánh hắn một cái. Theo Lý Triệu Đình danh tiếng càng ngày càng vang, Lô Khôn vui mừng chính mình không có độc thủ, bằng không nào có mệnh ở. Lý đại hiệp đến. Lô Khôn cao giọng hô một câu. Lý Triệu Đình đem lễ vật đưa tới. Vạn Chấn Sơn cười híp mắt ra ngoài đón khách, nghe tiếng đã lâu Lý đại hiệp tuấn giật phong lưu, phong thái lỗi lạc, hôm nay nhìn thấy Lý đại hiệp kim diện, hẳn xá rồng đến nhà tôi a. Ngưỡng mộ đã lâu vạn lao anh hùng danh hiệu. Lý Triệu Đình lời này tuyệt đối không phải khách khí. Lý Triệu Đình đối với Vạn Chấn Sơn xác thực ngưỡng mộ đã lâu. Vạn Chấn Sơn cũng không phải là không có sư thừa, hắn là Đường Thơ kiếm phái đệ tử, hơn nữa là Đường Thơ kiếm phái đại sư huynh, mười mấy năm trước đâm lưng sư phụ, ở Giang Lăng sang nhà lập nghiệp, võ công không ra sao, nghiệp dư kỹ năng phi thường tinh xảo. Đường Thơ kiếm phái tam đại đệ tử, mỗi người đều có hai loại nghiệp dư kỹ năng, tất cả đều luyện lô hỏa thuần thanh. Vạn Chấn Sơn, khẩu kỹ tông sư, xây tưởng chuyên gia, liền ngay cả buổi tối mộng du, cũng sẽ mỉm cười xây tường. Nhị sư đệ Nôn Đạt Bình, nhà khảo cổ học, trùng hệ bổ kệ mẩn người huấn luyện, am hiểu ở sư đệ nhà khảo cổ, dùng độc hạt tính toán sư điện, nghiệp dư ham muốn là an xin. Tam sư đệ thích trừng phát, giả chết kỹ năng mắt điểm, đâm lưng kỹ năng mắt điểm, còn am hiểu chú thích thơ văn. Coi như Lý Bạch tái thế, Đỗ Phủ sống lại, nhìn thấy thích trừng phát chú thích thơ tử. Đỗ Phủ che mặt mà khóc, Lý Bạch nổi giận đùng đùng, rút kiếm chém thích trừng phát. Ở chú thích thơ văn phương diện, từ cổ chí kim, không ai so với được với thích trừng phát một tia nửa điểm, Lý Triệu Đình đem hết toàn lực đi tới gần, chỉ có thể thoáng tới gần nửa phần. Nhiều hơn nửa điểm, cha gặp không tiếp thu nhi tử. Dù sao, Lý Nam Tinh là chính kinh thư sinh. Thích trường phát chú thích, nguyên văn, đường thơ kiếm pháp, chú thích, thẳng thi kiếm pháp, nguyên văn, cô hồng trên biển đến, chỉ hoành không giáng cố. Chú thích, ca ông gọi lên đến, là hoành không giáng quá. Nguyên văn, vạn quốc ngưỡng tông chu, ý quan bái miện lưu. Chú thích, cơn góc để tông sú, một quan bái mã hầu. Nguyên văn, đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên. Chú thích, bà ca muối mất, trường nông nước sốt rực tròn. Nguyên văn, tà dương chiếu đại kỳ, mã minh gió vi vu. Chú thích, lạc bùn chiêu đại tỷ, mã mệnh phong nho nhỏ. Ai có thể đem đường thơ chú giải thành dáng dấp như vậy? Nhất làm cho người sau lưng phát lệnh chính là thích trường phát biên soạn những dăm chó này không thông đồ vật, không phải vì giao động kẻ thù của chính mình, mà là giáo dục đồ đệ con gái. Liền ngay cả đệ tử thân truyền, nữ nhi ruột thịt, còn gặp dùng như vậy phương thức tính toán, thích trường phát lòng dạ độc ác, nham hiểm ác độc ác tâm địa, có thể thấy được chút ít. Tại sao muốn gánh đâm sư phụ? Tại sao muốn loạn cải đường thơ? Đương nhiên chính là Liên Thành Bảo Tàng. Liên Thành Bảo Tàng bản danh Lương Nguyên Đế Bảo Tàng, là Lương Nguyên Đế binh bại trước xây dựng kho báu, mấy chục năm trước. Đường thơ kiếm phái trưởng môn nhân ngẫu nhiên phát hiện Liên Thành Bảo Tàng, lấy chính mình kiếm phổ vì là mật mã bản biên tập Liên Thành quyết, chỉ cần dùng miệng quyết đối ứng kiếm phổ, liền có thể tìm tới bảo tàng. Vòng vòng quanh quanh, bảo tàng truyền đến đường thơ kiếm phái đời trước trưởng môn Mai Niệm Xanh trong tay. Mai Niệm Xanh cùng huyết đao môn trưởng môn huyết đao lão tổ ác chiến, người bị thương nặng, ba vị đệ tử nhân cơ hội ép hỏi bảo tàng, liên thủ đâm lưng Mai Niệm Xanh. Bởi vì không biết khẩu quyết, sư huynh đệ ba người thanh kiếm phổ khóa ở một cái dương sắt lớn bên trong, trên cái dương có ba thanh tỏa, dùng xiềng xích quấn vào ba người cổ tay. Thích Trường Phát tính cách gian xảo, trong bóng tối phục chế hai vị sư minh chìa khóa, lặng lẽ đánh cắp sư môn kiếm phổ, làm bộ cái gì cũng không biết, sư minh đệ mỗi người đi một ngả. Thích Trường Phát ẩn cư ở nông thôn, tìm hiểu kiếm phổ. Vạn Chấn Sơn ở Giang Lăng An Gia, phát ra chí phú. Nôn Đạt Bình hóa trang thành ăn mày, đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Thời gian mười mấy năm, lặng yên không một tiếng động mà qua, sư minh đệ ba người tất cả đều già rồi, bảo tàng điệu vô âm tín, Vạn Chấn Sơn hao hết tâm lực, rốt cuộc tìm được Thích Trường Phát. Thích Trường Phát nhận được tiệc mừng thọ thư mời. Vì bỏ đi Vạn Chấn Sơn nghi ngờ, Thích Trường Phát nhất định phải xuất hiện ở tiệc mừng thọ trên, vì hóa trang càng xem, hắn bán trong nhà Hoàng Lưu, đặt mua một thân trang phục. Xem ra là lần đầu vào thành Lão Nông, đừng nói đường thơ kiếm pháp, sợ là liền võ công đều quên. Thích Trường Phát mang theo hai cái đệ tử. Một cái là trong lịch sử xui xẻo nhất nhân vật chính Địch Vân, thô tay chân to chất phát thanh niên, lần đầu vào thành, đối với cái gì đều cảm thấy hiếu kỳ, trợn mắt lên nhìn chung quanh. Một cái là Thích Trường Phát con gái Thích Phương, đơn thuần tiện lương thanh xuân tiểu nữ, hai má tròn tròn, một cái bóng loáng hấp bím tóc, từ cảnh một bên rủ xuống tới eo. Lý Triệu Đình hiếu kỳ nhìn về phía hai người. Hai người cùng Lý Triệu Đình đối diện, Thích Phương thật không tiện cúi đầu, Địch Vân thân thiện cười cợt. Cho tới Thích Trường Phát, Lý Triệu Đình không thèm để ý để Vạn Chấn Sơn cùng Thích Trường Phát lá mặt lá trái đi. Bỏ hung ăn đậu phụ thối, ai so với ai khác càng xú. Bọn họ sư minh đệ trong lúc đó quan hệ, không thể nói là tình đồng thủ túc, chỉ ít xem như là không đội trời chung. Trong lòng hận không thể đem đối phương mảnh thành bị nướng, trên mặt nhưng là cười ha ha, lão thọ tinh Vạn Chấn Sơn từ trong nhà ra đón, thân thiết ôm lấy sư đệ cánh tay. Lão Tam, làm sao lão thành rồi như vậy? Ta đều nhanh không nhận ra, tiểu sư đệ của ta nha tiểu đệ ở nông thôn cày ruộng trồng trọt, mỗi ngày gió thổi dầm mưa dai nắng, nơi nào so với được với đại sư minh to lớn gia nghiệp, hiển nhiên là phát ra đại tài a. Sư đệ nói gì vậy, vi huynh điểm ấy bé nhỏ không đáng kể tài sản, nhiều nhất toán cái kẻ giàu sổi. Ha 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 ha. Hai người ngầm hiểu ý cười ngượng. Đường phố khúc quanh, một cái lao ăn mày vồ vồ trên người con giận, lạnh lạnh nhìn hai người, tâm nói đều là ngàn năm hồ ly, hai người chơi cái gì liêu trai. Lao ăn mày chính là nhị sư đệ Ngôn Đạt Bình, nhìn nhiệt tình trò chuyện bạn Chấn Sơn cùng Thích Trường Phát, phận không thể rút ra một cái dao phay, đem bọn họ hai mảnh thành bị nướng. Hay là Ngôn Đạt Bình cầu khẩn có hiệu quả, một tên tráng hán nhấc theo vại nước ở cửa lớn kêu gạo. Vạn Chấn Sơn đang muốn mở miệng, tráng hán vất tay đem vại nước ném tới, Vạn Chấn Sơn theo bản năng vùng trưởng giáng trả, chỉ nghe dầm một tiếng, chỉ một thoáng cắt bay đi tường. Có câu nói, cây lau nhà chùi cức, lựa bố trên đời. Tráng hán ném qua dĩ nhiên là thùng phân. Mặc cho Vạn Chấn Sơn phản ứng nhạy cảm, cũng bị dội máu chó đầy đầu, khắp toàn thân tỏa ra mùi hôi. Tráng hán thấy này, cười ha ha. Vạn Chấn Sơn, lão tử lễ mừng thọ làm sao? Đem Liên Thành quyết giao ra đây, bằng không mỗi sáng sớm, lão tử đều đưa ngươi một thùng hoàng kim, nhường ngươi tử tôn bạn bản năm. Ngươi, cái gì Liên Thành quyết? Trang cái gì trang? Ngươi ở Giang Lăng An Gia, không phải chính là Liên Thành bảo tàng sao? Đương giả bộ, gần nhất chết rồi nhiều người như vậy, cái nào không phải vì bảo tàng? Huynh đài đường đội nói bậy loạn. Câm miệng, ngươi là Đường Thơ kiếm phái đệ tử, Đường Thơ kiếm pháp cũng gọi là Liên Thành kiếm pháp, Liên Thành bảo tàng cùng Liên Thành quyết là các ngươi sư môn bí ẩn, Vạn Chấn Sơn, này món bảo tàng ngươi không thủ được, tuyệt đối không nên điệu vi thực vọng a. Tráng hán chỉ lo người khác không nghe được, dùng tương tự sư hống công thủ đoạn, đem âm thanh phóng to mấy lần, cả con đường võ lâm nhân sĩ đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Liên Thành bảo tàng, Phú Khả Đế quốc. ai được bảo tàng, ai là nhiều người chỉ trích. Tráng Hán hiển nhiên biết đạo lý này, cố ý đem bí mật trước mặt mọi người nói ra, để đục nước béo cỏ. Khổng lồ như thế bảo tàng, chỉ cần thừa dịp loạn đi vào lung tung chảo bài món, có thể ăn ngon mặc đẹp cả đời. Tráng Hán còn muốn nói tiếp, Thích Trường Phát cùng bạn Trấn Sơn đồng thời ra tay, hai cái kiếm đâm hướng về Tráng Hán. Tráng Hán thân pháp dị thường linh hoạt, ung dung né qua hai người liên thủ. Rất rõ ràng, hàng này là quân cờ, trộn lẫn nước quân cờ. Có câu nói, tiểu binh qua sông chính là xe. Từ nói ra liên thành bảo tàng bí mật bắt đầu, Tráng Hán cái này tiểu tốt liền thành qua sông tốt, lấy sức một người ở bàn cờ phiên giang đảo hải, tùy ý khuấy lên phong vân. Vạn Trấn Sơn bị dội choáng váng, Thích Trường Phát ẩn cư nhiều năm từ lâu không còn lòng dạ, không có đúng lúc ra tay. Nếu hai người đúng lúc hạn chế Tráng Hán, không cho Tráng Hán cơ hội mở miệng, mặc cho Tráng Hán biết đến nhiều hơn nữa, không cách nào mở miệng cũng là vô dụng. Bây giờ tiểu tốt qua sông, trừ phi có người đổi quân, bằng không ai có thể ăn đi tiểu tốt. Vấn đề là ai đi đổi tử. Mai Niệm Xanh là giang hồ hiệp khách, nhưng hắn giáo dục đệ tử phương thức có thể nói là sai lầm trọng chất, môn nhân đệ tử đều là nham hiểm ác độc, tham tài thật lợi hạng người. Một cái hai cái có thể nói là đệ tử vấn đề, tỉ như Vạn Trấn Sơn là đái nghệ đầu sư, bái thời khi đã có sáng tài nghệ, thầy giáo vỡ lòng cũng không phải là Mai Niệm Xanh. Nếu như các đệ tử đều có vấn đề, thành tựu sư phụ Mai Niệm Xanh, làm sao có khả năng không trách nhiệm? Biết rõ nhất định phải diệt trừ Tuyên Dương bí mật chẳng hán, biết rõ nhất định phải mau chóng giết người diệt khẩu, Vạn Trấn Sơn cùng Thích Trường Phát ra chiêu đều có bảo lưu, đừng nói lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng cầm chiêu, liền ngay cả bản lãnh thật sự cũng chỉ hiện lộ 5/10. Vây quanh Tráng Hán hành hung, chiêu số hoa hoẹ hoa sói, Tráng Hán tả nhảy hữu nhảy, cao giọng nói ra liên thành bảo tàng bí ẩn. Vạn Trấn Sơn cùng Thích Trường Phát càng ngày càng nộ, lên cơn giận dữ, muốn rách cả mí mắt. Dù vậy, ra tay vẫn như cũ có bảo lưu. Vạn Trấn Sơn nhiều nhất dùng ra 7/10 bản lĩnh, Thích Trường Phát dùng ra 5 thành công lực, tuy là đồng môn sư minh đệ, nhưng không có bất kỳ phối hợp, trái lại có rất nhiều đề phòng. Tráng Hán cười lớn, ha 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 ha. Các ngươi không dám ra tay toàn lực, ta đánh không lại các ngươi, nhưng ta có thể để một người trọng thương, người này sẽ là ai chứ? Nhưng vào lúc này, một cái tiểu tử ngốc xông lại. Địch Vân thở nhỏ nghèo khó nghèo khổ, thầy cho trên người ba người quần áo là bán bò cày gom tiền làm. Địch Vân đối với quần áo mới phi thường quý trọng, bị Tráng Hán dội đầy người tưởng. Địch Vân đầu góc nóng lên, gầm thét lên nhằm phía Tráng Hán. Tráng Hán có thể ly gián Vạn Trấn Sơn cùng Thích Trường Phát, đối phó không được Địch Vân loại này thành thực mắt lang loại. Bị Địch Vân này vọt một cái ba, thân thể bất ổn, liền lùi lại 3, 4 bộ, đục vào hóa trang ăn mày Nôn Đạt Bình. Nôn Đạt Bình nhân cơ hội ném ra đánh cho trúc côn cùng phá bát sứ. Bát vỡ quăng ở phía sau lưng Chí Đường Huyện. Gậy trúc rơi vào đầu gối Loan Khúc Tuyền Huyện. Tráng Hán hai chân bùn rùn, thân thể đứng không vững, Lý Triệu Đình bắn ra một viên hạt lạc, vừa vặn điểm đang Tráng Hán dưới sườn huyệt vị, Tráng Hán sững sờ lăng về phía sau nằm bật xuống. Ào ào ào. Vạn Trấn Sơn tiệc mừng thọ, chi phủ phái người đến tặng lễ, vạn phủ chu vi có rất nhiều bộ khoái, mắt thấy Tráng Hán ngã xuống đất, bộ khoái cùng nhau tiến lên, đem Tráng Hán dây thừng trói chặt. Vạn Trấn Sơn còn không phản ứng lại, bộ khoái đã áp Tráng Hán đi hướng về huyện nhà, còn nhanh hơn thọ. Cảm tạ thư hữu 202104232327272797, Thủy Hoàng Thiên Hà, ô lạc vào khen thưởng chương 91, làm sao mới 7/10 a? Ta thành quỷ sinh cơm. Chương 91, làm sao mới 7/10 a? Ta thành quỷ sinh cơm. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Gian xảo như Vạn Trấn Sơn, Thích Trường Phát, thời khắc bây giờ cũng không làm rõ được thế cuộc, đầy đầu đều là hồ gián, mãi đến tận Vạn Khuê nhắc nhở, mới trở về phòng tắm rửa thay y phục. Thích Trường Phát lôi kéo Địch Vân tìm địa phương ngồi xuống. Địch Vân lớn tiếng ồn ào, khiến người ta bồi quần áo. Vì vào thành trúc tọ, Địch Vân bán bỏ cày, dùng bán bỏ tiền đặt mua trang phục, mới vừa xuyên 2 ngày, liền nhiễm phải một thân ô uế, ai nhận được loại này xỉ nhục. Địch Vân thở nhỏ ở nông thôn cày ruộng trồng trọt, đối với bò cày có rất sâu cảm tình, dưới cái nhìn của hắn, y phục trên người chính là đầu kia bò cày, trong lòng càng tức giận. Thích Trường Phát không để ý những thứ này, lấy hắn bó công, trí tuệ, tâm cơ, muốn kiếm lấy tiền tài, gia sản chắc chắn sẽ không thấp hơn Vạn Trấn Sơn. Đáng tiếc, Thích Trường Phát đầy đầu đều là bảo tàng, tâm tâm niệm niệm thu được liên thành bảo tàng, vì bảo tàng, hư hao chính mình tối thanh xuân, khỏe mạnh nhất thanh thiếu niên thời gian, vì bảo tàng, biên soạn bí tịch giao động đồ đệ, con gái, vì bảo tàng, Thích Trường Phát đánh bạc toàn bộ dòng dõi. Liên thành bảo tàng là Thích Trường Phát chấp nghiệm. Đồ đệ, con gái, thanh xuân, danh dự, những này tất cả đều có thể không muốn, hắn chỉ cần liên thành bảo tàng. Nhìn như có nhà có nghiệp, kỳ thực một thân một mình. Trên đời không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì, bất kỳ vật có thể uy hiếp đến Thích Trường Phát, đừng nói quần áo dính loang lổ điểm điểm tưởng, coi như ngâm mình ở hố phân bên trong, Thích Trường Phát cũng sẽ không chắt một hồi con mắt, không để ý chút nào. Chỉ một lúc sau, Vạn Trấn Sơn đổi thật quần áo, dùng phấn sáp che lấp trên người mùi hôi, mạnh mẽ bỏ ra nụ cười, chiêu đãi đến chúc thọ khách mời, lần lượt từng cái bàn chúc rượu. Đối mặt một ít người thăm dò, tất cả đều lấp liếm cho qua. Càng là che giấu, càng dễ dàng bị người hoài nghi. Giải thích chính là che giấu chính là chân thực. Có câu nói đến được, khi ngươi hoài nghi một khối pha lê độ cứng thời điểm, pha lê nhất định gặp nát tan, bởi vì ở nát tan trước, ngươi gặp lần lượt kiểm tra. Hoài nghi liên nhất định hình thành, đặc biệt là không thế nào chú ý chứng cứ giang hồ võ lâm, coi như Vạn Trấn Sơn múa đao cắt cổ lấy chết minh trí, cũng không hiệu quả gì. Chiêu là biết bảo tàng bí ẩn, không chiêu là xương ngoan cố cứng loại. Vạn Trấn Sơn đương nhiên biết đạo lý này, hắn biết mình rất khó toàn thân trở ra. Vạn Trấn Sơn chỉ muốn biết một chuyện, tên khốn kiếp nào ở sau lưng tính toán. Đối phương biết liên thành bảo tàng bí mật. Đối phương biết Vạn Trấn Sơn xuất thân lai lịch. Đối phương biết sư môn kiếm phổ là mật mã bản. đối phương biết tiết lộ cần liên thành quyết. Vạn Chấn Sơn nghĩ đến một người, một cái đến nay không xuất hiện đồng môn, nhị sư đệ Nôn Đạt Bình. Thích Trường Phát cũng là nghĩ như vậy. Cùng thời khắc đó, Nôn Đạt Bình muốn đi nhà tù tìm để lộ bí mật trắng hán, mới vừa đến nhà tù bên ngoài, đang muốn biên soạn cớ, sau lưng né qua bóng đen vô Nôn Đạt Bình bay, Nôn Đạt Bình theo bản năng ra chiêu giáng trả, mới vừa xoay người, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Ngươi
làm sao?
Không nghĩ đến đi, cái này không thể nào.
Không thể.
Đường Thơ Kiếm phái ba vị đệ tử, ngươi là so sánh tương đối có lương tâm, thành tựu khen thưởng, lão phu không chỉ có cho ngươi cái thoải mái, còn có thể nhường ngươi làm cái rõ ràng quỷ.
Nhiều.
Nôn Đạt Bình cổ họng như gà trống giống như có rúm, bởi vì quá mức sợ hãi, mệnh thực tại không nói ra được, thân thể không ngừng co giật, tay chân bủn rủn, cả người vô lực.
Xì.
Bóng đen bắn ra ba đạo kiếm khí, một kiếm nát tâm, một kiếm đoạn hầu, một kiếm đâm thủng ngực. Nôn Đạt Bình cười khổ ngã trên mặt đất, nửa bên vẻ mặt là sợ hãi và mẹo, nửa bên vẻ mặt là tiêu tan. Hai cái ống trúc từ ống tay áo lướt xuống, bên trong là tỉ mỉ đào tạo đốn hoa bò cạp độc. Nôn Đạt Bình đi qua miêu cương, học được cổ thuật, am hiểu đào tạo bò cạp độc. Hắn đào tạo bò cạp độc có thể khiến người ta lại đau lại ngứa hơn một tháng, đem kẻ địch tươi sống đau chết. Kinh khủng nhất địa phương, ở chỗ đốn hoa bò cạp độc là đời đời tiến hóa mà thành, mỗi đại bò cạp độc đều cho ăn giải độc dược, để bò cạp hình thành kháng tính, khắc chế các loại thuốc giải. Dùng cho giải trừ hạt độc dược phẩm, chỉ có một loại không từng ăn, là đốn hoa bò cạp độc duy nhất thuốc giải, những cái khác giải độc dược chỉ có thể trở thành hạt độc chất xúc tác. Giang hồ truyền lưu giải hạt độc có 40 loại, 39 loại là độc dược, một loại là thuốc giải, ai dám đánh cược 40 điểm một trong xác suất? Cái nào đại phu dám ở thế cuộc không rõ tình huống lung tung cho bệnh nhân hút thuốc? Đây chính là Nôn Đạt Bình nham hiểm địa phương. Sẽ không lập tức đem đối phương độc chết, sẽ không để cho đối phương mất đi hy vọng, dùng thuốc giải treo đối phương, một chút cho đối phương chờ đợi, sau đó đem chờ đợi hủy diệt đi. Đây là cho sư huynh sư đệ chuẩn bị. Nôn Đạt Bình tổng cộng bồi dưỡng hai con, một con đối phó Vạn Chấn Sơn, mặt khác một con đối phó Thích Trừng Phát. Người mặc áo đen nhặt lên ống trúc, cười nói, phần lễ vật này rất tốt, ta đại khái có thể đoán được phương pháp sử dụng, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành, ta thực sự là quá nhân từ. Huyện nha, nhà xác. Lý Triệu Đình bưng mũi nghiệp thi. Kinh Châu chi phủ Trình Nghiễn Đường cười theo, chờ đợi Lý Triệu Đình sớm ngày pha án, lấy Triệu Trinh tính cách, dùng Xuân Thu bút pháp thoáng chế lớp, liền có thể vượt qua này quan. Tân quan tiền nhiệm tam bạ hỏa. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Trình Nghiễn Đường hận không thể đem Lăng Thối Tư thi thể phục sinh, lại giết hắn một lần, ngươi tên khốn kiếp này thật mẹ kiếp náo tản, 3 năm trước nhường ngươi lên chức ngươi không đi, không tiếc vì thế hối lộ thượng quan. Lần này xong chưa? Toàn gia đều bị thích khách giết chết. Kinh Châu quan chức hơn nửa gặp liên lụy. Liền ngay cả Kinh Châu võ lâm cũng là sơn vũ dục lai. Chỉ một lúc sau, Lý Triệu Đình trang nghiệm xong thi thể, đi ra ngoài rửa tay một cái, lấy ra bút mực điển thi cách. Hiền chất, có đầu mối gì? Trình Nghiễn Đường nhanh chóng theo lại đây. Lý Triệu Đình vò huyệt Thái Dương, Lăng Thối Tư bị đâm hiện trường có 17 bộ thi thể, Lăng Thối Tư con gái Lăng Sương Hoa, còn lại đều là nha hoàn tôi tớ, nói là toàn gia bị đâm giết, trên thực tế chỉ có 2 người. Ê! Người nói tiếp. Căn cứ phân tích của ta, nha hoàn, tôi tớ, ma ma loại hình, đều là Giang Lăng người địa phương, ngài nên tìm người nhận thi chứ. Thân phận tất cả đều đối được. Thế nhưng Lăng Thối Tư cùng Lăng Sương Hoa không giống. Ngài nhìn này hai cỗ thi thể này tuổi tác, thân cao, thể trọng, tư thái cùng Lăng Thối Tư gần như, ngón tay khớp xương có thư sinh thời gian dài cầm bút dấu vết, nhưng hắn móng tay quá bẩn. Cổ tay, cánh tay có làm việc nhà nông dấu vết, dưới chân có vết chai, hiển nhiên ra ngoài rửa cả vào hai cái chân. Lăng Thối Tư là cao quý Kinh Châu chi phủ, ra vào không phải ngồi giao kiệu chính là ngồi xe, quen sống trong nhung lụa, trên người tại sao có thể có loại này dấu vết? Làm giả quá mức vô minh hiện ra. Lại nói thi thể này, Lăng Sương Hoa là đại gia khuê tú. Tuy rằng năm gần 30 vẫn như cũ không có xuất giá, nhưng cũng không có nói bóng nói gió, cổng lớn không ra cổng trong cung bước, chỉ thích trồng hoa. Thi thể này quá mức cường tráng, bắp thịt cường độ vượt xa đại gia khuê tú. Đầu ngón tay, miệng hổ, dưới chân có vết chai, hai chân và bỡ, trên ngón tay có tỉ mỉ vết chói. Hẳn là lấy canh cửi mà sống nữ công. Ngài xem tới gần châu phủ người mất tích. Nam, 45 tuổi đến 50 tuổi, năm nay thi hương thi rất tú tài, gia cảnh so sánh tương đối nghèo khó. Nữ, 20 tuổi đến 25 tuổi, đến nay không có gả người ta. Tính cách so sánh tương đối nhanh nhẹn. Người nhà của bọn họ khả năng đến nha môn báo qua án. Ngài tìm mấy cái người có thể tin được bay khắp tông. Lặng lẽ kiểm tra, không muốn kinh động những người khác. Cuối cùng là sát thủ sử dụng võ công. Sát thủ am hiểu dùng đao, mật tông xáo lộ, vũ khí là một cái vừa nhỏ vừa dài loan đao, thân đao chật hẹp, lưỡi đao lệch dẻo dai, vết thương rất giống bị dã thú cắn xé. Huyết đao môn huyết đao đao pháp. Ngài đi thăm dò một chuyện khác. Giang Lăng phụ cận Phật tự, khách sạn, thanh lâu, gần nhất có hay không hòa thượng, chủ yếu tra tìm thanh lâu, huyết đao môn tăng nhân tham hoa háo sắc. Từ trước đến giờ không thể rời bỏ nữ nhân. Ngài tìm cho ta mấy cái lao thủy thủ, kinh nghiệm phong phú, quen thuộc địa hình người địa phương, lấy thêm một phần Giang Lăng bản đồ. Trong phủ nha diện khẳng định có địa đồ. Ta muốn miếng bản đồ này, nhất định phải từ phủ nha nhà kho tìm tới bản đồ. Một chuyện cuối cùng, mang ta đi nhà tù. Đem tuổi khoảng chừng 50 tuổi, am hiểu dụng hình, thường ngày ra tay hào phóng, yêu thích tiểu sắc tài vận cũng tốt, tất cả đều tìm cho ta đến, không đến lập tức bắt lấy. Chính thúc thúc, chính là những việc này. Ngài nhớ kỹ sao? Lý Triệu Đình nhanh chóng phân tích ra chuyện đã xảy ra. Lăng Thối Tư là Giang Lăng bản địa bang phái Lưỡng Hổ Long Sa bang trưởng môn, cùng Huyết Đao môn hơi có chút lui tới. Lần này bị đâm giết, tên là ám sát, trên thực tế là giả chết thoát thân, mục tiêu là tìm tới Liên Thành bảo tàng, cùng Thích Trường Phát mọi người lẫn nhau so sánh, hắn có một việc ưu thế. 20 năm trước, Đường Thơ kiếm phái trưởng môn Mai Niệm Sanh cùng Huyết Đao lão tổ quyết đấu, đánh bại Huyết Đao lão tổ, chân khí hao tổn nghiêm trọng, người bị thương nặng, Vạn Chấn Sơn mọi người nhân cơ hội phát động đâm lưng, bước bách sư phụ giao ra Liên Thành quyết. Mai Niệm Sanh nhảy sông đảm mạng. Một người tên là Đinh Điển người trẻ tuổi cứu hắn. Đinh Điển là cái lòng nhiệt tình hiệp khách, dốc lòng chăm sóc Mai Niệm Sanh, Mai Niệm Sanh cảm niệm ân cứu mạng, đem Liên Thành quyết cùng thần chiếu công tất cả đều truyền thụ cho Đinh Điển. Đinh Điển tuổi trẻ, không biết giang hồ hiểm ác, cho Mai Niệm Sanh lập bia mộ, bị người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới, mình bị đánh thành trọng thương, gia sản đều bị tiêu hủy. Người thường sẽ cảm thấy người tốt không báo đáp tốt, Đinh Điển tính cách hào khí đến cực điểm, thiên kim tán tấn hoàn phục lai, nhà đối diện sản không quan tâm chút nào, không ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Một cái vô tình, ở một hồi hoa cúc triển lãm trong đại hội, Đinh Điển gặp phải Lăng Sương Hoa, hai người vừa gặp đã thương, Lăng Thối Tư biết được việc này, thầm nói lao tử cơ hội tới, dùng kim ba tuần hoa mê ngất Đinh Điển. Lăng Thối Tư vì bức bách Đinh Điển giao ra bảo tàng, dùng xích sắc mặc vào Đinh Điển xương thì bà, đem Đinh Điển khóa ở đại lao nơi sâu xa, mùng 1/15 tra tấn một lần. Vì phòng ngừa Đinh Điển tự sát, Lăng Thối Tư ở nhà tù trên tu một cái cửa sổ nhỏ. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy Lăng Sương Hoa tú lâu, Lăng Sương Hoa mỗi ngày đều sẽ ở bên cửa sổ bày ra một chậu hoa, lấy này để diễn tả tình cảm. Số khổ huyên ương xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ, xuyên thấu qua hoa cỏ biểu đạt tình cảm của chính mình, thưởng thức chính mình ngọt ngào. Trải qua nhiều năm nghiêm hình tra tấn, Lăng Thối Tư kéo vào đến bộ phận tình báo, biết được bảo tàng ở vào Giang Lăng, vì có thể chiếm trước tiên cơ, Lăng Thối Tư từ chối lên trước. Lần này giả chết thoát thân, quá nửa là bởi vì mặt trên ẩn giấu không được, làm nhiều năm như vậy chi phủ, vẫn luôn từ chối lên trước, ngươi có phải hay không muốn tạo phản a? Bàng thái sư lấy tiền làm việc, một lần hai lần, có thể giấu giếm được đi, số lần hơn nhiều, coi như hoàng đế đối với này không có nghi ngờ, bàng thái sư cũng sẽ sản sinh hoài nghi. Kinh Châu cất giấu bí mật gì, đáng giá Lăng Thối Tư từ chối thăng quan phát tài. Tình nguyện dùng tiền, tuyệt không lên trước, bí mật này, lão phu có thể hay không chia một chén canh. Bàng thái sư là ai cơ chứ? Chia một chén canh có thể nào thỏa mãn khẩu vị của hắn? Bàng thái sư nhiều nhất có thể tán thành chia 3/7 sổ sách. 7/10 là bàng thái sư. 3/10 để thế lực khắp nơi phân bánh gà tổ. Lăng Thối Tư có thể ăn một miếng coi như là vận may. Lăng Thối Tư cáo giả, vì bỏ đi bảng thái sư nghi ngờ, giả chết thoát thân, mặc vào Lưỡng Hổ Long Sa bang bang chủ bí danh, tiếp tục tìm Liên Thành bảo tàng. Không được, Đinh Điển gặp nguy hiểm. Một cái chấp niệm thành ma người, bị thế cuộc bức bách đến cực điểm thời điểm, nhất định sẽ lấy cực đoan thủ đoạn, Đinh Điển cự không nhận tội, khả năng bị giết người diệt khẩu. Chương 92, Vạn Chấn Sơn cái chết, Tâm Cơ Chi Hoa vẫn mò người cái bụng. Chương 92, Vạn Chấn Sơn cái chết, Tâm Cơ Chi Hoa vẫn mò người cái bụng. Giang Lăng chính là không bao giờ thiếu bãi nguy hiểm. Bãi bùn cất giấu nham hiểm tàn nhẫn ma nước. Những người này kỹ năng bơi tinh thục, có thể dưới nước coi vật, ăn sống cá tôm cua mặt không biến sắc, thời gian dài ngâm mình ở trong nước, nhìn thấy vãng lai thương thuyền, xông lên cướp bóc tài vật. Nếu như triều đình vây quét những người này, bọn họ trực tiếp chui vào bãi nguy hiểm, chen nhau mà tán, thần tiên khó tìm. Đương nhiên, nếu như triều đình toàn lực vây giết, những người này một cái cũng chạy không được. Thế nhưng, nếu như Kinh Châu chi phủ Lăng Thối Tư là những này ma nước tổng giáo chủ đây, Lăng Thối Tư cũng không phải là thư hương môn đệ gia tộc, nhà bọn họ nói rất êm thai là luyện võ, nói không êm thai chính là thủy tặc gia tộc, hướng về trước 14 đời đều là thủy tặc. Đến Lăng Thối Tư phụ thân này một đời, thu nạp Giang Lăng sở hữu thủy tặc, thành lập Lưỡng Hổ Long Sa Bang. Không kéo chính là, Lưỡng Hổ Long Sa Bang cùng Nộ Giao Bang phát sinh xung đột, mới vừa khai tông lập phái Nộ Giao Bang chủ thượng quan phi hung hãn ra tay, đánh tan Lưỡng Hổ Long Sa Bang. Lăng Thối Tư vì thoát thân, bỏ võ theo văn. Lăng Thối Tư ở thi thư phương diện tiên phú dị bẩm, thông qua khoa cử của thi, đi tên bảng vàng, trước tiên vào Hàn Lâm viện, sau đó trở thành chi phủ, số may mạo phao. Có thể nói như vậy, Lăng Thối Tư nửa đời trước ngoại trừ thoát thân đoạn thời gian kia, còn lại mọi việc đều thích hợp. Thi khoa cử, đi tên bảng vàng, muốn làm quan, đường làm quan thiên hang, muốn đào bảo tàng, Đinh Điển chủ động đưa tới cửa. Càng là như vậy, Lăng Thối Tư càng không vừa lòng, hắn căn bản không muốn làm quan, hắn yêu thích làm tổng giáo chủ, yêu thích tiền hô hậu ủng, cạn chén rượu đầy ăn từng miếng thịt lớn. Như thế hình dung đi. Tống Giang Chiêu An bước nhỏ phá nước Liêu, lại diệt Điền Hổ, tiêu diệt Vương Khánh, đánh bại Phương Tịch, Lương Sơn 108 tướng chết rồi hơn nữa, chỉ được Sở Châu tuyên phụ sứ. Nếu như Lăng Thối Tư đồng ý lên chức, 3 năm trước liền có thể làm lại bộ thị lang, lại rèn luyện mười mấy năm, hay là có thể đang nói lao về quê trước, lên chức thành lại bộ thượng thư. Tống Giang nằm mơ cũng không dám nghĩ tới chức quan, Lăng Thối Tư tiện tay ném xuống, không chút nào thấy nửa phần lưu luyến. Lăng Thối Tư chỉ muốn được Liên Thành bảo tàng, kinh doanh Lưỡng Hổ Long Sa Bang, trở thành kinh tương minh chủ Bảo Lâm. Ra hổ ghế gặp trên, Lăng Thối Tư không cần tiếp tục phải kiêng kỵ văn nhân thân phận, bưng rượu lên bát uống một hơi cạn sạch, lập tức cầm lấy chân dê nướng, từng ngụm cắn xé thịt dê. Dùng giá thú gặm nhấm con mồi phương thức, từ chân dê nướng trên kéo xuống đến 7, 8 điều thịt, Lăng Thối Tư lạnh lạnh nhìn về phía trước khung sát, trên giá cột Đinh Điển. Lăng Thối Tư nhất là dựa vào tâm phúc hạ tam đao cầm trong tay ra châu tiên, quay về Đinh Điển tàn nhẫn mà quật. Đùng đùng đùng. Đinh Điển trên người phóng ra từng đạo vết máu. Lăng Thối Tư gầm lên, "Đinh Điển, Đinh Điển, những này hình cụ ta dùng chán, ngươi cũng chịu đủ lắm rồi, ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? Có cái gì không thể thương lượng?" Đinh Điển tóc thai bù xù, cả người vết máu, lông mày râu mép dính liền dường như mao chiên, dây dưa thành một đám lớn, ngờ ngợ có thể nhìn thấy con mắt, mũi, miệng. Thương lượng? Ngươi là đang thương lượng sao? Ta dùng thương lượng ngữ khí cùng ngươi nói chuyện, ngươi có tin hay không? Đinh Điển, ngươi ở khảo nghiệm sự kiên trì của ta. Lăng Tối Tư, ta thử thách ngươi làm cái gì? Ta con mẹ nó đầu óc có bệnh sao? Là chính ngươi không tin tưởng, nên nói ta đều đã nói, ngươi xưa nay không tin tưởng ta. Vạn Chấn Sơn mấy người bọn hắn, kêu Mai Niệm Xanh mười mấy năm sư phụ, coi hắn là cha đẻ hầu hạ, Mai Niệm Xanh đem thần chiếu công cùng Liên Thành Quyết giấu đi chặt chẽ. Ngươi hầu hạ Mai Niệm Xanh nửa năm, Mai Niệm Xanh đem sở hữu bí mật nói cho ngươi, thiên hạ có loại này tiện nghi. Ngươi cho rằng ta là đứng ốc? Ngươi đều nói cho ta. Con mẹ nó ngươi dựa vào cái gì nói cho ta? Thật con mẹ nó buồn cười. Buồn cười tình yêu. Buồn cười kiên trì. Buồn cười xương đầu cứng. Đinh Điển, bắt đầu từ bây giờ, mỗi cách hai cái canh giờ đánh ngươi một lần, mãi đến tận ngươi giao ra Liên Thành Quyết. Sự kiên trì của ta là có hạn. Bắt đầu từ ngày mai, một cái canh giờ một lần. Từ hậu thiên bắt đầu, mỗi đánh ngươi 10 roi, ta liền đánh Lăng Xương Hoa cái kia bất hiếu nữ một roi, sau lần đó mỗi ngày đều gặp thêm một roi, mãi đến tận giống như ngươi. Ngươi không phải yêu thích Xương Hoa sao? Ngươi nhẫn tâm nhìn nàng bị khổ sao? Đinh Điển, giao ra Liên Thành Quyết. Ta chuyện gì đều làm được đi ra. Lăng Tối Tư khuôn mặt dữ tợn, dường như ác quỷ. Đinh Điển kinh hô, Lăng Tối Tư, ngươi dám? Xương Hoa là ngươi thân nữ nhi, nàng là con gái của ngươi. Lăng Tối Tư cười lạnh, con gái? Ta không cần không nghe lời con gái. Lão tử trẻ trung khỏe mạnh, chỉ cần được bảo tàng, bất cứ lúc nào cũng có thể sinh con trai. Nói đến chỗ này, Lăng Tối Tư mặt trầm như nước, ta cường điệu đến đâu một lần, vì Liên Thành bảo tàng, ta chuyện gì đều làm được đi ra, đừng nói Lăng Xương Hoa, coi như đảo 18 đời mộ tổ, ta cũng sẽ nghe theo không lầm. Tam đao, tiếp tục đánh, dùng sức đánh. Lăng Tối Tư xoay người rời đi hình phòng. Hạ Tam đao vung bảy roi, xoạt xoạt vang vọng, ngọn roi tại trên người Đinh Điển phóng ra huyết hoa, Đinh Điển đối với da thịt nỗi khổ toàn không thèm để ý, hắn bị giam cầm nhiều năm, các loại lung ta lung tung cực hình, hắn tất cả đều chịu đựng qua mấy lần. Rồi tính là gì? Đinh Điển chỉ lo lắng tổn thương đến Lăng Xương Hoa. Lăng Tối Tư vì bảo tàng, gần như điên cuồng, một cái điên của người, chuyện gì đều làm được đi ra. Lao trượng, là nơi này sao? Lý Triệu Đình đi thuyền xuôi dòng mà xuống, bên người là ba cái làn da ngăm đen lao thủy thủ, bọn họ có phong phú lái thuyền cầm lái kinh nghiệm, hết sức quen thuộc cảnh vật xung quanh. Nơi nào có đáng ngầm, nơi nào có đảo nổi, nơi nào có thủy tặc, ba cái lao thủy thủ biết quá tường tận, coi như gặp phải báo táp, lao thủy thủ cũng có thể an toàn thoát đi. Khởi bẩm đại nhân, chính là chỗ này. Cầm đầu lao thủy thủ mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhân sinh tam đại khổ, chống thuyền đánh thép mài đầu hũ. Chống thuyền vì sao xếp hạng số 1? Bởi vì chống thuyền không chỉ có muốn đối mặt đột nhiên xuất hiện, hủy thiên diệt địa khí trời ác liệt, còn muốn đề phòng không lọt chỗ nào thủy tặc, bất cứ lúc nào có khả năng tao ngộ tập kích. Căn cứ ba vị lão thủy thủ lời giải thích, Giang Lăng địa hình phức tạp nhất bãi nguy hiểm chính là ở đây, bên trong trải rộng lít nha lít nhít đá ngầm, có rất nhiều đảo nổi, chu vi là rậm rạp bụi lau sậy, thích hợp kiến tạo duyên giang thủy trại. Nơi này là thủy tặc nơi tụ tập. Thương thuyền thông qua nơi đây cần thanh toán qua đường phí. Nếu như không đã cho lộ phí, liền sẽ có ma nước đục xuyên thương thuyền, hoặc là trực tiếp giết tới thương thuyền, rất nhiều cao thủ không am hiểu thủy chiến, ở trong nước rất dễ dàng lật xe. Đặc biệt là đục thuyền hầu như khó giải. Lý Triệu Đình móc ra ngân phiếu, đi nộp phí. Đại nhân, ngài có phải hay không? Yên tâm, ta bảo đảm sự an toàn của các ngươi, nếu như các ngươi có người chết rồi, ta sẽ cho các ngươi người nhà đưa đi bạc 500 lạng, tơ lụa 50 tớt, để cử các ngươi tôn tử đi nha môn, có phần thể diện công tác. Đa tạ đại nhân, chúng ta liền. Hắc. Một ông lão theo bản năng muốn nhảy xuống nước. Thời gian dài cùng sóng gió tranh đấu, bọn họ đối với tử vong cũng sớm đã coi nhẹ, một cái mạng đổi nhiều tiền như vậy, coi như để bọn họ múa đao tự sát, cũng là vui vẻ chịu đựng. Lý Triệu Đình trêu ghẹo, không thể tự sát. Đại nhân nói cười, chúng ta không sống đủ đây. Cầm đầu lao thủy thủ đáp một tiếng, cưỡi thuyền nhỏ đi phía trước giao thiệp, mập thủy thủ nhỏ giọng nói rằng, nơi này tên là Quỷ Tảng Đá Than, nước bùn đá ngầm bế tắc tuyến đường, mỗi khối đá ngầm bên cạnh đều cất giấu hai cái ma nước. Vẽ một tấm đá ngầm phân bố đồ, hoặc là vẽ một cái an toàn đường lối, khen thưởng bạc dòng trăm lạng. Đại nhân, không phải chúng ta được đà lần tới, đây là ăn cơm tay nghề, không dám tùy ý truyền ra ngoài. 200 lạng. Ngài nhiều tha thứ, ngài nhiều tha thứ. Ta nói chính là mỗi người 200 lạng. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Lao thủy thủ vô cùng phấn khởi đi vẽ. Bọn họ người cả nhà một năm ăn mặc chi phí, gần như là 20 lượng bạc, 200 lạng bạc, tính toán tỉ mỉ dùng tiết kiệm chút, trong vòng 10 năm áo cơm vô ưu. Coi như đột nhiên gặp đại thai bệnh nặng, có như vậy một khoản tiền lớn ở tay, có mấy phần vay về chỗ trống. Hiền chất, có hay không tra được manh mối? Lý Triệu Đình chân trước trở về huyện nhà, Trình Nghiễn Đường lập tức ra đón, trước sau như một lặp lại. Tra được manh mối không có. Tra được manh mối không có. Tra được manh mối không có. Thật giống chỉ có thể nói mấy chữ này. Lý Triệu Đình nói, Trình thúc thúc, ta tra được Lưỡng Hồ Long Sa Bang tổng đà. Lưỡng Hồ Long Sa Bang là chiếm giữ Giang Lăng mấy chục năm thủy tặc, tân quan tiền nhiệm tam bạ hỏa, ngài cây bút thứ nhất, tựa hồ có thể nổi lên đến rồi. Nay cùng vụ án có quan hệ sao? Có thể hỗn điểm công lao, ưu khuyết điểm rằng co. Hiền chất, ngươi không muốn đùa ta, lão phùng nói ngươi am hiểu nhất tra án, đi tới cái nào đều có thể phá án. Trình thúc thúc yên tâm, vụ án có mặt mày, so với này vụ án còn có càng to lớn hơn sự. Chuyện gì? Liên Thành bảo tàng. Chính là cái kia Lương Nguyên Đế bảo tàng. Trình thúc thúc biết manh mối. Kinh Châu phủ quan chức cái nào không biết. Có muốn lấy được bảo tàng làm phú gia ông, có muốn dùng bảo tàng thu được lên trước cơ hội, rất nhiều người lén lút tìm kiếm. Trình thúc thúc đi tìm sao? Đi tìm, không tìm được. Trình Nghiễn Đường phi thường thực thành, hỏi gì đáp đấy. Vạn gia tiệc mừng thọ sự, ngài biết không? Tội phạm đã chết rồi. Chết như thế nào? Bị người dùng lợi khí xuyên qua đỉnh môn. Còn có manh mối sao? Ta ở lục soát nhà tù thời điểm, ở nhà tù cách đó không xa tìm tới một bộ thi thể, là cái lão ăn mày, thân thể phi thường cường tráng, bên hông cất giấu một cái bảo kiếm. Mang ta đi nhìn thi thể. Được, mời tới bên này. Trình Nghiễn Đường mang theo Lý Triệu Đình đi nhà xác. Liên Thành bảo tàng cũng không phải là bí không thể tra bí mật. Rất nhiều người đều biết Lương Nguyên Đế có lưu lại bảo tàng. Chỉ có điều, duy nhất tự mình tiếp xúc qua chỉ có Đường Thơ kiếm phái, lưu lại tiết lộ bảo tàng khẩu quyết. Kinh Thương Võ Lâm nghe tin lập tức hành động. Đại đại nho nhỏ tông phái tất cả đều hành động lên, hoặc sáng hoặc tối thăm dò, mấy trăm võ lâm nhân sĩ, nhìn chằm chằm vạn phủ mọi phương diện, vây quanh nước chảy không lọt. Nếu như bảo tàng như thế, đục nước béo cò cực hạn thời gian là bao nhiêu? Đáp án là 2 ngày rưỡi. 2 ngày rưỡi thời gian sau, phái võ đang cùng nộ giao bang đều sẽ phái tới cao thủ, phái võ đang cùng quan phủ giao hảo, có thể duy trì trật tự, nộ giao bang muốn chia một chén canh. Triều đình, võ đang, nộ giao bang, ba nhà cùng đến, ai dám rút tuổi đấy rồi. Người giật dây hiển nhiên rõ ràng đạo lý này, nhất định phải dùng tối kinh bạo phương thức làm nổ kinh tương. Sáng sớm hôm sau, vạn phủ truyền ra hét thảm một tiếng. Vạn Chấn Sơn bị giết. Nguyên nhân cái chết là trúng độc. Vạn Chấn Sơn trong miệng có một con bò cạp độc, tay trái tay phải ngón cái bị chém đứt, đan điền bị hung thủ đập trần. Căn cứ hiện trường dấu vết phán đoán, hung thủ từ cửa sổ lẻn vào Vạn Chấn Sơn gian phòng, niêm phong lại Vạn Chấn Sơn huyệt vị, sau đó chém tới hắn ngón cái, vạch trần hắn đan điền, phế bỏ Vạn Chấn Sơn võ công, cuối cùng mạnh mẽ kéo dài miệng, đem đốm hoa bò cạp độc ném tới Vạn Chấn Sơn qua miệng, để Vạn Chấn Sơn ở trong thống khổ chết đi, hiển nhiên là có thâm cừu đại hận. Hiện trường còn có một tấm giấy viết thư, Liên Thành kiếm phủ cùng Liên Thành quyết bị ta lấy đi, muốn Liên Thành bảo tàng, sáng sớm ngày mai ở cửa thành chờ đợi, quá hạn không chờ. Thư tín không có bất cứ dấu vết gì, chữ viết ẩn chứa sâu tận xương thủy oán hận, bút lực lập luận sắc sảo, giấy viết thư mặt trái có rõ ràng vết sâu, hung thủ nóng tính khí rất nặng. Lý Triệu Đình nghiệm thi xong xuôi, nhìn về phía Thích Trường Phát. Lý thiếu hiệp, ngươi nhìn ta làm gì? Chú ý an toàn, có người muốn giết ta. Cắt xuống ngón cái, vạch chân đan điền, này không phải hung thủ giết người, đây là một hồi đặc thù nghi thức. Chương 93, Huế thổ chuyển sinh âm dương đỏ kèn sẩy, như đến chúc phúc, vãng sinh cực lạc. Chương 93, Huế thổ chuyển sinh âm dương đỏ kèn sẩy, như đến chúc phúc, vãng sinh cực lạc. Bài trừ tất cả không thể, bất luận cuối cùng thu được kết luận cỡ nào khó mà tin nổi, đều là thật sự. Cố ý hô lên bảo tàng bí ẩn chẳng hán, nôn đặt bình thi thể, Vạn Chấn Sơn thi thể, đều chỉ về một cái không thể, không tồn tại, khó mà tin nổi người. Báo thủ phương pháp có rất nhiều. Từ bút tích trên sự thù hận phán đoán, coi như đồ diệt Vạn Chấn Sơn cả nhà, cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ sự thù hận, vẹn vẹn dằn vặt một buổi tối, quá mức tiện nghi Vạn Chấn Sơn. Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì này không phải báo thủ, không phải đâm giết. Đây là một hồi nghi thức, một hồi đã muộn 20 năm nghi thức, một hồi trong chốn võ lâm tầm thường nhất, thường thấy nhất, đồng thời cũng là nghiêm túc nhất nghi thức. Trục xuất sư môn. Giang hồ có giang hồ quy tắc. Đối với người giang hồ mà nói, rất nhiều tội ác tày trời, tội ác tày trời tội lớn, không có mấy người quan tâm, tỉ như Diệp Nhị Nương. Diệp Nhị Nương vì là huyền tử tuất tình, tất cả mọi người đều cảm thấy cho nàng nghĩa liệt, không ai quan tâm chết ở Diệp Nhị Nương độc thủ dưới trẻ mới sinh, chỉ nhớ rõ Diệp Nhị Nương tuất tình. Đồng dạng đạo lý, rất nhiều từ triều đình luật pháp góc độ mà nói không đáng nhắc tới sự, ở người giang hồ trong mắt, thuộc về tội ác tày trời, tội ác tày trời tội lớn. Luật pháp nghiêm trọng nhất hình phạt là tử vong. Giang hồ trừng phạt nghiêm khắc nhất là trục xuất sư môn. Đoạt về võ công, trục xuất sư môn, từ đó về sau hai không gặp gỡ, rất nhiều người giang hồ khó có thể tiếp thu, chủ động hành đao tự sát, bảo hộ chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Vì sao chém đứt Vạn Chấn Sơn ngón tay? Để Vạn Chấn Sơn vĩnh viễn không thể sử dụng kiếm. Vì sao gạch trần Vạn Chấn Sơn đan điền? Đem Vạn Chấn Sơn nội công thu hồi lại. Một vấn đề cuối cùng, người nào có tư cách đối với Vạn Chấn Sơn làm những này? Bất luận Vạn Chấn Sơn từng làm bao nhiêu chuyện xấu, dù cho tội ác tày trời, người thấy đều có thể giết, có tư cách đem Vạn Chấn Sơn trục xuất sư môn, tựa hồ chỉ có một người. Một cái chết rồi rất nhiều năm người. Nghiệm chứng cái này suy lý phương thức rất đơn giản. Nếu như tối hôm nay, Thích Trường Phát bỏ mình, trước khi chết bị chém đứt một cái, vạch trần đan điền, cuối cùng tử vong phương thức là hậu tâm bị đâm xuyên, liền có thể được nghiệm chứng. Thích Trường Phát tâm cơ thâm trầm, nhìn thấy Lý Triệu Đình không có ý tốt đủ cười, theo bản năng muốn chạy trốn. Mới vừa chạy nửa bước, bước chân cũng lại động không được. Tấm này giấy viết thư so với định thân pháp càng có tác dụng tốt hơn. Vì được Liên Thành bảo tàng, Thích Trường Phát trả giá bản thân tất cả, dù cho nhất định sẽ chết, dù cho chính mình là trong lưới cá bơi, trước khi chết cũng phải nhìn một ánh mắt. Không nhìn thấy bảo tàng, chết không nhắm mắt. Thích Trường Phát tàn nhẫn mà nắm chặt nắm đấm, nhìn một chút bên người Địch Vân, nghĩ đến một cái ý kiến hay, hắn dùng buổi tối mất ngủ vì lý do, cùng Địch Vân thay đổi gian phòng. Địch Vân ăn mặc Thích Trường Phát quần áo, ở tại Thích Trường Phát phòng khách, Thích Trường Phát giấu ở hậu hoa biên. Sáng sớm hôm sau, trời lờ mờ sáng, cửa thành buồn đầy võ lâm nhân sĩ, Thích Trường Phát không chết, hắn dịch dung thành một cái dạy học tiên sinh, trà trộn ở trong đám người. Địch Vân đương nhiên cũng sẽ không chết. Hắn nằm ở trên giường, ngủ say sưa, sợ là muốn ngủ tới khi buổi chiều mới hồi tỉnh đến. Giang Lăng thành Nam Tưởng thành thêm ra 3 hàng tự. Thức hứa kiến vương, vôi biết, đều là con số. Liên tưởng đến mấy ngày gần đây lời đồn đãi, rất nhanh có người đoán được đây là Liên Thành quyết, khẩu quyết có, mật mã bản ở nơi nào. Đương nhiên là đi Vạn phủ tìm. Vạn Chấn Sơn chết rồi, hắn đồ đệ vẫn còn ở đó. Lừa gạt đồ đệ, sẽ không lừa gạt con trai ruột chứ. Sự thực chứng minh, thật sự gặp. đều nói Thiên Long Bát Bộ bên trong mấy cái cha là nhân gian cực phẩm, thế nhưng cùng Liên Thành Quyết bên trong lão già nát rượu lẫn nhau so sánh, trên lệch vài cái cấp bậc. Vạn Chấn Sơn truyền thụ con trai ruột Vạn Khuê võ công, kiếm pháp trình tự thác loạn, căn bản giải không ra đáp án. Thích Trường Phát truyền thụ đệ tử, con gái võ công đều là hồ xả đản, mỗi câu chú thích đều là nói bừa. Lăng Thối Tư bức tử nữ nhi ruột thịt Lăng Sương Hoa, cuối cùng nói một chút Mai Niệm Xanh, hàng này truyền thụ ba vị đệ tử võ công đều có sai lầm, cố ý truyền thụ hoa hoè hoa sói bài chiêu quái chiêu, đem đệ tử dẫn vào lạc lối. Một đám võ lâm nhân sĩ vây quanh Vạn phủ tức giận mắng, cái kia có thể làm sao? Vạn Khuê mọi người không biết chân chính trình tự, chỉ có thể dùng sắp xếp đếm xem phương thức, lung tung tiết lộ. Địch Vân đối với này hoàn toàn không biết, Thích Phương căn bản không biết chữ. Thích Trường Phát mua một quyển đường thơ tuyển tập căn cứ sao chép khẩu quyết, cắt cái kế tiếp cái tự. Xảy ra chuyện lớn như vậy, thế lực khắp nơi dùng tốc độ nhanh nhất tụ hợp lên, chỉ có không có nha môn. Nha môn đang làm gì? Lý Triệu Đình đang làm thật sao? Lý Triệu Đình cùng Trình Nghiễn Đường đi giết cướp. Trình Nghiễn Đường ở Giang Lăng kinh doanh nhiều năm, ân tình vãng lai rất nhiều, dĩ nhiên tuyên chuyển một con thủy quân, đối phương lấy diễn tập danh nghĩa, đưa tới ba chiếc cỡ trung chiến tuyển. Đối phó lưỡng hổ Long Sa Bang, đầy đủ. Lý Triệu Đình có lao thủy thủ vẽ bản đồ, còn từng lặn xuống nước nghiệm chứng, dựa vào ban đêm coi vật năng lực ở phía trước dẫn đường, trong đêm đi hướng về Quỷ Tảng Đá Than. Lăng Thối Tư vội vàng thẩm vấn Đinh Điện, ép hỏi Liên Thành bảo tàng bí mật, Quỷ Tảng Đá Than an nhàn nhiều năm, mười mấy năm không có ngoại địch, xung quanh phòng ngự khá là thư giãn. Không thể chỉ trách bọn họ thư giãn. Ai có thể nghĩ tới, có người có thể trong đêm lái thuyền tiến vào Quỷ Tảng Đá Than. Ai có lớn như vậy can đảm? Mang binh đánh giặc tướng quân, tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Mang binh đánh giặc tướng quân sẽ không. Bởi vì Lý Triệu Đình không phải tướng quân. Lý Triệu Đình đối với binh pháp thao lược lý giải, khoảng chừng là Triệu Quát trình độ, môi thương khẩu chiến thuận buồm xuôi gió, xa bản thôi diễn kỳ chiêu thay phiên ra chiến trường chỉ do vô nghĩa. Quỷ Tảng Đá Than không phải chiến trường. Đây là cao thủ võ lâm đột kích chiến. Có lòng toán vô tâm, có ý định toán vô ý, ba chiếc chiến thuyền thông qua Quỷ Tảng Đá Than, đến lượng hổ Long Sa Bang tổng đà thời điểm là lúc tờ mờ sáng, trông coi bến tàu thủ vệ buồn ngủ gà ngủ gật, âm u phong đang theo gió chập chờn, chỉ còn nửa đoạn đến thủ lĩnh. Lý Triệu Đình đánh bung tay. Bên cạnh tiểu binh đưa tới một bộ cung tên. Cao thủ võ lâm thai tính mắt tinh, dù cho không chủ động huấn luyện quá, vẫn như cũ có thể trở thành là hàng đầu cung tiễn thủ. Đương nhiên, muốn làm đến Lý Quảng, Lữ Bố, dưỡng do cơ trình độ, cần hết ngày dài lại đêm thâu huấn luyện. Muốn trở thành Lữ Tiểu Bố, cần đặc thù huyết thống. Lý Triệu Đình khi còn bé vì quyền khoa cử, khổ học được quân tử lục nghệ, trong đó như thế chính là cung tên. Dù sao, Khổng Tử là tiễn thuật cao thủ. Khổng Tử niêm cung cài tên, chỉ vào đối phương sẽ bị khí thế uy hiếp, không dám có chút phản bác. Khổng Tử yêu thích nhất là đua xe, có thể lấy sức lực của một người điều khiển 4-5 người điều khiển trên xa, không chỉ có tốc độ cực nhanh, còn có thể trên xe vung vẩy qua mâu. Luân ngữ là làm sao đến? Khổng Tử mang theo ba thiên môn người đánh ra đến. Lý Triệu Đình thử một chút cung tên cường độ, nghiêm cung cải tên nhắm vào thủ vệ, tay trái như thác Thái Sơn, tay phải như ông trẻ mới sinh, cung mở như trăng tròn, tiễn đi tự sao băng, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nhanh sói mũi tên nhọn bắn trúng ngực. Bèo bèo bèo. Lý Triệu Đình hàng loạt tên bắn nhanh, ba mũi tên bắn liên tục. Thủ vệ không kịp báo tin, kêu rên ngã xuống đất. Mưa tên qua đi, Lý Triệu Đình bay người lên, vung kiếm nhằm phía lưỡng hổ Long Sa Bang tổng đà. Lưỡng hổ Long Sa Bang đệ tử đều là thủy tặc, giết bọn họ là thay trời hành đạo. Thử mang nẹt qua, hai cái thủ vệ yết hầu chảy máu. Lý Triệu Đình bước chân liên tục, đấu đá lung tung, không cần dùng bất kỳ kiếm chiêu, kiếm quyết, kiếm pháp, chỉ cần đem Tử Vi nhuyễn kiếm vượt qua đến, từ thủ vệ bên sẽ qua, liền có thể chặt đứt cổ họng của bọn họ. Lý Triệu Đình duy nhất cần làm chính là căn cứ kẻ địch thân cao điều chỉnh bảo kiếm độ cao. Lăng Thối Tư dẫn dắt thân tín đi ra kiểm tra tình huống. Không chờ Lăng Thối Tư mở miệng, Lý Triệu Đình giơ tay bắn ra 7-8 đạo kiếm khí, theo sát kiếm mang lấp lóe, màu tím cự long gào thét mà qua. Lăng Thối Tư tiêu tốn số tiền lớn, tỉ mỉ bồi dưỡng thân tín, vưng cái cổ ngã trên mặt đất. Lý Triệu Đình ở giữa không trung địa long vươn mình, phất tay một trưởng vô hướng về Lăng Thối Tư đỉnh môn. Lăng Thối Tư trong lòng biết không tránh khỏi Lý Triệu Đình trưởng lực, hai mắt né qua hung quang. Lăng Thối Tư trước ngực và táo nổ tung, một chùm màu vàng bột phấn lan tràn ra phía ngoài. Lý Triệu Đình thân thể co rụt lại, tay trái gỡ xuống bên hông quản giấy, dùng sức vung 13-4 lần, màu vàng khói thuốc bị phản thổi trở lại. Lý Triệu Đình ngưỡng mộ đã lâu Lăng Thối Tư đại danh, trong lòng biết hàng này không nói võ đức, am hiểu đào tạo kịch độc hoa cỏ, mạnh nhất ngăn địch thủ đoạn, tất nhiên là Kim Ba Tuần Hoa. Kim Ba Tuần Hoa cùng Thất Tâm Hải Đường đặt ngang hàng, là thiên hạ độc nhất thực vật, phấn hoa có mê hoặc hiệu quả, cánh hoa có chí mạng độc tố, loài hoa ẩn chứa tuyệt thế kỳ độc. Năm đó, thần chiếu công sơ thành đinh điện, chỉ là ngửi mấy cái mùi hương, lập tức bất tỉnh đi, mãi đến tận xương tỷ bà bị xích sắt xuyên qua, vừa mới đau tỉnh lại. Sau đó, đinh điện thần chiếu công đại thành, luyện thành thiên hạ tinh khiết nhất chất pháp nội công, có phản hư còn sinh, cải tử hồi sinh sức sống, vẫn như cũ không địch lại độc tố. Đinh điện cuối cùng chết vào Kim Ba Tuần Hoa, không thể hấp khí, người được mùi hương cả người mê hoặc, không thể thanh tẩy, gặp phải nguồn nước làn da mục nát, không thể nhiễm phải loài hoa chắc chắn phải chết. Lăng Thối Tư bên người mang theo một bao độc phấn, giấu ở nơi ngực, ngăn địch lúc nhấn cơ quan, đem Kim Ba Tuần Hoa bắn ra, lấy này khắc địch chế thắng. Hắn dùng phương thức này hố chết rất nhiều người, rất ít người có thể né qua. Lý Triệu Đình đã sớm chuẩn bị, lấy quạt giấy đem Kim Ba Tuần Hoa thổi trở lại, bước chân nhẹ chút, một bước lên trời, lăng không bắn ra kiếm khí màu tím hạt mưa rơi ra. A ta tha mạng ta không phải Lăng Thối Tư kinh sợ đến mức không biết nên nói cái gì. Muốn nói ra bản thân thân phận, muốn phủ nhận thân phận của chính mình, muốn cho Lý Triệu Đình tha cho hắn một mạng, muốn cưỡng bức dụ dỗ mời chào Lý Triệu Đình. Rất nhiều ý nghĩ tràn vào đại não, ngôn ngữ năng lực xảy ra vấn đề, nói chuyện đứt quãng, lung ta lung tung, chỉ có 2-3 cái âm tiết chưa hoàn chỉnh câu. Lý Triệu Đình bay lên không mà qua, tay trái ngón giữa và ngón trỏ điểm ra cách không chỉ lực, Quỳ Hoa điểm huyệt thủ. Lăng Thối Tư tuyệt vọng đứng ngây ra tại chỗ. Quỳ Hoa điểm huyệt thủ có một việc đặc thù chỗ tốt, vậy thì là cách không chỉ lực có thể thủ xảo, vừa có thể đem chân khí bắn ra đi, cũng có thể sử dụng hòn đá nhỏ cách không điểm huyệt. Lý Triệu Đình dùng chính là cục đá. Lăng Thối Tư khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là độc, trời mới biết hàng này trên người cất giấu cái gì lá bài tẩy, vạn nhất trên y phục lưu lại kim ba tuần hoa, này chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bắt Lăng Thối Tư, Lý Triệu Đình vòng quanh Lăng Thối Tư vẽ một vòng tròn lớn, cấm chỉ bất luận người nào tới gần. Dùng cổ tay, ném ra một cái tiểu tàng trùng. Lam Phượng Hoàng tạm thời cho mượn Lý Triệu Đình sử dụng. Không phải không nỡ linh cổ, mà là kim tàng cổ, băng tàm sâu độc đều là hoạt sâu độc, cùng ký chủ tâm huyết tế luyện, chỉ có thể một cái chủ nhân, phu thê cũng không thể rời đi. Lam Phượng Hoàng lấy bí pháp để kim tàng cổ ngủ say, có thể dùng với thôn vệ độc tố, không thể dùng để chiến đấu. Sâu bọ vốn là yêu thích độc hoa độc thảo. Kim ba tuần hoa là độc hoa bên trong tuyệt phẩm, đối với kim tàng cổ mà nói, đây là một trận quốc kiến bữa tiệc lớn. Kim tàng cổ nằm trên mặt đất, lấy ra hàm răng, còn kẹt thôn vệ phấn hoa, thân thể nhanh chóng bành trướng, từ một cái tinh tế sâu bọ, bành trướng thành tiểu kim nguyên bảo. Nuốt vào phần lớn độc tố sau, kim tàng cổ nằm nhòi góc tường không nhúc nhích, trong miệng phun ra sợi tơ kết kén, rơi vào thật dài ngủ say, chờ đợi một vòng mới tiến hóa. Có kẹt. Chính đang cực hình giàn vật đinh điện hạ tam đao, hai cái am hiểu dụng hình ngục tốt bị Lý Triệu Đình chém giết, Lý Triệu Đình bảo kiếm chém liên tục, hởi xuống đinh điện còng tay xiềng chân. Còng tay xiềng chân dễ bản, chỗ khó ở chỗ xuyên qua xương tỉ bà xích sắt, Lý Triệu Đình phất tay chặt đứt một mặt, từ phía sau lưng dùng sức lôi kéo, đem xích sắt lôi đi ra. Hay là thời gian dài chịu đựng cực hình giàn vật, đinh điện đối với đau đớn chịu được độ cực cao, gắng gượng bất động, mặc cho Lý Triệu Đình đem hắn trên người giằng buộc cởi xuống đến. Ào ào ào. Nhiễm phải máu tươi, rỉ sét loang lổ. Nặng đến 50 cân còng tay xiềng chân xích sắt rơi trên mặt đất, đinh điện không bị những thứ đồ này phế bỏ, đều là thần chiếu công công lao. Thần chiếu công có thể cung cấp bàng bạc sức sống, chữa thương hiệu quả có thể so với nhất dương chỉ, dù cho xích sắt xuyên cốt, vẫn như cũ có thể chậm rãi chữa trị, phi quyền thích thôi không hề có chút ảnh hưởng. Thật không có ảnh hưởng sao? Làm sao có khả năng không có ảnh hưởng? Đinh điện không còn là năm đó đinh điện. Đã từng đinh điện hào khí căn vân, là vang dội anh hùng hảo hán, hiện tại đinh điện nghi thần nghi quỷ, đối với người nào đều không tín nhiệm, ân nhân cứu mạng ngay mặt, trong miệng không có nửa câu cảm tạ. Chỉ muốn đi tìm Lăng Sương Hoa. Trong nguyên bản kịch tình, Địch Vân thắt cổ tự sát, đinh điện dùng thần chiếu công cứu sống Địch Vân, ở cái kia buổi tối, sống lại một đời không chỉ là Địch Vân, còn có đinh điện. Lăng Thối Tư suýt nữa giết chết đinh điện đem hành hiệp trượng nghĩa anh hùng biến thành nghi thần nghi quỷ người điên, nhưng hắn trung quy tính sai, đinh điện có hai cái trụ cột. Một là Lăng Sương Hoa quyết trí thể không thay đổi, một là Địch Vân thuần phát thiện lương. Đinh điện trung quy là đinh điện, không phải 18 tầng địa ngục các quỷ. Giang Lăng, Thành Nam, ngã về tây, Thiên Linh tự, đại điện tự phận, hướng về chi thành tính cùng bái, thông linh cầu chúc. Như đến chúc phúc, vãng sinh cực lạc. Liên thành quyết bí mật bày ra ở trước mắt. Thích Trường Phát kích động hai tay run rẩy, cũng lại áp chế không nổi phẫn nộ, mở ra hai tay ngửa mặt lên trời tức giận mắng. Ha 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 ha. Hướng về như đến thành kính cùng bái, thông linh cầu chúc, này tượng đất xú Bồ Tát thì sẽ chúc phúc cho ta. Ngại ngại hắn, gọi lao tử vãng sinh cực lạc. Chúng ta hợp lực giết sư phụ, sư minh đệ ba người ngươi tranh ta đoạn, hoang phế mười mấy năm thời gian, hoang phế tốt đẹp nhất năm tháng, dĩ nhiên là tranh cướp vãng sinh cực lạc. Giang Lăng trong thành này mấy trăm điều anh hùng hảo hán, rùa đen tặc giặc cướp, còn có cái kia cái gì Lý Triệu Đình, tất cả đều muốn như đến chúc phúc, vãng sinh cực lạc, ha ha ha. Ta này một đời đều là trò cười. Chuyện cười. Chuyện cười. Chuyện cười. Chuyện cười. Thích Trường Phát miệng phun máu tươi, hai mắt trợn tròn. Một cái bảo kiếm đâm thủng hắn hậu tâm. Lại như mười mấy năm trước buổi tối hôm đó, Thích Trường Phát vung kiếm đâm lưng Mai Niệm Xanh, vị trí giống như lúc. Hai cái ngón cái rơi xuống trong đất. Trường lực nổ nát Thích Trường Phát đan điền. Thích Trường Phát liều mạng sức mạnh cuối cùng, muốn nhìn một chút có phải là người kia, tối tăm dưới ánh mặt trời, một cái lao giả râu tóc bạc trắng trên mặt mang theo châm chọc nhìn hắn. Là ngươi? Đúng là ngươi. Còn có gì ngôn gì sao? Vãng sinh cực lạc. Ha ha ha. Thích Trường Phát cười to ba tiếng, thổ huyết mà chết. Chương 94, Lệ Thắng Nam, bản tọa ăn chắc ngươi. Chương 94, Lệ Thắng Nam, bản tọa ăn chắc ngươi. Lương Nguyên Đế bảo tàng là thế giới võ hiệp truyền lưu thời gian xa xưa nhất, vị trí tối xác thực bảo tàng một trong. Căn cứ nguyên nội dung vở kịch, này bút phú khả địch quốc bảo tàng lớn từ Nam Bắc triều truyền thừa đến Thanh triều, ở Lộc đỉnh ký thời kỳ bị phát hiện, ở Khang Hy tuổi già bị đào móc. Bảo tàng trải qua triều nhà Tùy, Đường triều, Vũ Đại thập quốc, Bắc Tống, Nam Tống, Triều Nguyên, Minh triều, Thanh triều, vẫn yên lặng nằm ở Giang Lăng thành Nam Thiên Linh tự. Duy nhất nguy hiểm là châu đáo mặt trên ngâm độc. Đối với thế giới võ hiệp xuyên việt giả mà nói, chỉ cần có giải độc năng lực, Lương Nguyên Đế bảo tàng có thể thành tựu mở ra bá nghiệp món tiền đầu tiên, dễ dàng nhất thu được. Này món bảo tàng là làm sao đến? Vấn đề muốn tìm hiểu đến Lương Vũ Đế tiêu diễn. Tiếng tâm lừng lấy Hoàng đế Đại Bồ Tát, xin thể tại vị trong lúc hàng năm xây dựng 10 tòa Phật tự, tiêu diễn tại vị 48 năm, Nam triều 480 tự, bao nhiêu ban công mưa phùn bên trong. Tiêu diễn như vậy tôn trọng Phật Pháp, hòa thượng nên rất yêu thích tiêu diễn chứ. Điều này hiển nhiên là không thể. Hiện nay Phật môn giới luật, rất nhiều đều là tiêu diễn làm ra đến, một phấn đỉnh mới hắc, tiêu diễn cảm thấy phải cùng vẫn còn đều là thánh nhân, muốn tuân thủ thánh nhân tiêu chuẩn. Phật môn giới luật cũng là thôi, trăng trận xây dựng Phật tự hao tổn quốc khố, hơn nữa lung ta lung tung nguyên nhân, nội bộ mâu thuẫn tầm tầm, chỉ thiếu thiếu một cái lời dẫn. Bồ Đề Đạt Ma ba lần khuyên bảo Tiêu Diễn, vì là Tiêu Diễn giảng kinh thuyết pháp, biểu thị này không phải lễ Phật, đây là để tâm vào chuyện vụn vặt nhập ma đạo, tức giận Tiêu Diễn phái binh truy sát. Đạt Ma không đành lòng sát thương vô tội sĩ tốt, chỉ có thể một đường chạy trốn, chạy đến bờ sông lúc, trước có quần quận giang thủy, sau có vạn ngàn truy binh, Đạt Ma bẻ gãy một cái cỏ đau, mượn một vi lực lượng vượt qua quần quận giang thủy, dựa vào này sáng chế thích hợp nhất đường dài buôn tập thân pháp. Nhất vi độ giang. Tiêu Diễn không biết hối cải, làm trầm trọng thêm. Cuối cùng, cái này lời dẫn xuất hiện. Vũ trụ đại tướng quân Hầu Cảnh phát động phản loạn, bách tính tập hợp hưởng ứng, một đường giết tới kinh thành, Tương Đông Vương Tiêu Dịch vẫn chưa vào kinh Cần Vương, mà là trơ mắt nhìn Tiêu Diễn bị chết đói, ở Giang Lăng tích lũy sức mạnh, Tiêu Dịch sau đó ở Giang Lăng xưng đế, cũng chính là Lương Nguyên đế. Tiêu Dịch làm 3 năm hoàng đế, trong lúc này, trắng trận tụ tập vàng bạc tài bảo, văn hiến thư, thành phá lúc tiêu hủy cung điện, loạn binh chỉ đánh cướp đến đầu thừa đôi thẹo. Thư tịch có thể bị lửa cháy bừng bừng tiêu hủy. Vàng bạc thiêu không xấu. Vàng bạc châu đào giấu ở nơi nào? Từ vào lúc ấy bắt đầu, trong chốn giang hồ liền truyền ra Lương Nguyên đế bảo tàng truyền thuyết, đáng tiếc, không có ai chân chính tìm tới bảo tàng, dần dần diễn biến thành giang hồ chuyện lạ. Mãi đến tận mấy chục năm trước, Đường Thơ kiếm phái trưởng môn ở Thiên Linh tự qua đêm, phát hiện Lương Nguyên đế bảo tàng, lấy kiếm phổ vì là mật mã bản, lấy liên thành quyết mật mã. Vốn muốn đem bảo tàng hiến cho triều đình, bởi vì một số bất ngờ bị ép gắt lại, tâm tư tích tụ, hậm hực mà chết, trước khi chết, đem liên thành quyết chuyển cho Mai Niệm Xanh. Sau đó chính là Đường Thơ kiếm phái nội loạn. Vì liên thành bảo tàng, đồ đệ giết sư phụ, phụ thân hối nhi tử, sư minh giết sư đệ giết sư minh, tính toán nhiều năm, chỉ còn dư lại vãng sinh cực lạc. Đáng tiếc, đáng thương, buồn cười. Tâm tư thâm trầm như thích trừng phạt, trước khi chết cũng chỉ còn dư lại một câu cảm thán, chúng ta đều là chuyện cười. Đường Thơ kiếm phái là chuyện cười. Liên thành bảo tàng không phải chuyện cười. Giết chết vạn trấn sơn ba huynh đệ ông lão, đúng là bọn họ sư phụ, từ địa ngục bỏ ra ngoài Mai Niệm Xanh, diệt trừ nghịch đồ sau, lập tức đi Thiên Linh tự lấy bảo. Thời thay thế đổi, Thiên Linh tự từ lâu rách nát. Đây là trời cao cho Lăng Thối Tư cơ hội. Nếu như Lăng Thối Tư cần chính yêu dân, ra tiền trùng tu Thiên Linh tự, hoặc là đem Thiên Linh tự phế tích san bằng, xây dựng những cái khác kiến trúc, hắn đã sớm tìm tới liên thành bảo tàng. Bảo tàng ẩn náu cũng không bí ẩn. Chính là bởi vì không đủ bí ẩn, làm cho sở hữu muốn tìm tầm bảo tàng người thông minh tất cả cũng không có phát hiện. Bảo tàng là đại hùng bảo điện tượng Phật, cao hơn một trượng to lớn tượng Phật. Bên ngoài là chừng nửa thước đất nặn sắc ngoài, bên trong là tượng Phật bản thể, chính là một tòa đại kim Phật. Đương nhiên, kim Phật không phải thành thực. Lớn như vậy thành thực kim Phật, đã sớm đem cái bệ cho ép sụp, không thể truyền lưu mấy trăm năm thời gian, tuy nói chỉ là sắc ngoài, nhưng cũng có mười mấy vạn lạng, kim Phật cái bụng là trống rỗng, bên trong cất dấu châu báu ngọc khí, đại sen phiến lá là cơ quan, chỉ cần ấn xuống phiến lá, liền có thể mở ra lòng đất kho báu. Bên trong cất giấu hơn 10 dương châu báu. Lương Nguyên đế Tiêu Dịch đối đất ba thước, rót xương ngao dầu siêu tập vàng bạc châu báu, hơn nửa giấu ở kho báu. Muốn làm phú gia ông, đầy đủ tiêu dùng 10 đời. Nghĩ thông tông lập phái, có thể ở Hoa Sơn, Nga Mi chờ động thiên phúc địa xây dựng 100 tòa chùa miếu, đạo quan, ba đời người không thiếu thần binh, linh dược chờ luyện võ tài nguyên. Coi như nhớ tới binh tạo phản, dùng những vàng bạc này châu báu mua lương thảo, quân giới, ngựa các vật tư, có thể cung cấp 10 vạn đại quân hao tổn 3 năm. Đương nhiên, kéo nghĩa quân trong quá trình cần tiêu dùng lượng lớn tài sản, thu mua quan chức che lấp dấu vết cũng phải dùng tiền, hơn nữa sĩ tốt huấn luyện, bình thường nghĩa quân thủ lĩnh có thể tiêu dùng 1 năm rưỡi. Đương nhiên, nếu như rơi vào trí lớn nhưng tài mọn, ánh mắt thiện cận kẻ ngốc trong tay, bảo tàng không có tác dụng gì, tiền tài không phải bản năng, dù cho hắn có một toàn núi vàng. Mai Niệm Xanh tiến vào rách nát đại hùng bảo điện, quay về tượng Phật lệ vài cái, đang muốn mở ra mật đạo, sau lưng truyền đến tiếng cười như chuông bạc, nguyên lai ở đây, không uổng phí ta theo thích trưởng phát cái này nham hiểm vô dụng. Mai Niệm Xanh dù muốn hay không, xoay người rút kiếm, bảo kiếm thuận thế đâm ra, năm đó trận đó thầy trò đâm lưng, để lại cho hắn nghiêm trọng bóng tối, vì thế khổ luyện nhiều năm. Chiêu này địa long xoay người tinh xảo tuyệt luân, chuyên môn ứng đôi đâm lưng, kiếm thế nhanh như chớp giật, kiếm mang đảo qua nửa bầu trời, nhưng chỉ đâm tới màu đỏ tàn ảnh. Lệ Thắng Nam nhàn nhã ngồi ở đầu tường, trong tay cầm một cái màu đỏ hồ lô rượu, ngửa đầu uống rượu, trên tay mang bạc vòng tay, phát sinh linh linh tiếng vang. Lệ Thắng Nam là đến Giang Lăng du lịch. Ngẫu nhiên nghe được liên thành bảo tàng tin tức, lại đang trong lúc vô tình nhìn thấy tra án Lý Triệu Đình, Lệ Thắng Nam lén lút theo Lý Triệu Đình, nghe được rất nhiều bí mật tin tức, đặc biệt là phân tích vạn trấn sơn cái chết. Lệ Thắng Nam đoán được Thích Trường Phát sẽ trở thành mục tiêu, trong bóng tối bảo vệ Thích Trường Phát, quả nhiên, Thích Trường Phát thành công tiết lộ liên thành bảo tàng, chết rồi hơn 10 năm Mai Niệm Xanh, từ địa ngục bỏ ra ngoài, đối với các đồ đệ triển khai báo thủ. Mai Niệm Xanh, ta mới vừa đã kiểm tra, tòa này kim Phật hai cũng chuyển không đi, bản tọa lòng từ bi, chấp thuận ngươi mang đi hai dương châu báu, không muốn u mê không tỉnh. Cô nương tựa hồ muốn an định lão phu, không phải nghĩ, mà là xác định. Xin hỏi cô nương sư thừa, dùng các ngươi chính đạo hiệp khách lại nói, ta là làm nhiều việc các ma giáo yêu nữ, ngươi giết ta, người khác chỉ có thể tán thưởng ngươi hàng yêu phục ma, sẽ không có người nói ngươi lấy lớn ép nhỏ không biết xấu hổ, ngươi có thể tùy ý ra tay. Lệ Thắng Nam trong mắt lóe ra dày đặc chiến ý, Đường Thơ kiếm phái kiếm pháp không đáng nhắc tới, Lệ Thắng Nam chưa bao giờ nhìn ở trong mắt, thế nhưng Đường Thơ kiếm phái đích truyền tâm pháp thần chiếu công, Lệ Thắng Nam cảm thấy hứng thú vô cùng. Thần chiếu công là tinh khiết nhất, tinh túy nhất huyền môn chính tông tâm pháp, có thể tu thành một luồng tiên thiên thuần dương chi khí, ngưỡng nồng nặc sinh cơ, nhập thần và chiếu, phản hư còn sinh. Nếu bàn về hiệu quả trị liệu, tuyệt không kém với Nhất Dương Chỉ. Trong nguyên bản kịch tình, Địch Vân thắt cổ tự sát, thân thể đều sắp mỏng rồi, Linh Điển bằng đang phong tạo cực thần chiếu công đem Địch Vân cứu sống, chữa thương năng lực có thể thấy được chút ít. Linh Điển bị Lăng Thối Tư giam giữ chừng 10 năm, trên người trói chặt mấy chục cân còng tay xiềng chân, xích sắt xuyên cốt, ngày 15 tra tấn một lần, mỗi lần đều là máu me đồng địa, vừa không có vết thương cảm hóa, cũng không hình tiêu có gầy, trái lại càng ngày càng khỏe mạnh, cất bước ngồi ngoạ, không hề có chút ảnh hưởng. Nếu như đem Lý Triệu Đình xích sắt xuyên cốt, dựa theo Linh Điển hình thức giàn vật 10 năm, Trường Sinh quyết chịu không được, đặc biệt là xích sắt xuyên cốt, đối với thân thể tổn thương quá nghiêm trọng. Trên đời có thể gánh bác xích sắt xuyên cốt, để tự thân sức chiến đấu không bị ảnh hưởng nội công, không vượt quá 10 môn. Mai Niệm Xanh có thể từ địa ngục bò ra ngoài tương tự là dựa vào thần chiếu công, công lực của hắn so với Đinh Điện càng chất phác, chỉ có điều tuổi tác quá già, sức chiến đấu hơi có suy sụp. Chân nguyên là xăng, tin, chạm phát điện. Kinh mạch là dây dẫn, đòn bẩy, động cơ. Tâm pháp là trình tự, đường bộ, bảng mạch. Thân thể là xe sát, con đường, trạm thu lệ phí. Luyện võ quá trình có thể lý giải vì là thi giấy phép lái xe. Kinh nghiệm chiến đấu chính là điều khiển kinh nghiệm. Tố chất thân thể gặp ảnh hưởng nghiêm trọng chiến đấu phát huy. Tỷ như Nhậm Ngã Hành, bởi vì tâm pháp phản vệ, Nhậm Ngã Hành thân thể thủng trăm ngàn lỗ, chất pháp công lực đối với hắn mà nói không còn là giá trị, mà là trầm trọng gánh nặng. Tương đương với cho một chiếc sắc báo hỏng sạn tạ nạ lắp đặt năng lượng hạt nhân động cơ, mỗi lần khởi động đều là đang thiêu đốt sinh mệnh, hồi quang phản chiếu, cháy hết sinh cơ. Mai Niệm Xanh cũng có tương tự cảm giác. Thân thể cơ năng kém xa Tít Tắp tuổi trẻ thời kỳ. Ánh mắt vẫn đục, bắp thịt héo rút, tốc độ chậm chậm. Ra tay toàn lực gặp dụ phát các loại lao niên bệnh. Công lực, Lệ Thắng Nam không sánh bằng Mai Niệm Xanh. Sức chiến đấu, Mai Niệm Xanh đánh không lại Lệ Thắng Nam. Thực tế phát huy, cũng không ai biết kết quả. Lệ Thắng Nam thuần túy là đến xem trò vui, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, đối với bảo tàng cũng bất tham lam. Mai Niệm Xanh diệt trừ nghịch đồ, tâm không lo lắng, coi như tại chỗ chết rồi, có cái gì là không bỏ xuống được. Hai người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đối phương. Kiếm khí ở giữa hai người bạo phát, nhiếp hồn đại cựu thức biển máu vô biên. Đường thơ kiếm pháp cô hồng trên biển đến. Lưỡng hồ long xa bang tổng đà. Sở hữu thủy tặc đều bị Lý Triệu Đình chế phục. Trình Nghiễn Đường chỉ huy sĩ tốt bắt lấy tù binh, coi như là đầu bếp người chăn ngựa, cũng phải giam giữ lên, ai biết trung thực người chăn ngựa, có thể hay không là cựu đương gia. Cựu đương gia không thể làm người chăn ngựa sao? Uy Hổ Sơn tám đại kim cương, một người trong đó chức trách là nuôi ngựa, là ngọn núi điêu tín nhiệm nhất tâm phúc. Hồ Bưu Thành tiểu tứ đại pháo đầu cùng Uy Hổ Sơn đại pháo đầu nổi danh, không cũng là ở tại chuồng ngựa. Mã đại biểu vận tải, chạy đi, chạy trốn. Người chăn ngựa nhất định phải là tâm phúc. Lăng Tối Tư dưới tay người bình thường, nên đều bị hắn diệt khẩu, lưu lại đều là tâm phúc, đem những người này dẫn đi thẩm, giải thích Trình Nghiễn Đường rất cẩn thận. Trình Nghiễn Đường là phi thường người cẩn thận. Đối với chính mình không hiểu sự, Trình Nghiễn Đường đều là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm, nghe theo chuyên nghiệp chỉ đạo, đầy đủ dành cho quyền lực, dù cho là chính mình văn bối. Lưỡng Hồ Long Sa Bang quản sự túi đầu đủ rũ. Trình Nghiễn Đường đem bọn họ tách ra thẩm vấn, trước tiên nhận tội chịu tội giảm phân nửa, một nhận tội chịu tội gấp bội. Người giang hồ không phải giảng nghĩa khí sao? Các ngươi đồng ý vì nghĩa khí ngồi tù sao? Kinh Châu đại lao cung cấp nhà gian, mang cho bọn họ khó có thể quên được hưởng thụ, đời sau cũng sẽ không quên. Không có ai so với Lưỡng Hổ Long Sa Bang đệ tử càng hiểu rõ Kinh Châu đại lao lợi hại, vì bức Đinh Điển nhận tội, Lang Thối Tư còn kém cho đến Tuấn Thần Tắc Nguyên Lễ chiêu hồn. Thủy Tặc thường ngày uống đại rượu, giảng nghĩa khí, bây giờ thai vạ đến nơi, đương nhiên là chết đạo hữu bất tử bần đạo, từng cái nhảy nhót nhận tội, không dám có nửa điểm ẩn giấu. Tình nguyện xung quân đi này, tuyệt không ngồi tù. Kinh Châu đại lao là kinh khủng nhất địa ngục ma quật, làm bằng sắt thân thể cũng sẽ bị nghiền nát thành đoạn sắt. Lang Thối Tư tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn biết chính mình xong đời. Trình Nghiễn Đường cười híp mắt nhìn Lăng Tối Tư, khỏi nói thoải mái đến mức nào, bị hàng này đè ép 3 năm, mấy lần lên chức đều bị hắn liên lụy, ngăn người đạo đồ giết người cha mẹ, Trình Nghiễn Đường rất muốn tự mình thao đao quả Lăng Tối Tư. "Lăng đại nhân, có gì ngôn gì sao? Ồ, ta chấp nhi ra tay quá nặng, ngài bây giờ nói không ra nói, ta thư sinh yếu đuối, sẽ không giải nguyện, ngài có gì ngôn gì, sau đó cùng đao phủ thủ nói đi." "Cha cha cha bày đặt khỏe mạnh quan không làm, nhất định phải đi làm thủy tặc có cái gì khoái hoạt? Những người chặn đường cướp đoạt, nằm mơ cũng muốn làm đại quan." Lời thừa thái, ta liền không nói, xem ở ngày xưa tình nghĩa mức, ta sẽ không làm khó ngươi, đợi một chút cho ngươi đưa tới bút mực, có lời gì biết ra. Ngày hôm nay là ngươi cơ hội cuối cùng. Hết hạn đến giữa trưa, quá hạn không chờ. Người đọc sách có người đọc sách thể diện. Trình Nghiễn Đường hận không thể cắn chết Lăng Tối Tư, nhưng không thể động thủ thật, càng không thể đối xử khắc nghiệt Lăng Tối Tư. Đương nhiên, hình không lên đại phu quy củ, không cần đối với Lăng Tối Tư tuân thủ, Kinh Châu chi phủ Lăng Tối Tư có thể áp dụng cái này quy tắc, thủy tặc Lăng Tối Tư là cường đạo. Đối phó cường đạo, không có để ý nhiều như vậy. Đinh Điển tìm tới Lăng Sương Hoa. Lăng Sương Hoa ưu tư thành bệnh, gầy gò rất nhiều, nhìn thấy Đinh Điển đến, ôm chặt lấy Đinh Điển, đối với Đinh Điển trên người tanh hôi vết máu, không có nửa điểm nhi ghét bỏ. "Đinh đại ca, trả ta đem ngươi. Lưỡng Hồ Long Sa Bang bị quan phủ công phá, ta muốn lập tức mang ngươi rời đi, chúng ta đi ở nông thôn ẩn cư. Thật sự có thể không?" "Đương nhiên có thể, không ai ngăn nổi ta." Đinh Điển hoàn toàn tự tin nắm chặt nắm đấm. Đinh Điển thần chiếu công vẫn chưa triệt để đại thành, muốn cho tâm pháp đại thành, chí ít cần 2 năm khổ tu. Dựa vào bây giờ thế cục, phòng trường không có cơ hội. Đinh Điển cũng không muốn làm mình chủ võ lâm, cũng không muốn xông ra hiệp nghĩa danh hiệu, chỉ muốn cùng Lăng Sương Hoa ở nông thôn làm ruộng cánh gửi, trồng hoa nuôi cỏ, luyện võ làm cái gì. Làm yên lòng Lăng Sương Hoa, Đinh Điển đi tìm Lý Triệu Đình. Đinh Điển tìm Lăng Xương Hoa thời điểm, quan sát qua chu vi sĩ tốt, những này sĩ tốt không ngăn được hắn, duy nhất có thể ngăn cản hắn chính là thần bí Lý Triệu Đình. Lý Triệu Đình kiếm pháp quá mức các liệt, Đinh Điển tự biết không ngăn được sắc bén kiếm mang. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh? Lý Triệu Đình, tự bố Y Y. Ngươi vì sao muốn cứu ta? Bởi vì ta cao hứng, không phải vì Liên Thành Quyết. Ngươi khả năng không biết, Liên Thành bảo tàng bí mật đã bị người tiết lộ ra ngoài, hiện tại cái này cái thời gian, có ít nhất 300 người ở tranh đoạt Liên Thành bảo tàng. Ngươi không phải vì lợi ích. Giang hồ dồn dập hỗn loạn, vì lợi ích người nhiều, thành đạo nghĩa người ít, có chân tình đã ít lại càng ít, hiếm thấy nhìn thấy có tình lang, ta rất nguyện ý làm cái người lão. Ta thật sự có thể rời đi. Nếu như ta nghĩ uy hiếp ngươi, ngươi hiện tại có cơ hội phản kháng sao? Dựa theo Lăng Thối Tư phạm tội, Nam Đinh muốn chém đầu cả nhà, nữ quyến muốn đi vào giáo phường thi. Ngươi muốn nói cái gì? Lăng Xương Hoa là trực hệ nữ quyến, ta có thể quang minh chính đại bắt lấy nàng, đem nàng nhốt vào Kinh Châu đại lao, nếu như ngươi hiện tại không đi, sau đó liền không có cơ hội. Nhiều. Đa tạ. Đinh Điển khẽ cắn răng, mang theo Lăng Xương Hoa rời đi. Trong tay hắn xác thực không cái gì thẻ đánh bạc. Nếu như Lý Triệu Đình dùng Lăng Xương Hoa uy hiếp Đinh Điển, hắn không có nửa phần sức phản kháng, đã như vậy, không bằng trực tiếp không cố gắng, chuyện sau này hãy nói. Lý Triệu Đình thở dài, không trách Đinh Điển nghi thần nghi quỷ. Bất luận người nào gặp Đinh Điển trải qua, hoặc là biến thành địa ngục các quỷ, hoặc là biến thành một bộ xương khô. Chương 95, Đao Khôi Ứng Viên, Phật Môn Đệ Nhất Đao. Chương 95, Đao Khôi Ứng Viên, Phật Môn Đệ Nhất Đao. Chuyện này không đúng vậy. Lý Triệu Đình vò cằm. Công phá Lưỡng Hổ Long Sa Bang quá trình rất thuận lợi, không có gặp phải bất kỳ ngăn cản. Lưỡng Hổ Long Sa Bang phòng ngự như là giấy, độ bền bị không bằng vỏ trứng gà. Không phải Lưỡng Hổ Long Sa Bang thực lực yếu, mà là Lý Triệu Đình phát động đánh lén, tốt khoe xấu che. Lưỡng Hổ Long Sa Bang 10 phần thực lực, nhiều nhất chỉ phát huy ra nửa thành. Lưỡng Hổ Long Sa Bang đều là người nào? Thủy tặc, ma nước, chim ưng biệt tử. Những người này am hiểu thủy chiến, am hiểu lặn xuống nước tạc chìm thuyền lớn, am hiểu đem kẻ địch kéo vào trong nước, dựa vào biến thái lượng hô hấp mạnh mẽ đem kẻ địch một chết. Nếu như ở Trường Giang xảy ra chiến đấu, dù cho Lục Tiểu Phượng loại này cấp bậc cao thủ, cũng có 3/10 xác suất bị ma nước bắt sống, thủy chiến độ khó quá cao. Lệ Thắng Nam có đủ hay không cường? Ở dưới nước bị Lý Triệu Đình treo đánh, nếu không có Lý Triệu Đình thương hương thiết ngọc, có thể ung dung bắt giữ nàng. Lý Triệu Đình trực tiếp tập kích tổng đà, ma nước đều ở tổng đà nghỉ ngơi, lúc rạng sáng, ngủ đến rất thương ngọt, Lý Triệu Đình đống nhiên tập kích, có ai có thể ngăn cản nửa chiêu? Nói trắng ra chính là, Lý Triệu Đình dùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đem một con cá ném tới bên mở, cùng con cá này ở trên đất bằng đánh, ngư có thể làm sao? Chỉ có thể đàng hoàng chờ bị giết, làm thành cá kho, cá dưa chua, giấm lưu thịt phi lê, ớt băm đầu cá, cá chép đầu hũ thang. Thiên thời, lúc tờ mở sáng, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Địa lợi, mặt đất hoàn cảnh, phong tỏa bốn phía. Nhân hòa, nổ lên tập kích, một người đã đủ giữ quan hải. Thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả nằm trong lòng bàn tay, chỉ là Lưỡng Hổ Long Sa Bang, nhảy nhót hai lần, têu rên ngã xuống đất. Vấn đề liền ở ngay đây. Ta có phải hay không quên một chuyện? Lý Triệu Đình nhìn chung quanh một lần, vừa vặn thấy mang theo Lăng Xương Hoa chạy trốn Đinh Điển, nghĩ đến vừa nãy uy hiếp Đinh Điển lời nói, tự rêu cười cợt. Sau đó, Lý Triệu Đình nghĩ đến đâu bên trong có vấn đề. Vấn đề ở chỗ chém đầu cả nhà bốn chữ. Lăng Thối Tư sợ chém đầu cả nhà sao? Bởi vì Lăng Thối Tư là cái lao quan côn, cả nhà trên dưới chỉ có một mình hắn, nào có cái gì cả nhà. Coi như đem trong nhà nha hoàn tôi tớ tính cả, cũng tập hợp không ra cái gọi là cả nhà, bởi vì những người này đều bị Lăng Thối Tư diệt trừ bọn họ chính là Huyết Đao Môn. Nếu như là Lăng Thối Tư thuê Huyết Đao Môn gây án, Huyết Đao Môn tăng nhân ở đâu? Vì sao không gặp tung tích? Đổi một loại ý nghĩ, Huyết Đao Môn cao thủ ngẫu nhiên biết được Lăng Thối Tư là Lưỡng Hổ Long Sa Bang ban chủ, ngàn dặm xa xôi đi giang lăng, giết chết Lăng Thối Tư cả nhà, Lăng Thối Tư tương kế tự kế, lập ra giả chết thoát thân kế sách. Vấn đề có hai cái. Huyết Đao Môn cách xa ở tàng địa núi tuyết, bọn họ làm sao biết Kinh Châu sự? Này hơi bị quá mức trùng hợp. Nếu như có người xin mời Huyết Đao Môn xa phó trung nguyên, bọn họ trong lúc vô tình phát hiện Lăng Thối Tư bí mật, xin mời Huyết Đao Môn chính là ai? Cái tên này muốn làm chuyện gì? So với hai vấn đề này, một vấn đề cuối cùng không quá quan trọng, hậu trường hắc thủ đến tột cùng là ai? Vấn đề này không cần trả lời. Yên lặng đợi được sự tình kết thúc, ai được lợi ích lớn nhất, ai là hậu trường hắc thủ, Lý Triệu Đình trong lòng có mấy cái ứng cử viên, tạm thời vẫn chưa thể xác định. Nghĩ đến Liên Thành bảo tàng, Lý Triệu Đình trong đầu né qua phong hoa tuyệt đại quần đỏ, Lệ Thắng Nam trong bóng tối dò xét, Lý Triệu Đình há có thể không biết, liên tục mấy lần công khai suy lý, cố ý lớn tiếng nói chuyện, chính là ở dẫn dắt Lệ Thắng Nam. Lệ Thắng Nam hay là biết, hay là không biết? Bất luận có biết hay không, cũng làm không biết. Lệ Thắng Nam là đến rèn luyện võ công, giả bộ hồ đồ mới có thể một đường tiếp tục đánh. Quá mức thông minh, nhìn trước ngó sau, làm sao rèn luyện? Giang hồ xác thực cần nói đạo lý đối nhân xử thế, nhưng giang hồ bản chất mãi mãi đều vậy, giận dữ rút kiếm. Năm đó tranh cử ma giáo thánh nữ lúc, rất nhiều tính toán so với Lệ Thắng Nam tinh chuẩn, bố cục so với Lệ Thắng Nam nghiêm mật, làm việc khéo léo, am hiểu xoay trái xoay phải ma nữ bị Lệ Thắng Nam ung dung đánh bại, thông minh thoái nhượng hai bước, trở thành ma giáo tứ công chúa, làm dự bị thánh nữ, đầu óc phản ứng hơi chậm nửa phần, đều bị Lệ Thắng Nam chém đổ. Các nàng đều rất thông minh, các nàng lợi dụng khéo đưa đẩy cổ tay cân bằng thế lực khắp nơi, mượn lực phát lực, nhiều lần đem Lệ Thắng Nam đẩy vào tuyệt cảnh, mười mấy lần ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng, các nàng tất cả đều thất bại. Bởi vì các nàng quá thông minh, quá khéo đưa đẩy, quá am hiểu xoay trái xoay phải, không có chết chiến không lùi vẻ quyết tâm, thập diện mai phục sát cục, các nàng không dám tự mình phân kết. Cùng với đối ứng, Lệ Thắng Nam dám ở người bị thương nặng tình huống trực đảo Hoàng Long, nhấc theo dính đầy máu tươi kiếm cùng các nàng chém giết, hoặc là hàng, hoặc là chết. Không phải là không thể bố cục tính toán, mà là muốn ở bố cục trong quá trình, coi chính mình là làm cuối cùng một câu. Thập diện mai phục cuối cùng sát cục, nhất định là bố trí sát cục người, muốn làm lão đại, nhất định phải rút kiếm ra, đi đầu chém người, xông pha chiến đấu, dũng mãnh vô địch. Lệ Thắng Nam chính là người như vậy. Lệ Thắng Nam kiếm chính là như vậy kiếm. Lệ Thắng Nam không phải thông minh nhất, khôn ngoan nhất, thiên phú tốt nhất, phúc duyên cao nhất, võ công mạnh nhất ma nữ, nhưng nhất định là tối dũng hãn, tối quyết tuyệt ma nữ. Mặc dù là Mai Niệm Xanh loại này từ địa ngục bò ra ngoài ạ bẩn trở, cũng bị Lệ Thắng Nam khí thế kinh sợ, mặc cho Mai Niệm Xanh kiếm chiêu thiên huyễn, kiếm khí bất biến, đối mặt Lệ Thắng Nam điên cuồng tấn công, chỉ có thể chiếm trước 3 phần 10 thế tiến công. Phòng thủ phản kích là phi thường nguy hiểm chiến thuật. Đặc biệt là Mai Niệm Xanh loại này người lớn tuổi, chiến đấu càng lâu liên lụy càng lớn, chiến đấu đến kịch liệt thời khắc, rất dễ dàng bạo phát lao niên bệnh, tức ngực khó thở lao thị. Thần chiếu công không phải bản năng, trừ phi phá toái hư không, vũ hóa phi tiên, bằng không trung quy gặp hóa thành xương khô. Trên đời mạnh nhất vũ khí xưa nay không phải ỷ tiên đồ long, mà là thời gian rội rửa. Lệ Thắng Nam vung kiếm đâm hướng về Mai Niệm Xanh ngực, nhanh như chớp giật, động như lôi đỉnh, thân hình trong phút chốc biến thành 7, 8 cái, mỗi cái bóng người đều vung kiếm ra chiêu, chiêu thức chi tuyệt diệu, xa xa vượt qua Liên Thành kiếm pháp. Mai Niệm Xanh bình tĩnh ứng chiến, vung kiếm phòng thủ, dùng Liên Thành kiếm pháp thất thức thủ chiêu, đem trên dưới quanh người phòng ngự nước chảy không lọt, bảo kiếm vung vậy thành thùng sát. Nếu như bạn Trần Sơn, Nôn Đại Bình, Thích Trường Phát nhìn thấy cảnh tượng như thế này, sợ là sẽ phải bị tươi sống tức chết. Năm đó truyền đạo giảng bài thời điểm, Mai Niệm Xanh nhìn ra ba vị đệ tử tâm thuật bất chính, vừa không có không thu, cũng không có chính xác dẫn dắt, mà là đang dạy dỗ kiếm pháp lúc truyền thụ đẹp đẽ mà chiêu, chiêu số xem ra linh động, trên thực tế đều là kẽ hở, đem đệ tử võ công dẫn vào lạc lối. Dựa theo Mai Niệm Xanh ý nghĩ, ba vị đệ tử con đường võ đạo đi lệnh, đời này đều là tam lưu hàng, nhiều nhất có thể luyện đến nhị lưu, làm không ra sóng gió gì. Không nghĩ đến đồ đệ gặp đâm lưng hắn, liền ngay cả Địch Vân loại này thành thật hải tử, cũng không nhịn được phỉ nhổ Đường Thơ kiếm phái, tại sao sư tổ, sư phụ, sư bá đều ác độc như vậy, đều như thế nham hiểm. Địch Vân liền Mai Niệm Xanh đều mắng đi vào. Hai thanh kiếm đáo lẫn nhau tỏa đối phó, Mai Niệm Xanh miễn cưỡng ngăn trở Lệ Thắng Nam mạnh mẽ tấn công, liên tục lùi về sau mấy bước, thừa dịp Lệ Thắng Nam đạo khí quy nguyên không chặn, trở tay một kiếm đâm hướng về Lệ Thắng Nam hông bay. Đây là Đường Thơ kiếm pháp tuyệt chiêu, chuyên môn đâm người bay, tên là thứ kiến thức. Nếu như này một kiếm đâm trúng, có thể theo sát một chiêu khứ kiếm thức. Lúc trước cùng Huyết Đao lão tổ quyết đấu, Mai Niệm Xanh chính là bằng này hai chiêu diệu thủ đánh bại Huyết Đao lão tổ. Mai Niệm Xanh kiếm đầy đủ quyết tuyệt, Lệ Thắng Nam kiếm càng thêm quyết tuyệt, bảo kiếm tới người, không tránh không né, vung kiếm trẻ dọc, anh kiếm chém về phía Mai Niệm Xanh cánh tay. Mai Niệm Xanh nhiều nhất có thể đâm bị thương Lệ Thắng Nam nhưng có thể chém đứt Mai Niệm Xanh cánh tay, đây là lấy thương đổi thương liệu mạng chiêu pháp, Mai Niệm Xanh cuốn quýt biến chiêu. Chiêu số biến đổi, khí thế văn chương trôi chảy. Mai Niệm Xanh tuổi già sức yếu, thể lực không đủ, nên phát động cường chiêu mạnh mẽ tấn công manh đánh, thừa thế xông lên điên cuồng tấn công, bây giờ khí thế chút xuống, kiếm thế lại mà suy. Lệ Thắng Nam bổ xuống bảo kiếm hỏa hình cung hoành tước, độ cong hoàn mỹ không một tì vết, lại như lũy thừa hàm số hình vẽ, kiếm khí từ giữa không trung nổ tung, hóa thành 100.000 đạo sức lực mang. Không chờ Mai Niệm Xanh tách ra, Lệ Thắng Nam bay người xẹt qua Mai Niệm Xanh, nhảy đến Mai Niệm Xanh sau lưng, hai người quay lưng lưng chiến lập, Lệ Thắng Nam trở tay Tô Tần bội kiếm. Trẻ dọc, hoành tước, đâm ngược. Phái Hoa Sơn, đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm. Ma giáo ở phái Hoa Sơn có ám tử, ngoại trừ Thanh Phong thập tam thức ở ngoài, Hoa Sơn kiếm pháp hết mức sao chép, Lệ Thắng Nam chọn lựa kiếm, luyện một chiêu đoạt mệnh sát chiêu. Chiêu kiếm pháp này yếu điểm ở chỗ mau lẹ, để cho kẻ địch không kịp làm ra phán đoán, ỷ lại thân thể cảm ứng, căn cứ đầu võ kinh nghiệm ra chiêu, như nước gấm lục ít, nhìn như đến khu vực an toàn, kỳ thực từng bước thúc giết tới tuyệt cảnh. Ánh kiếm lóe lên, Mai Niệm Xanh không thể tránh khỏi. Nhưng vào lúc này, giữa không trung né qua một vệt ánh đao. Lệ Thắng Nam khỏe miệng né qua ý cười. Chờ ngươi rất lâu, tiếp chiêu. Bảo đao bảo kiếm lẫn nhau va chạm. Lệ Thắng Nam lùi về sau nửa bước, ngẩng đầu xúc thế. Đao khách là cái tuấn tú người trẻ tuổi, trên mặt mang theo phong lưu lang thang nụ cười, hắn gọi Thẩm Ngọc Môn, lai lịch phi thường thần bí. Phong lưu thành tính, đao pháp chắc tuyệt. Giang hồ nghe đồn, nhiều nhất 10 năm, giang hồ đao khôi liền sẽ thay đổi, tối có khả năng trở thành đời mới đao khôi. Đao khách có 5 người, một người trong đó chính là Thẩm Ngọc Môn. Tiếng hô cao nhất có 2 cái. Gió Tuyết lao tổ truyền nhân, Tế Nam Long gia tam thiếu gia Tuyết Đao Lãng tử Long Thành Bích, Đường Tùng đỉnh con rể, Đường Trúc quyền em rể, có tiếng giang hồ kẻ phá rối. Long Thành Bích yêu thích lo chuyện bao đồng, mỗi lần đều sẽ giết đến máu chảy thành sông. Tuyết Đao Lãng tử danh hiệu là hắn một đao đao chém ra đến, xuất đạo đến nay chưa từng bại trận. Ma giáo tả sứ Bạch Tiểu Lâu truyền nhân Linh Bằng, kế thừa ma giáo trí cao đao pháp tuyệt học thần đao trảm. Một đao bên trong phần, thần quỷ đều sầu. Trong chốn giang hồ lợi hại đao khách rất nhiều thiên phú dị bẩm đao khách ở vào luyện cấp giai đoạn, tên tuổi vang dội nhất chính là hai người, Thẩm Ngọc Môn kém một chút nửa bậc. Thẩm Ngọc Môn dã tâm bừng bừng, tâm tâm niệm niệm khai tông lập phái kiến công lập nghiệp, trở thành nơi nào đó châu phủ hoặc nào đó mấy chỗ châu phủ minh chủ võ lâm. Lệ Thắng Nam xem qua Thẩm Ngọc Môn tài liệu tương quan, cũng không biết Thẩm Ngọc Môn lai lịch. Giao thủ một chiêu, phát hiện hắn là đệ tử cửa Phật. Thẩm Ngọc Môn vừa mới dùng đao pháp là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bên trong sát sinh đao pháp đao khí tinh khiết, chân nguyên chất pháp, hiển nhiên là thở nhỏ khổ tu đao pháp. Ngươi là Thiếu Lâm đệ tử? Ta như thế soái, làm hòa thượng quá đáng tiếc, ta đối với Phật pháp không có hứng thú, ta yêu thích mỹ nhân. đối với Phật pháp không có hứng thú người, làm sao có khả năng đem Phật môn đạo pháp luyện đến trình độ như thế này? Thầm Ngọc Môn, lừa gạt người khác có thể, gạt ta là tuyệt đối không thể. Ma giáo cao thủ như mây, nhưng đều là bị Trung Nguyên cao thủ đánh bại, không cách nào đặt chân Trung Nguyên nửa bước, một là bởi vì ma giáo yêu thích nội đấu, hai là tình báo quá kém. Ma giáo võ giả khiêu chiến Trung Nguyên võ lâm, thiếu lâm thành tiểu Thái Sơn bắt đầu, thường thường sẽ trở thành người dẫn đầu. Đánh mấy trăm năm, các ngươi dĩ nhiên không biết, Phật môn đao pháp mạnh nhất, đến từ chính một vị tình tăng. Ngàn năm minh ước, đời này vô duyên. Một niệm thành Phật, một niệm chấp ma. Ta hiện tại là ma. Ma lấy muốn mà sống. Hà tất tuân thủ giới luật. Cây đao này gọi son. Làm tốt thất bại chuẩn bị sao? Thẩm Ngọc Môn xoay cổ tay một cái, son bảo đao trên né qua kim quang óng ánh Phật môn phát ấn, không đủ nửa giây, phát ấn ngược lại xoay tròn, màu vàng Phật quang biến thành hắc mang. Phật môn đệ nhất đao. Chương 96, Giang Biệt Hạc giã vọng, Bạch Y Tiên Tử chặn đường. Chương 96, Giang Biệt Hạc giã vọng, Bạch Y Tiên Tử chặn đường. Phật pháp vì là độ người, võ kỹ vì là sát sinh. Đây là rất khó điều hòa mâu thuẫn, dù cho là tu hành cùng thiền tăng nhân, cũng rất khó vượt qua tâm ma, vì phòng ngừa giết chóc quá độ, võ tăng nhiều sử dụng một côn. Đả thương cùng đánh chết là không giống khái niệm. Da thịt thương cùng da chóc thịt bong là không giống khái niệm. Tuy nói võ tăng thường dùng vũ khí là một côn, thiền trượng, nguyệt nha xạ, giới đao, nhưng so ra, Phật môn đao pháp phi thường ít đòi, tinh diệu đao pháp đã ít lại càng ít. Thiếu lâm 72 tuyệt kỹ bên trong đao pháp, chỉ có sát sinh đao pháp cùng nhiên mục đao pháp có thể xưng là nhất lưu, cùng ma giáo đao pháp lẫn nhau so sánh, khắp mọi mặt đều không đủ. Thập phương chùa không chỉ có là thiếu lâm, Phật môn võ công không chỉ có là thiếu lâm tuyệt kỹ. Có một môn Phật môn đao pháp, bất luận hạt nhân lý niệm vẫn là tiềm lực trưởng thành, bất luận tu tâm vẫn là luyện khí, bất luận thành Phật vẫn là nhập ma, đều là đương đại tuyệt đỉnh, cùng ma giáo thần đao chạm lẫn nhau so sánh, cũng không có chút nào không rơi xuống hạ phong. Môn võ kỹ này chính là Ana đao. Đao phổ cung phụng ở Ngũ Đài Sơn Thanh Lương tự. Ana đao, chém tơ tỉnh, đoạn tục duyên. Ana là Phật tổ đệ tử, có một ngày, hắn hướng về Phật tổ sám hối, biểu thị chính mình yêu một cái nữ hài, Phật tổ hỏi Ana, ngươi có bao nhiêu yêu cô bé này? Ana nói ra kinh thế hãi tục cầu đá thiện. Ta đồng ý hóa thân một tòa cầu đá, nguyện được 500 năm gió thổi, 500 năm năm chiếu, 500 năm mưa đánh, chỉ nguyện cô gái kia từ cầu trên đi qua. Cố sự này còn có đến tiếp sau. Có một ngày, cô bé này đi chùa miếu thắp hương, hướng về tượng Phật cầu khẩn, ta yêu một cái hòa thượng. Phật tổ hiền linh, hỏi nàng, có bao nhiêu yêu? Nữ hải nói ra tương đồng lời thề, ta nguyện hóa thân một thân cây, được 500 năm gió thổi, 500 năm năm chiếu, 500 năm mưa đánh, chỉ nguyện có thể vì hắn hồng gió. Ana cùng nữ hải nguyện vọng trở thành sự thật. Ana hóa thân cầu đá. Nữ hải biến thành đầu cầu đại thụ. Ngày ngày cùng nhau, vĩnh viễn không gặp vỡ. Mãi đến tận có một ngày, cầu đá tổn hại, mọi người chém cây này, dùng thân cây chữa trị cầu đá, Ana cùng nữ hải rốt cục đoàn tụ, cố sự có viên mãn kết cục. Gia Diệp Nhạc Hoa nở nụ cười, truyền xuống nghiêm hoa chỉ. Ana tỉnh tăng minh ước, truyền xuống Ana đao. Ana đao trải qua hồng trần, đại triệt đại ngộ, uy ý Phật pháp Phật môn tuyệt đao, chém tơ tỉnh, đoạn tục duyên, coi như bát sư ba gặp phải cũng không thể không thận trọng. Từ lý niệm mà nói, lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực Ana đao, khắc chế biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, mặc cho làm sao biến ảo cảnh tượng, đều có thể múa đao chém phá. Chỉ có điều, muốn luyện thành Phật môn tuyệt đao, nhất định phải trải qua quần quần hồng trần, chịu đựng hồng trần luyện tâm. Từ khi Ana đao chuyển lưu thế gian, không nghe nói có người thành công. Bởi vậy diễn hóa ra chấp ma phiên bản. Không thể một niệm thành Phật, vậy thì một niệm đoạn ma, lấy muốn mà sống, thất tình lục dục đều ở lưỡi đao. Khuyết điểm là dễ dàng bị dục vọng thôn phệ, biến thành thứ không e rẻ quái vật. Ana đao ma tính thậm chí so với thần đao chạm còn cao hơn. Người tu hành đại thể gặp nhập ma, cũng không có thể thành Phật, lại không thể nhập ma, cái gì cũng không được, thẳng thắn biến thành hai con buồn, chỉ có thể đem bí tịch thu hồi đến, chờ đợi hữu duyên người. Thẩm Ngọc Môn chính là có duyên người. Có rất ít người biết, trên đời tồn tại đồng thời luyện thành Phật ma hai cái phiên bản Ana đao tuyệt thế kỳ tài, vị này kỳ tài là Thẩm Ngọc Môn ông ngoại, luyện thành sau đại triệt đại ngộ ẩn cư tị thế, chỉ để lại phố phường kỳ văn. Thẩm Ngọc Môn không có ông ngoại kỳ tuyệt trải qua, nhưng hắn tiên phú dị bẩm, nội tính kỳ cao, dựa vào tràn đầy nhiệt huyết cùng kiến công lập nghiệp ý nghĩ, luyện thành Ana đao. Ana đao không có cố định chiêu số, chỉ có nhập ma cùng thành Phật lý niệm, ma lấy muốn ma sống, Thẩm Ngọc Môn kiến công lập nghiệp ý nghĩ, vừa vặn có thể hóa thành chấp niệm. Chấp niệm thành ma, hoành hành vô kỵ. Đao ý xúc động lệ thắng nam tâm tư, quấy dày lệ thắng nam nhận biết, thường thường không có gì lạ đao chiêu, nhưng có 27 loại biến hóa, tinh tế nhìn lại, sẽ phát hiện 27 loại biến hóa trên thực tế chỉ có một loại, loại này như thật tự viễn như hư tự thực cảm giác, làm cho tâm thần người đều chấn động. Lệ thắng nam nội tâm kiên định, bất động như núi, tiếc rằng Ana đao đồng thời quấy dày nội tâm, tinh thần, thần kinh, ngũ quan năm giác quan đều chịu ảnh hưởng, này không phải tựa như ảo mộng tấn công bằng tinh thần, mà là lạnh lùng nghiêm nghị ánh đao, hoảng hoảng hốt hốt ánh đao để lệ thắng nam nhớ tới quá khứ. Đương theo mà đến chính là cứu hận. Toàn gia diệt môn cửu hận. Lệ Thắng Nam không muốn lại nghĩ lên đoạn trải qua này, Thẩm Ngọc Môn càng muốn để Lệ Thắng Nam nhớ tới, lao kiếm đấu, ý chí va chạm nhau, nửa tòa thiên linh tự bị hoành thành phế tích. Ngươi, tìm chết. Lệ Thắng Nam tóc thai bù xù, hai mắt đỏ ngầu, bảo kiếm nổi lên hồng quang, hóa thành một điều quần quần sung máu. Huyết hà thần kiếm. Thú vị. Thẩm Ngọc Môn tiêu căng tự mãn, múa đao phản kích. Đao kiếm ầm ầm va chạm, hai người không hề bảo lưu đấu chân nguyên, mạnh như mai niệm xanh, đối mặt hai con quái vật đối đầu, chỉ có thể trốn rất xa. Không phải mai niệm xanh không đủ mạnh, mà là Thẩm Ngọc Môn cùng Lệ Thắng Nam quá mạnh, hai người không có một chút nào kiêng kỵ, không để ý ngộ thương người khác, không ở chỗ cá gặp hai ương. Lệ Thắng Nam dựa lưng ma giáo, tài nguyên phong phú. Thẩm Ngọc Môn sau lưng quan hệ so với ma giáo càng phức tạp, nếu bàn về gia sản của cải, so với ma giáo càng hơn một bậc. Như vậy kinh thiên động địa đấu, coi như Giang Lăng Thành võ lâm nhân sĩ đều là người điếc, cũng có thể cảm giác được, dồn dập chạy tới Thiên Linh tự, nhìn thấy trước điện đại phật. Chân khí đấu quá mức kịch liệt, đại phật trên đất nặng sớm đã bị đánh bay, trong bụng chân châu mỹ ngọc tung khắp đại hùng bảo điện, cơ quan đường nối cũng bị mở ra, bên trong tỏa ra bảo quang, hiển nhiên có vô số đếm không hết chân bảo. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chỉ cần thừa dịp xông loạn đi bảo, lung tung chảo vài món châu báu ngọc khí, nửa đời sau liền có thể áo cơm vô ưu. Nói thì nói như thế, ai dám tiến lên tranh đoạt? Coi như có người tiến lên, chảo vài món đủ sao? Chảo ba cái là vài món, chảo năm cái là vài món, chảo mười cái vẫn là vài món. Nếu bắt được ba cái, chính mình bình yên vô sự, có thể hay không muốn tiếp tục chảo vài món? Chảo mãn một cái tay, liền có thể bắt mãn hai cái tay. Nhồi vào một cái đâu, liền có thể nhồi vào hai cái đâu. Vàng bạc châu báu gần ngay trước mắt, có mấy người có thể nhẫn lại được? Cuối cùng, cùng với mạo hiểm đi tranh đoạt bảo tàng, vì sao không ở bên ngoài bảo vệ, phục kích những người người may mắn, lẫn nhau so sánh mạo hiểm tranh đoạt, cướp đoạt hiển nhiên càng thêm an toàn. Huyết Đao môn đệ tử chính là nghĩ như vậy. Bọn họ cùng Lăng Thối Tư không phải quan hệ hợp tác, mà là kẻ thù quan hệ, bọn họ phục kích Lăng Thối Tư, không phải giúp hắn giả chết thoát thân, mà là muốn đem đinh điện cướp đi. Không nghĩ đến, Lăng Thối Tư sắp xếp thế thân, chạy trốn tới Lương Hổ Long Sa Bang tổng đà, chu vi đều là giang thủy, Huyết Đao môn đệ tử thở nhỏ ở Đại Tuyết Sơn lớn lên, đối với kỹ năng bơi có thể nói một chữ cũng không biết, chỉ có thể ở Giang Lăng thành chờ đợi. Chờ đợi là có chỗ tốt. Liên thành bảo tàng chính là chỗ tốt lớn nhất. Đám này Huyết Đao môn đệ tử tổng cộng có 5 người, cầm đầu tên là Bảo Tượng, râu quai nón, đầy mặt dữ tợn, vóc người vừa cao vừa khỏe, trước ngực có một đám lớn lông ngực. Bảo Tượng gãi gãi lông ngực, cười to nói, Lao Thiên gia ban cho chúng ta bảo tàng, nhất định phải nắm tới tay, chúng ta không thể quá tham lam, bảo vệ một nơi giao lộ là được, sở hữu từ nơi này quá, tất cả đều lưu lại mua mệnh tiền. Nếu như ta không muốn trả thù lao đây. Một cái giày nặng âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Vậy liền đem mệnh lưu lại. Bảo Tượng múa đao về phía sau chém đánh. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ có một người, không nghĩ đến là một đám người. Cầm đầu chừng 40 tuổi, mặt như ngọc, hiền lành lịch sự, trên mặt mang theo đủ cười, không giống võ lâm nhân sĩ, càng xem tú tài cử nhân, khiến người ta cảm thấy đến như gió xuân ấm áp. Người này tên là Giang Biệt Hạc, gần nhất 10 năm thanh danh vang dội giang hồ hiệp khách, làm người thích làm vui người khác, ở Giang Nam danh tiếng vô cùng tốt, bí danh nhân nghĩa vô song. Chuyện này là Giang Biệt Hạc bày ra. Giang Biệt Hạc vì thế nỗ lực mười mấy năm, không có ai biết hắn nhẫn mại bao lâu, cũng không người nào biết hắn làm sao vượt qua đê mê thời gian, chỉ biết hắn tên là Giang Biệt Hạc, là rất nổi danh hiệp khách. Huyết Đao môn đệ tử đều là thổ phỉ, giết người phóng hỏa gian bạc cướp giật không chuyện ác nào không làm, người thấy đều có thể giết. Ở tình huống như vậy, Giang Biệt Hạc loại này quang minh lẫm liệt hiệp khách, càng là bụng làm dạ chịu, để hắn một người đánh nhiều như vậy Huyết Đao tăng, hiển nhiên đánh cũng lại. Giang Biệt Hạc bên người có hai cái giúp đỡ. Một cái là Hoa Sơn Triều Dương Phong trưởng lão Nhạc Tiếng Tung, reo, quyền kiếm song truyện, xuất kiếm như gió, nhanh như chớp giật. Một cái là Ngọc Bút Sơn Trang Trang chủ Đỗ Hy Mạnh, ẩn cư Đại Tuyết Sơn, rất ít ra ngoài, thân phận thần bí. Giang Biệt Hạc xung phong ở trước, Nhạc Tiếng Thông gieo cùng Đỗ Hy Mạnh vì hắn lựa trận, hơn nữa đoạn thời gian gần đây chiêu mộ được đám người ô hợp, vây quanh Huyết Đao tăng đánh đập. Người chung quanh càng ngày càng nhiều. Đây chính là danh tiếng tốt tác dụng. Giang Biệt Hạc vung cánh tay hô lên, có ít nhất mười mấy người rút kiếm ra tay, còn có mấy chục người vây xem, muốn cướp đoạt của bảo người giang hồ, theo bản năng tới gần lại đây. Đục nước béo cò cần phải có người trộn lẫn nước. Trộn lẫn nước cần người dẫn đầu. Giang Biệt Hạc chính là tốt nhất người dẫn đầu. Giang Biệt Hạc cũng là nghĩ như vậy. Nếu như thành công làm thành chuyện này, coi như phái võ đang cùng nộ giao bang cao thủ chạy tới, đem liên thành bảo tàng cướp đi phần lớn, Giang Biệt Hạc cũng là lợi lớn rất kiếm lời. Giang Biệt Hạc mục tiêu xưa nay không phải bảo tàng, Giang Biệt Hạc muốn chính là danh lợi. Hắn muốn trở thành kinh tương minh chủ võ lâm. Trình Nghiễn Đường không muốn dính líu bảo tàng sự tình, cớ thẩm vấn đạo phỉ, ở lại Lưỡng Hồ Long Sa bang tổng đà, Lý Triệu Đình cưới thuyền nhỏ, chạy tới thành Nam Thiên Linh tự. Vừa mới lên ngạn, một đạo bóng trắng che ở trước người. Một bộ bạch y, mang khăn che mặt, đỉnh đầu có tinh xảo dây đai trán, chỉ có thể nhìn thấy lấp lánh có thần con mắt, vóc người đường cong là lướt, tỏa ra lạnh lạnh tiên khí. Bạch y tiên tử vươn ngón tay, ngoắc ngoắc. Lý Triệu Đình, đánh một trận đi. Cô nương khí chất phong hoa tuyệt đại, so với ma giáo thánh nữ càng hơn một bậc, so với tinh trai tiên tử, nghĩ đến cũng là không kém nửa phần, nói chuyện sao như vậy thô lỗ? Bởi vì ta mang khăn che mặt. Này có quan hệ gì sao? Lấy xuống khăn che mặt thời điểm, ta nhất định phải biểu hiện ra tiên tử dáng vẻ, mang theo khăn che mặt thời điểm, nếu như ta vẫn cứ muốn ngụy trang, khăn che mặt không phải bạch đeo sao? Thì ra là như vậy. Lý Triệu Đình cười nhạt một tiếng. Đây là trích mặt nạ cùng mang mặt nạ lý luận. Mang theo mặt nạ, trên thực tế là tháo mặt nạ xuống, phóng thích bản tính của chính mình, phóng thích giã thú thiên tính. Tháo mặt nạ xuống, trên thực tế là mang theo mặt nạ, che giấu mình bản tính, nột ngạt táo gốc tính khí. Bạch y tiên tử cũng là như thế. Xin hỏi tiên tử danh hiệu. Nếu như ta đồng ý nói ra tên, cần gì phải đeo khăn che mặt đây? Đều nói Lý công tử thông minh tuyệt đỉnh, vì sao hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy? Chà chà chà. Bạch y tiên tử hiển nhiên là không chịu chịu thiệt. Lý Triệu Đình nói nàng thô lỗ, hai câu thời gian, lập tức tìm bề bãi, tiên tử cũng tính toán chi ly. Không đúng, hẳn là châm châm tính toán. Lý Triệu Đình mỉm cười nói, bởi vì tiên tử khí chất thật là làm cho người ta mê, tại hạ là không kìm lòng được. Lý công tử kiều thê mỹ thiếp, tình nhân vô số, nô gia bổ liều phong thái, làm sao có thể vào công tử pháp nhãn? Chỉ tinh thông mấy môn võ kỹ, muốn mời Lý công tử chỉ điểm. Tiên tử thỉnh chiến, sao dám từ chối? Lý Triệu Đình, ngươi hãy nghe cho kỹ, đánh bại ngươi chính là ma giáo tứ công chúa bên trong Định Nhứ. Còn lại ba người tên gì? Chiêu Cơ, Phi Yến, Hà Nga. Tên rất hay. Lý Triệu Đình tâm nói các ngươi thật sự dám gọi là a. Chương 97, tiên tử chấm đã, đại trương cầu vẽ tháng. Chương 97, tiên tử chấm đã, đại trương cầu vẽ tháng. Ma giáo tứ đại công chúa có sở trường riêng. Bát học, nhạc khí, vũ đạo, hát. Các nàng lấy am hiểu nhất kỹ năng gọi là thiện trường nhạc khí danh hiệu vì là Chiêu Cơ đại danh đỉnh đỉnh Thái Văn Cơ, am hiểu đánh đàn soạn nhạc. Am hiểu vũ đạo danh hiệu vì là Phi Yến trong lòng bàn tay múa nhẹ Triệu Phi Yến, vũ đạo nghiêng nước nghiêng thành. Am hiểu hát danh hiệu vì là Hàn Nga dư âm còn băng vẳng bên thai nữ ca sĩ, tài nghệ đăng phong tạo cực. Học rộng tài cao danh hiệu vì là Bịnh Nhứ tự so với Đông Tấn Tạ Đạo Vận, tự nhận có Bịnh Nhứ tài năng. Lý Triệu Đình trong mắt lóe ra ý cười. Còn lại ba cái tạm thời không biết là ai, giỏi ca múa ma nữ quá nhiều, rất khó phán đoán chính xác. Học rộng tài cao mỹ nhân không phải rất nhiều. Bạch Y tiên tử lành lạnh khí chất, học rộng tài cao siêu cao trí tuệ, hơn nữa mơ hồ cảm giác quen thuộc, Bạch Y tiên tử là ai đó, đúng là thật là khó đoán a. Lý Triệu Đình lấy ra tiêu ngọc. Ta bảo kiếm chỉ có thể nhắm vào kẻ địch, cô nương loại này quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, nếu là cùng ngươi liều mạng tranh đấu dùng mạng mà đánh, hơi bị quá mức sát phong cảnh. Ngươi xem thường ta. Ta cảm thấy đến tiêu ngọc càng thích hợp đối phó ngươi. Hy vọng ngươi không muốn hối hận. Đáng tiếc, ta chỉ có Tử Vi nhuyễn kiếm, không học được Độc Cô Cửu kiếm, bằng không nhất định sẽ dùng Độc Cô Cửu kiếm cùng tiên tử luận bàn. Hiện tại, mời tiên tử ra chiêu. Lý Triệu Đình đứng thẳng người lên, chân bóng như ngọc. Trong tay nắm chính là tiêu ngọc. Toàn thân trên dưới đồng dạng là tiêu ngọc. Bạch Y tiên tử có thể nhìn ra tám nơi kẽ hở, này tám nơi kẽ hở vừa vặn là tám cái tiêu khổng, tùy tiện tấn công, Lý Triệu Đình khí thế phản kích, ngược lại sẽ rơi vào hạ phong. Tử phủ thần tiêu bi lực, Bạch Y tiên tử đã từng gặp qua, tuyệt không là học đòi văn vẽ phế chiêu, trái lại là lô hỏa thuần thanh, tinh diệu tuyệt luân diệu thủ. Đánh người có điều xuống tay trước, chiếm trước thế tiến công, vĩnh viễn sẽ không chịu thiệt. Lý công tử, xin chỉ giáo. Bạch Y tiên tử hai tay ngắt cái tay hoa, điểm hướng về Lý Triệu Đình dưới sườn huyệt đạo, như ý lan hoa thủ, trong thiên hạ tinh diệu nhất, ác độc nhất cầm nã thủ một trong. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, liền có thể lấy âm nhu ám kình phá hủy kẻ địch một nửa kinh mạch. Năm xưa như ý tiên tử bằng bộ này võ công hoành hành thiên hạ, làm ra vô số sự cố. Như ý lan hoa thủ phi thường khó luyện, như ý tiên tử nữ nhi ruột thịt tu hành phương pháp này, ở mẹ ruột chỉ đạo dưới khổ tu 30 năm, cuối cùng dĩ nhiên nôn ra máu mà chết. Đương nhiên, còn có một khả năng, như ý tiên tử chỉ có thể luyện, sẽ không giáo. Như ý tiên tử là siêu cấp học bá, bất kỳ võ kỹ nào xem mấy lần liền có thể học được. Con gái của nàng là học rốt, học bá không thể nào hiểu được học rốt trí tưởng tượng, liếc mắt nhìn liền có thể lĩnh ngộ vấn đề. Tại sao muốn để tâm vào chuyện bùa bạt? Học bá sáng chế võ công chỉ thích hợp học bá. Bạch Y tiên tử không phải học bá, là học thần. Có thể dùng não người ký ức một cái nhà kho, một tòa thư viện thư tịch, cần sử dụng thời điểm, có thể bất cứ lúc nào hồi ức đi ra, so với tìm kiếm động cơ càng nhanh hơn. Tìm kiếm động cơ chỉ có thể tìm kiếm, Bạch Y tiên tử vừa có thể chết ký ngạnh lưng, cũng có thể phân tích suy lý, chiêu số biến hóa mau lẹ như gió, phất tay chính là mười mấy chiêu diệu chiêu. Có thể đồng thời triển khai nhiều như vậy võ kỹ, Bạch Y tiên tử nội công rõ ràng. Tiểu vô tướng công. Tiểu vô tướng công là thích hợp nhất học bá nội công. Có thể hữu hiệu miễn trừ học bá nỗi lo về sau. Lấy tiểu vô tướng công vì là nội công căn cơ, lần xem bí tịch thời điểm chỉ cần nhớ kỹ ra tay chiêu số, lại lấy tiểu vô tướng công thôi thúc, là có thể học được môn võ kỹ này. Vừa học liền biết, vừa học liền tinh. Thiên hạ còn có so với này càng phù hợp sao? Mấu chốt nhất chính là, tiểu vô tướng công bí tịch ngay ở Bạch Y tiên tử trong nhà, ở nàng nhà thư viện, tiết lộ tiểu vô tướng công phương thức, nàng đã biết từ lâu. Không sai, tiểu vô tướng công là cần tiết lộ, bí tịch không có tâm pháp khẩu quyết, chỉ có ký số cái. Khẩu quyết, tháng riêng mùng 1, thu ngân 9 tiền 8 phần, chú thích, nhẹ nhàng hấp khí 9 lần, ngưng tức 8 lần, khẩu quyết, tháng riêng mùng 2, thu ngân 8 tiền 9 phần, mua phổi lợn một bộ, theo chàng phó nhỉ, tim heo một bộ, chú thích, hấp khí 8 lần, ngưng tức 9 lần, sau đó đem chân khí ở phổi mạch chuyển một lần, chàng mạch chuyển 2 lần, tâm mạch chuyển một lần, nếu là không biết chú thích phương thức, coi như được tiểu vô tướng công bí tịch, cũng chỉ có thể được ký số cái. Ẩn ngữ quan khiếu là tông môn bí truyền. Ngoại trừ bản môn cao thủ, người ngoài vạn vạn không biết. Ưu điểm là bảo mật tính rất tốt, khuyết điểm là rất dễ dàng thất truyền. Bạch Y tiên tử ra tay biến hóa phức tạp, như là ngàn tay ngàn mắt quan âm, trước sau trái phải tất cả đều là diệu chiêu, bên trái trộm tới một chảo, bên phải đâm tới một kiếm, phía trước có thiếu lâm như ảnh tùy hình thối, mặt sau là võ đang miên trưởng. Các môn các phái diệu chiêu tùy ý sắp xếp tổ hợp, hoàn toàn là tinh diệu trôi chảy, tràn ngập vũ đạo vẻ đẹp. Nhăn mặt, nở nụ cười, vừa giơ tay, vừa nhấc chân, hoàn toàn là võ đạo tinh túy, hoàn toàn là lô hỏa thuần thanh, chiêu số chi tinh diệu trôi chảy, tuyệt không kém với Lý Triệu Đình. Lý Triệu Đình lấy tiêu ngọc tiếp chiêu, đi sau mà đến trước, thấy chiêu phá chiêu. Sương mù buổi sáng chạy qua tiêu ngọc, phát sinh du dương tiếng tiêu. Tiêu ngọc điểm hướng về Bạch Y tiên tử dưới nách. Này một chiêu đột nhiên xuất hiện, tinh diệu tuyệt luân, Bạch Y tiên tử tay trái chụp vào Lý Triệu Đình cổ tay, tay phải hợp lại ngón tay thành kiếm liên hoàn chỉ, bắn ra 7, 8 đạo kiếm khí. Lý Triệu Đình bước chân khẽ nhúc nhích, liên tục xoay tròn, vòng qua Bạch Y tiên tử kiếm khí, tiêu ngọc lại lần nữa hất lên, điểm hướng về cái chán dây đai chán, tay trái chụp vào trên mặt lụa trắng. Lần này biến hóa động tác mau lẹ, nhanh như kinh hồng, nửa chiêu bên trong, từ viễn công biến thành thiếp thân cận chiến. Lý Triệu Đình trong tay trên tiêu ngọc dưới tung bay, đột nhiên điểm hướng về ngực bụng huyệt vị, đột nhiên điểm hướng về cái trán dưới nách, đột nhiên tuột tay bay ra, vờn quanh xoay tròn một vòng. Bạch Y Tiên Tử từng đọc mấy ngàn quyển bí tịch, trong đầu ghi chép không biết mấy ngàn mấy vạn chiêu, nhưng chưa bao giờ xem qua như vậy huyền bí ra tay phương thức, càng kiêm tiếp thân cận chiến, không khỏi có chút đụng chạm, không nhịn được có chút ngượng ngùng. Thế nhưng ngượng ngùng gặp kéo dài tốc độ, tiếp thân cận chiến, tuyệt đối không thể mất đi nửa tấc khu vực, bị đánh luôn cuốn tay chân. Trong đầu một hồi là phái võ đang lấy nhu thắng cường, một hồi là nga mi mau lẹ tàn nhẫn, một hồi tiên phát chế nhân, một lát sau phát tới trước, các môn các phái võ đạo lý niệm ở trong đầu bắn ra, bởi vì gặp võ công quá nhiều, cũng không biết nên làm gì ra tay, mỗi loại đạo lý đều là đúng. Tả não hữu não lẫn nhau biện luận, ra tay càng ngày càng khó chịu. Tả não né qua một loại binh gia tối kỵ, hữu não né qua một loại khác binh gia tối kỵ, tiểu não cũng là như vậy, đều là binh gia tối kỵ, làm sao có nhiều như vậy kiêng kỵ? Lý Triệu Đình tại sao không có kiêng kỵ? Lý Triệu Đình ra tay vì sao như vậy trôi chảy? Vẫn là câu nói kia, Bạch Y Tiên Tử học thức cách xa ở Lệ Thắng Nam bên trên, nhưng Lệ Thắng Nam có thể làm thành nữ, Bạch Y Tiên Tử chỉ có thể làm dự bị, vẫn là vị cuối cùng dự bị. Đầu óc của nàng quá thông minh, người thông minh dễ dàng nghĩ quá nhiều dễ dàng quấy rầy ra tay. Đặc biệt là ở liều mạng tranh đấu thời khắc, như thế nào đi nữa thông minh đại não cũng không cách nào vào giờ phút như thế này suy nghĩ lung tung, chỉ có thể dựa vào vũ cảm. Ta cảm giác nói cho ta, kinh nghiệm của ta nói cho ta, dũng khí của ta nói cho ta, chỉ có không có đầu óc của ta nói cho ta. Lý Triệu Đình không cho nàng động não thời gian, nói như vậy không quá chuẩn xác. Lý Triệu Đình cho nàng một nửa thời gian, động não chỉ có thể động một nửa. Vừa định đi ra, Lý Triệu Đình lập tức biến chiêu, chỉ có thể tiếp tục suy tư, tinh lực toàn dùng cho suy nghĩ vấn đề, không khỏi gặp lộ ra cái hở. Nếu như Lý Triệu Đình có ý đồ xấu, có ít nhất 7 lần cơ hội niêm phong lại Bạch Y Tiên Tử huyệt vị, đem nàng bãi thành 18 loại tư thế, nàng không có bất kỳ năng lực phản kháng. Bạch Y Tiên Tử trơ mắt nhìn Lý Triệu Đình đầu ngón tay phải xẹt qua hai gò má, nhưng không có trích đi khăn mặt, tiêu ngọc xẹt qua dây đai trán, nhưng chỉ trích đi vấn tóc châu hoa. Thân hình đan xét lúc, Lý Triệu Đình ở nàng dưới sườn huyệt vị hơi điểm nhẹ, bày ra quỳ hoa điểm huyệt thủ tư thái, vô dụng chất khí, vừa dính vào tức đi, đụng vào tức lùi. Bạch Y Tiên Tử chủ động lùi về sau 7 bộ. Lý Triệu Đình, ngươi thắng, không tiếp tục đánh sao? Đánh không lại ngươi, hà tất tự rước lấy đủ? Ta không có sỉ nhục tiên tử ý tứ. Lý Triệu Đình, ngươi hà tất làm bộ làm tịch? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi ánh mắt đã sớm bán đi ngươi, tham hoa háo sắc móng heo. Tiên tử, nói chuyện làm việc muốn giảng đạo lý. Nếu như ta đối với ngươi không có bất kỳ tâm tư, là đang làm được ngươi, nói ngươi xấu như không muối, không có nửa điểm nữ nhân vị. Đánh rắm. Khốn nạn. Đại khốn nạn. Bạch Y Tiên Tử oán hận mắng hai câu. Trong ngày thường, nàng là đại gia khuê tú, cổng lớn không ra cổng trong không bước, nhẹ nhàng ôn nhu, tựa hồ một cơn gió là có thể thổi ngã. Ăn cơm chỉ ăn non nửa bát, bước đi đều là bước thong thả, nói chuyện mềm nhẹ, cử chỉ tao nhã. Chỉ có mang theo khăn che mặt thời điểm, có thể triển lộ ra thiếu nữ nên có hoa bát, tình cờ có thể tiểu phản bội, cố sức chửi vài câu thô tục, phát tiết buồn bực trong lòng. Mắng người không phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng vĩnh viễn có đáng giá tồn tại lý do, bất kể là ai, thoải mái mắng quá một cái chính mình căm hận người, đều là sẽ cảm thấy toàn thân khoan khoái, tâm tình quái trá, thật giống như táo bón nhiều ngày sau dạ dày thông suốt, thoải mái văn chương trôi chảy. Bạch Y Tiên Tử thì có loại này cảm giác. Lấy xuống khăn che mặt là ôn nhu đại gia khuê tú, mang theo khăn che mặt không ngại làm phố phường đàn bà ngang ngược. Như vậy tương phản, càng lộ vẻ mị lực mười phần. Mọi người đều biết, ta là phong lưu lãng tử, không phải chính nhân quân tử. Quân tử có thể không nhìn ngươi, lãng tử nhất định phải xem ngươi. Ngươi nghe nói qua bên trong cái bang loạn sao? Này cùng cái bang có quan hệ gì? Bên trong cái bang loạn nguyên nhân chính là một cái tự tin khuôn mặt đẹp độc xạ, do tham sống hận cố sự. Ta không có khang mẫn như vậy tự yêu mình. Lẽ nào tiên tử không bằng khang mẫn khuôn mặt đẹp? Ta tuổi trẻ. Bạch Y Tiên Tử một câu nói kết thúc biện luận. Mỹ nhân ưu thế lớn nhất chính là tuổi trẻ. Đây là có 102 ưu thế, coi như chân cơ chuyển thế, bao tự sống lại, gọi các nàng một tiếng lao thái bà, nhất định sẽ hét tầm như lôi. Lại như nam nhân đều là sẽ quan tâm sức chịu đựng, không có bất luận cái nào nữ nhân không để ý dung mạo của chính mình. Liền ngay cả Ni cô cũng không ngoại lệ. Diệt Tuyệt Sư Thái Tình Cờ cũng sẽ hóa trang, nàng thật sự không phải lao thái thái, càng không phải dung mama, là dung mạo không sai mỹ nhân, chính là lông mày có chút khó coi. Thua với Lý Triệu Đình, Bạch Y Tiên Tử không tâm tư cùng Lý Triệu Đình pha trò, xoay người rời đi. Lý Triệu Đình chủ động mở miệng gọi lại nàng, tiên tử. Chấm đã. Vốn muốn nói tiên tử xin dừng bước ngược lại cảm thấy đến lời này không may mắn, đem dừng chân đổi thành chấm đã. Bạch Y Tiên Tử không biết những này còn có nhiều, nhưng nghe đến Lý Triệu Đình lời nói, chủ động dừng bước. Ngươi còn có chuyện gì? Tiên tử võ công rất tạm, cũng rất tinh thông, chiêu số nối liền phi thường hoàn mỹ, thế nhưng, nếu như tiên tử kiên trì bắt học con đường, võ đạo tiềm lực tất nhiên tiêu hao hết. Tại sao? Bởi vì ngươi chỉ là học nhiều lắm, học tạm, xa xa không đến hóa phức tạp thành đơn giản trình độ, to lớn nhất kẽ hở là đầu óc của ngươi quá thông minh. Thông minh lẽ nào là chuyện xấu? Thông minh không phải chuyện xấu, thông minh quá độ chính là rất lớn chuyện xấu. Vừa mới chúng ta thiếp thân cận chiến, ngươi sở dĩ không đánh lại được ta, là bởi vì nghĩ đến quá nhiều. Có cái gì giải quyết chi pháp? Chuyên môn tu hành một loại nào đó tuyệt học, tỉ như kiếm pháp chỉ tu hành một môn, quyền cước chỉ tu hành một môn, đem thời gian dùng cho tu hành nội công, tăng lên nội công căn cơ. Nếu như ta nói không đây, chúc ngươi nhiều may mắn. Giang hồ có tiếng miệng xui xẻo chúc ta vận may, hy vọng ta có thể nhìn thấy ngày mai thái dương. Lý Triệu Đình, nếu như ta bị ngươi khắc chết, thành quỷ cũng không dung tha ngươi. Đây. ta là chân tâm thực lòng chúc phúc. Bạch Y tiên tử cũng không quay đầu lại rời đi. Lý Triệu Đình, ầm ầm ầm. Lệ Thắng Nam cùng Thẩm Ngọc Môn chiến đấu đã đến gay cấn độ, hai người tất cả đều đánh ra chân hỏa, Thẩm Ngọc Môn xuất đao như phong tự ma, Lệ Thắng Nam một bước cũng không nhường. Thiên Linh tự bị lan tràn nội kình hoành thành phế tích. Giang Lăng Võ Lâm tông phái phần lớn tụ tập ở đây. Những người này vừa muốn cướp đoạt chất bảo, lại lo lắng bị lan tràn nội kình đánh giết, không ngừng tìm chim đầu đàn. Tìm tới tìm lui, vẫn đúng là tìm tới hai cái mục tiêu. Một cái là dung mạo đẹp trai nhất, danh tiếng tốt nhất, bằng hữu nhiều nhất Giang Biệt Hạc, hơn 100 người bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng vây quanh Huyết Đao Tăng, bảo tượng tức giận nhảy chân lên. Một cái là Nhu Vân Kiếm Lưu Thừa Phong, Lưu Thừa Phong là Thái Cực môn trưởng lão, am hiểu lấy Nhu Thắng Cương, có 3 cái huynh đệ kết nghĩa, hợp gọi Lạc Hoa Lưu Thủy. Lạc Hoa Lưu Thủy nghe tới không nên hay, nhưng nếu như đổ tới niệm, dòng nước hoa rơi, rất có không thể làm gì hoa rơi đi phiền muộn, tăng thêm mấy phần ý thơ. Lưu Thừa Phong võ công cực cao, cùng Huyết Đao môn trưởng môn Huyết Đao lão tổ không phân cao thấp, trong nguyên bản kỳ tình, hai người đối đầu một ngày một đêm, cân sức ngang tài, lực lượng ngang nhau, nếu như tiếp tục tranh đấu, Lưu Thừa Phong phần thắng càng cao hơn. Bởi vì Lưu Thừa Phong là Thái Cực môn đích truyền, nội công tâm pháp đến từ võ đàng, dày đặc dài lâu, sinh sôi liên tục, càng là thời khắc mấu chốt, nội công càng tinh khiết hơn liên miên. Lưu Thừa Phong lấy rùa đen chiến thuật, dùng để nhu khắc cương Thái Cực âm dương quyết đối với háo, Huyết Đao lão tổ ban đầu lúc chiếm cứ ưu thế, kéo càng lâu, càng là nguy hiểm. Ngoại trừ Lưu Thừa Phong cùng Giang Biệt Hạc, Vạn Chấn Sơn tám cái đồ đệ tạm thời kết minh, bằng không những người mắt nhìn chằm chằm người giang hồ, khẳng định đem bọn họ ăn no căng diều. Tất cả mọi người đều đang đợi, chờ Lệ Thắng Nam cùng Thẩm Ngọc Môn phân ra thắng bại, chờ càng nhiều cao thủ tham dự chiến trường, chờ chiến trường thế cuộc hoàn toàn bị đảo loạn. Cơ hội này đến rồi. Hai vị cao thủ tại bên ngoài Thiên Linh tự vi đối lập, một người thân mang vải bố xanh trường bào, cầm trong tay trường kiếm, đầu đội mặt nạ, dương anh múa vuốt thanh long mặt nạ. Thanh Long Hội 12 thanh long một trong. Một người dung mạo xấu xí, thu tay chân to, một đôi mắt tự ngủ không phải ngủ, tự tỉnh không phải tỉnh, tay trái cầm một cái đại hồ lô rượu, bên hông treo lơ lửng một cái trường kiếm. Tầm thường bảo kiếm đều là 3 thước khoảng 5 tấc, thanh kiếm này dài đến 4 thước, vỏ kiếm có Phúc Vũ hai chữ. Phúc Vũ kiếm lãng phiên vân. Nộ giao bang hộ pháp. Thiên hạ 8 khôi bên trong kiếm khôi. Từ trở thành kiếm khôi bắt đầu, vô số kiếm khách đi nộ giao bang khiêu chiến, đều bị lãng phiên vân đánh bại. Thương mà không giết, bại tâm phục khẩu phục. Chương 98, Ngọc Thạch Câu Phần, Cắt Lộc Đao Thế Hệ Đầu Bình Chủ. Chương 98, Ngọc Thạch Câu Phần, Cắt Lộc Đao Thế Hệ Đầu Bình Chủ. Thanh Long Hội tay thật nhanh à, nghe đồn Thanh Long Hội có 12 thanh long, đều là ngươi loại cao thủ này. Lãng Phiên Vân uống một hớp rượu lớn, tùy ý đưa đến một cái băng ghế dài, ngăn trở Thanh Long Đường chủ đường. Thanh Long Đường chủ nhẹ giọng nói, ta không biết, chỉ có Đại Long Đầu biết 12 thanh long thân phận. Ngươi là mấy đường đường chủ? Tháng 9 phân đường. Ngươi là Thanh Long lão cửu? Có thể nói một chút ngươi giang hồ danh hiệu sao? Không cái gì đáng ra nói. Ngươi có thể đi rồi. Tại sao? Bởi vì ngươi không muốn bại lộ thân phận, vì lẽ đó ngươi không thể dùng bản môn tuyệt học, ra chiêu nhất định phải che che giấu giấu, ở tình huống như vậy, ngươi khẳng định không đánh lại được ta. Lãng Phiên Vân nâng cốc hồ lô đưa cho đối phương, có muốn hay không uống một hớp? Nộ giao bang rượu ngon nhất nước. Thanh Long lão cửu vẫn chưa phản bác Lãng Phiên Vân lời nói, bởi vì Lãng Phiên Vân câu nói này thực sự quá khách khí. Coi như Thanh Long lão cửu lấy ra toàn bộ bản lĩnh, đem hết toàn lực cùng Lãng Phiên Vân đối công, cũng là chỉ có thua mà không có thắng, bởi vì hắn là kiếm khách, mà Lãng Phiên Vân là kiếm khôi. Chỉ có tận mắt nhìn thấy Lãng Phiên Vân mới biết Lãng Phiên Vân kiếm đạo cảnh giới kinh khủng đến mức nào, mới biết tùy tùy tiện tiện động tác có thể mang đến bao nhiêu áp lực. Hai bên hoàn toàn không ở một cấp bậc. Lãng Phiên Vân võ công tuyệt đối không phải kiếm khôi hai chữ có thể hình dung, hắn nên cùng ở vào đỉnh núi mấy cái lão quái vật tranh đấu, tranh thủ sớm ngày phá toái hư không. Bởi vì Lãng Phiên Vân quá biết điều, tất cả mọi người chỉ quan tâm kiếm pháp của hắn, theo bản năng khinh thường Lãng Phiên Vân. Chỉ có cao thủ chân chính mới biết, Lãng Phiên Vân võ công từ lâu siêu thoát tám trạng nguyên phá toái hư không con đường bước ra một cái chân, sắp mở cửa lớn ra. Lãng Phiên Vân ngộ tính chỉ có thể dùng nghịch thiên hình dung. Không có tứ đại kỳ thư, không có võ đạo kỳ ngộ, không có thiên tài địa bảo, không có danh sư chỉ điểm, Lãng Phiên Vân chỉ có một thanh kiếm, một bình rượu, một cái mỹ nhân, còn có từ nhỏ nhìn thấy đại sóng xanh dập dờn hồ động đỉnh. Uống rượu, ngắm cảnh, đàm luận tình, ngộ kiếm. Học thiên địa tự nhiên, lĩnh ngộ tuyệt diệu huyền công. Hơn 40 tuổi phá toái hư không, vũ hóa mà đi. Lãng Phiên Vân là cái bụt, khó có thể vượt qua siêu cấp bụt. Lãng Phiên Vân nhẹ như mây gió ngồi ở trên đế, từng ngụm chút rượu, bảo kiếm tùy ý treo ở bên hông, không có ra tay dấu hiệu, thậm chí không có bất kỳ chiến ý giơ tay nhấc chân xem cái phố phường nhàn hán. Liên như thế cái phố phường nhàn hán, để Thanh Long lão cựu không dám đi tới nửa bước. 12 thanh long có sở trưởng riêng, Thanh Long lão cựu võ công gần như xếp hạng thứ 5. Thanh Long hội phi thường khó chơi, chưa bao giờ giảng đạo lý. Thế nhưng đối mặt Lãng Phiên Vân áp lực, Thanh Long lão cựu nho nhã lễ độ, phi thường giảng đạo lý. Ngươi làm sao đến nhanh như vậy? Từ Giang Lăng liên tiếp bạo phát vụ án giết người bắt đầu, Lăng lão đệ liền đoán ra tất nhiên cùng Liên Thành bảo tàng có quan hệ, như thế rõ ràng nhắc nhở chính là xua hổ nuốt sói. Kinh thường võ lâm cách cục phi thường vững vàng, cao môn đại hộ không người hạ tràng, tiểu môn tiểu hộ kết thành liên minh, khắp nơi đều có địa đầu xà, khuyết điểm là không có đầu rắn. Đầu rắn là sẽ không xuất hiện, bởi vì kinh tương có một lòng một dao. Chỉ cần phái võ đang bị kia thần tiên vẫn còn, cũng không ai dám ở kinh tương làm cản. Thế nhưng phái võ đang tranh chính là hương hỏa tín ngưỡng, đối với Liên Thành bảo tàng không hề hứng thú. Nếu như phái võ đang được bảo tàng, nhất định sẽ đem bảo tàng nộp lên cho triều đình, đổi lấy triều đình chống đỡ. nếu như có người muốn cướp đoạt Liên Thành bảo tàng, ở kinh tương kiến công lập nghiệp, kẻ địch lớn nhất chính là ta. Nên làm gì đối phó ta đây? Đương nhiên là xua hổ nuốt sói, đem phái võ đang cao thủ dẫn lại đây, để phái võ đang cùng Nộ Giao Bang lẫn nhau ngăn được, vì cân bằng thế lực, cuối cùng nâng đỡ một vị năng lực đối lập bình thường minh chủ. Lăng lão đệ để ta tới xem một chút, vị nào kiêu hùng có lớn như vậy can đảm? Nếu như hắn cho không ra giải thích hợp lý, ta này lỗ mãng thất phu, có thể trực tiếp rút kiếm chém hắn. Thực sự là không nghĩ đến a. Phái võ đang không có tới, Thanh Long hội đến rồi. Thanh Long lão cửu, ngươi có ý kiến gì không? Hoặc là đánh một trận, hoặc là uống một bữa. Ta kiến nghị ngươi lựa chọn loại sau. Nộ Giao Bang bang chủ Thượng Quan Phi dưới trướng có một văn một võ hai vị hảo kiệt, vũ là kiếm khôi Lãng Phiên Vân, văn là quỷ tắc Lăng Chiến Thiên, dựa vào này ở động đỉnh đứng vững gót chân. Lăng Chiến Thiên thông minh tuyệt đỉnh, kỳ mưu trọng chất, thường thường có thể nhất châm kiến huyết vạch ra vấn đề hạt nhân, nếu như vấn đề phi thường khó làm, liền để Lãng Phiên Vân hất bản. Các bang phái lớn đều có tương tự trí giả. Quyền lực bang Liễu Tỷ Phong, Lục Phân bán đường địch phi kinh, Kim Phong Tế Vũ Lâu Dương Vô Tả. Đây là bình thường bang phái cần phải cơ cấu. Kim Tiền Bang ở phương diện này có nghiêm trọng khuyết điểm. Thượng quan Kim Hồng dưới trướng có hợp lệ tay chân, có lạnh lùng vô tình kinh vô mệnh, không có quân sư, Kim Tiền Bang hưng thịnh suy yếu, hoàn toàn ở Thượng quan Kim Hồng tự thân. Đương nhiên, Võ Lâm bang phái quân sư thường thường có một thân cao minh võ công, năm xưa có Hắc đạo hảo kiệt bình luận Hắc đạo cao thủ, sắp xếp Hắc bảng Lăng Chiến Thiên bằng một cái xích sắt leo lên Hắc bảng, đặc biệt là am hiểu thủy chiến, nếu như đem chiến trường đặt ở trên thuyền, hơn nữa mưa to gió lớn hoàn cảnh ác liệt, Lăng Chiến Thiên chính là nháo hải giao long. Nộ Giao Bang không muốn cùng Thanh Long hội phát sinh xung đột, cũng không muốn biết 12 Thanh Long thân phận thực sự, càng không muốn biết Đại Long Đầu Nhi đến cùng có tính toán gì. Thanh Long lão cựu tiếp nhận Lãng Phiên Vân hồ lô rượu. Võ công đến bọn họ trình độ này, rất khó che giấu võ đạo căn cơ, tùy tùy tiện tiện giao thủ hai chiêu, là có thể nhận ra đối phương bản môn tâm pháp, xuất thân lai lịch. Lãng Phiên Vân kiến nghị dừng tay. Thanh Long lão cựu thuận pha dưới lửa. Lãng Phiên Vân, cái kia hai cái đứa bé, có tư cách hay không trở thành kiếm khôi, đao khôi? Ma giáo thánh nữ, Anna Ma Đao, này một đời người trẻ tuổi thật là lợi hại a. Ta sẽ không có như vậy lão. Lãng Phiên Vân sờ sờ cằm râu. Tám khôi cũng không phải là đều là ông lão lao thái thái. Lãng Phiên Vân năm nay 40 tuổi, võ giả tối trẻ trung khỏe mạnh tuổi tác, có ít nhất 30 năm thời đỉnh cao, tám trạng nguyên vị trí, kiếm khôi là khó nhất thay thế được. Thanh Long lão cửu ho khan hai tiếng, Lệ Thắng Nam rất khó thay thế được vị trí của ngươi, kiếm khôi cạnh tranh quá kịch liệt, hy vọng Lệ Thắng Nam không bằng hy vọng Tây Môn Suy Tuyết. Lãng Phiên Vân nói, Tây Môn Suy Tuyết là đến thuần đến tịnh kiếm khách, Lệ Thắng Nam không phải kiếm khách, là võ giả, kiếm là Lệ Thắng Nam binh khí, không phải nàng nói. Thẩm Ngọc Môn đây, phong lưu hạt giống, nếu là không biết thu lại, Thẩm Ngọc Môn một ngày nào đó sẽ chết ở nữ nhân trên bụng. Nếu như hắn có thể thu lại đây, vậy thì không phải Anna Ma Đao. Lãng Phiên Vân ở trên người lật qua lật lại, từ bên người bên trong bọc quần áo móc ra một con trồn sóc, người thường cảm thấy đến trồn sóc chất thịt khô khốc tanh hôi, chỉ có da lông đằng giá, Lãng Phiên Vân khẩu vị đặc biệt, rất thích ăn khảo trồn sóc. Anna Đao là phi thường cực đoan đao pháp. Ma Đao coi trọng từ muốn, lấy dục vọng làm trụ cột. Phật Đao coi trọng thả xuống, lấy đoạn tình vì là giải thoát. Nếu như Thẩm Ngọc Môn khắc chế dục vọng, hoặc là đại triệt đại ngộ một niệm thành Phật, hoặc là đao pháp uy năng biến mất, muốn dùng cái này kiến công lập nghiệp, đời sau cũng không được. Anna Đao thích hợp giang hồ du hiệp. Luận thích hướng trình độ, Lục Tiểu Phượng, Sở Lưu Hương, Đoàn Chính Tuẩn, Ôn Lương cung chờ phong lưu hạt giống, so với Thẩm Ngọc Môn càng phù hợp Anna Đao, bọn họ thật có thể thả xuống. Thanh Long lão cựu cười nói, Lãng Phiên Vân, nếu như ngươi biết Thẩm Ngọc Môn ông ngoại là ai, thì sẽ không hoài nghi hắn có thể hay không thả xuống, thật là khiến người ta ước ao à. Ta nghe nói qua họ Thẩm cao nhân, không nằm ngoài là Thẩm Thiên Quân cùng Thẩm Văn Tam, tất cả đều không giống. Cha hắn họ Thẩm, hắn ông ngoại không họ Thẩm. Thẩm Ngọc Môn ông ngoại là vị cao nhân nào? Bí mật này ta vốn không nên nói cho ngươi, nhưng Lãng đại hiệp vừa mới cho ta lưu mặt mũi, ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu, này cuộc Thanh Long hội bí ẩn, ta có thể nói cho ngươi, chỉ hy vọng Lãng đại hiệp không muốn truyền ra ngoài, đặc biệt là Lăng Chiến Thiên. Ta đáp ứng. Hắn ông ngoại là Cắt Lộc Đao thế hệ đầu chủ nhân. Tiêu gia, Liên nhà, Thẩm gia, đều không đúng. Thời kỳ chiến quốc có vị danh kiếm nhà sưu tập, vũ khí rèn đúc đại sư, tên là Từ Phu Nhân, Kinh Kha Đâm Tần Đoản kiếm chính là Từ Phu Nhân cung cấp. Mấy chục năm trước, Từ Phu Nhân dòng chính hậu duệ từ Lỗ Tử Ưng một vị cao nhân xin mời, rèn đúc một cái tuyệt thế bảo đao, đặt tên là Cắt Lộc Đao. Cây đao này liền trôi mới bất quá 2 thước 5 tấc, ánh đao bóng ánh sáng sủa, khác nào một trong suốt thu thủy, lưới đao xẹt qua yết hầu thời điểm, sẽ không nhiễm phải nửa điểm máu tanh. Từ Lỗ Tử vốn tưởng rằng cao nhân gặp dùng Cắt Lộc Đao quét ngang giang hồ, để Cắt Lộc Đao vang danh thiên hạ, không nghĩ đến bảo đao đúc thành ngày, cao nhân vừa vận đại triệt đại ngộ. Cao nhân đem Cắt Lộc Đao ban cho thân tín thuộc hạ, dẫn dắt tiểu thê mỹ thiếp ẩn cư, cũng không gặp lại tung tích. Biết chuyện này đã ít lại càng ít. Chỉ có Thanh Long hội loại này siêu cấp thế lực mới có thể sưu tập đến như vậy bí ẩn tình báo. Nghe xong Thanh Long lão cửu nói cố sự, Lãng Phiên Vân hai mắt né qua tình quang. Cố sự này quá thú vị, so với khảo trồn sóc càng thích hợp nhắm rượu. Ngươi có ăn hay không thịt nướng? Ê, cảm tạ, ta ăn chay. Ngươi là hòa thượng, ta có tóc. Thanh Long lão cửu, ngươi không ra tay sao? Hiện tại ra tay đã không kịp, chúng ta lẫn nhau ngăn được, hậu quả chính là ai cũng nắm không lọt bảo tàng, cuối cùng tiện nghi trình nghĩa đường, không ai có thể nuốt vào này món bảo tàng. Bảo tàng vốn là không rõ đồ vật. Tại sao lại không rõ? Ngươi xem một chút liền rõ ràng. Lãng Phiên Vân chỉ Thiên Minh tự phế tích. Thế cuộc đã hoàn toàn hỗn loạn. Hỗn loạn nguyên nhân là Lệ Thắng Nam cùng Thẩm Ngọc Môn nào đó thứ toàn lực đấu, ánh đao kiếm khí tứ tán bắn mạnh, nổ nát kim Phật dưới trướng đài sen, lộ ra lòng đất kho báu, theo sát lại là một cái đối đầu, vàng bạc châu báu mưa hoa đầy trời. Gạch vàng, chân châu, mỹ ngọc, phỉ thúy, mắt mèo, đá tòa mạ lỉn, cây san hô, rất nhiều chân bảo tung tóe đến võ lâm nhân sĩ trong lòng, trong nháy mắt làm nổ bọn họ thăm dục. Nếu như chân bảo ở trong bảo khố, lo lắng gặp cá trong chậu tai họa, bọn họ không dám lên trước cấp giật, bây giờ chân bảo tứ tán tung tóe, chỉ cần tùy tiện nắm một cái, toàn gia đều có thể áo cơm mua ưu, có ai có thể nhịn được thăm dục. Giang Việt Hạc cùng Lưu Thừa Phong không cách nào khống chế thế cuộc. Lưu Thừa Phong vốn là không châu bắt chó đi cày, hắn không cái gì năng lực quản lý, càng yêu thích trừng gian trừ ác. Giang Việt Hạc khổ cực hơn 10 năm chế tạo danh tiếng thực sự là quá tốt, tương tự bị xét lên, không thể ra tay tàn nhẫn giết, không thể dùng giết chóc gáp chế thăm dục. Mấy trăm võ lâm nhân sĩ tham dự đến cấp giật. Liền ngay cả Giang Việt Hạc khổ cực mời chào đáng tin nhạc tiếng thông gieo cũng ở cấp giật, nhạc tiếng thông gieo thích đánh cực thành tính, hầu như dọn sạch phái Hoa Sơn nhà kho, tạo thành to lớn thiếu hụt. Liên thành bảo tàng là trả nợ cơ hội tốt. Đương nhiên, đối với đánh cược cầu mà nói, tuyệt đối không thể bởi vì trả nợ mà ngừng tay, mà là sẽ tiếp tục đánh cược, mãi đến tận lại lần nữa ghi nợ nợ khổng lồ, cho đến chết ở danh nước bẩn. Nhạc tiếng thông gieo chính là người như vậy. Xem ra là danh môn hiệp khách, trên thực tế từ lâu biến thành một bộ sắc không, là một bộ sắc sống. Chỉ cần có thể đặt cược, chỉ cần có thể phiên bản, chỉ cần có thể trả nợ, nhạc tiếng thông gieo có thể bán đi tất cả, bao quát nhạc tiếng thông gieo danh dự, bao quát phái Hoa Sơn bảng hiệu. Nhạc tiếng thông gieo bắt đầu, Đỗ Hy Mạnh theo sát phía sau. Giang Việt Hạc, nhạc tiếng thông gieo, Đỗ Hy Mạnh ba người có cái điểm giống nhau, đều là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong tối giữa nham hiểm ác độc ngụy quân tử, ba người bọn hắn vương bắt xem đậu xanh, trực tiếp xem vào mắt, từ đây trở thành bạn tốt. Ở lợi ích trước mặt, cái gì cũng có thể bán đi. Giang Việt Hạc coi chính mình là lão đại, không nghĩ đến nhạc tiếng thông gieo cùng Đỗ Hy Mạnh căn bản không nhìn thẳng nhìn hắn. Nhạc tiếng thông gieo vì bài bạc, có thể đem Hoa Sơn khế đất đưa lên chiếu bạc, dùng ngũ nhạc liên minh đập bẫy, đem phái Hoa Sơn liệt tổ liệt tông danh tiếng tất cả đều ném tới hô phân. Đỗ Hy Mạnh vì tiền tài, danh dự, bí tịch, tính toán huynh đệ kết nghĩa ấu tử, nương nhờ vào Mãn Thanh, dẫn dắt đại nội thị vệ đánh lén Miêu Nhân Vượng, ác độc đến cực điểm. Nhân vật như thế, không thấy bảo tàng thời điểm, có thể theo Giang Việt Hạc hôn chỗ tốt, nhìn thấy bảo tàng, đừng nói Giang Việt Hạc, Thiên Vương lão tử cũng sẽ không phản ứng. Tranh đoạt bảo tàng người càng ngày càng điên cuồng. Bọn họ rút kiếm hô chém, bọn họ lấy mạng đổi mạng, dù cho bị chém máu me khắp người, vẫn như cũ cầm lấy một đám lớn châu đáo nhét vào trong lòng, còn có dùng miệng cắn xé. Có máu me đầm địa, có miệng sùi bọt mép, có cả người co giật, rất nhanh chết rồi một đám lớn. Những này châu đáo mặt trên tôi cực độc, khiến người ta tinh thần mê muyễn, hưng phấn, điên cuồng. Không biết mệt mỏi, không biết thống khổ, chỉ có vô tận tham lam, chỉ có đối với tiền tài khát vọng. Cái gì độc tố thời hạn sử dụng dài như vậy? Tuy rằng ở vào phong kín hoàn cảnh, nhưng từ Nam Triều đến nay sắp tới 500 năm, giang lăng mạch nước đầy đủ, không thể phòng ngừa rót vào kho báu, vì sao không có pha loãng độc tố? Bởi vì này không phải độc. Đông Tấn thời kỳ, mê mội luyện đan uống thuốc thế gia đại tộc nhiều vô số kể, Lương Nguyên Đế cũng không ngoại lệ. Luyện đan gặp sản sinh bã thuốc, loại này bã thuốc tên là đan độc. Lương Nguyên Đế đem đan độc thu thập lên, dùng nước hỗn hợp thành hồ rán, bôi lên ở châu báu mặt trên. Có chút là thuốc bổ, có chút là kịch độc, những thuốc này cặn bã hỗn hợp lại cùng nhau, cất vào hầm sắp tới 500 năm, coi như hoa đà trên đời, cũng không làm rõ được độc tố dự tính. Đây là kinh khủng nhất hỗn hợp độc tố. Nếu như dùng thường thấy nhất đồ vật làm tỷ dụ, có thể lý giải vì là tồn tại 500 năm cực lớn hô phân. Liền ngay cả kim tàm cổ loại này miêu cương linh cổ, đối với này cũng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài, căn bản không làm sao có hứng nổi. Giang Việt Hạc cuối cùng vẫn là không thể nhịn xuống. Cùng nhiệt bầu không khí ảnh hưởng đến Giang Việt Hạc. Một viên trứng gà to nhỏ hóng ánh long lanh dạ minh châu lăn tới Giang Việt Hạc dưới chân. Giang Việt Hạc lý trí bị Dạ Minh Châu triệt để xuống vỡ, thuận lợi nhặt lên Dạ Minh Châu. Lo lắng bị người phát giác, trực tiếp ngậm vào trong miệng. Sau đó chính là điên cuồng. Ta, đều là ta. Ai dám cướp? Lão tử giết ai? Đều hắn mẹ cho lão tử tránh ra. Những bảo bối này đều là ta. Ta. Mấy trăm người điên cuồng gào thét, thanh truyền trăm dặm, theo sát dầm một tiếng nổ vang, địa mạch tùy theo đổ nát. Đây là Tiêu Dịch lưu lại cuối cùng một việc bảo mật thủ đoạn. Đồng quy vu tận, ngọc thạch câu phần. Kho báu phía dưới có hám địa quỷ hộ một loại cực lớn phạm vi tự hủy cơ quan, dùng trọng lượng làm khai quan. Nếu như không trước tiên đóng kín hám địa quỷ hộ, trực tiếp vận chuyển bảo tàng, hám địa quỷ hộ gặp theo trọng lượng yếu bất mà phát động. Hám địa quỷ hộ dường như đồ mì nổ quân bài, rút dây động dừng, hình thành phản ứng dây chuyền, mặt đất nổ tung mấy đạo khe hở, đại địa nổ tung, địa long vươn mình. Ầm ầm ầm. Ở mọi người ánh mắt kinh hoàng bên trong, thiên linh tự toàn bộ đổ nát rơi rụng, phía dưới là lòng đất thắng hạ, trường giang mạch nước cầm ầm nổi lên, đem máu tươi, tham lam, giết chóc, âm mưu quỷ kế hết mức rửa sạch, mặt đất lưu lại một cái trống rông hố sâu, bên trong là đen túi nước bùn. Tranh đoạt bảo tàng võ lâm nhân sĩ, hơn nửa bị cuốn vào quần quận giang thủy, một số ít may mắn sống sót. Cảm tạ thư lưu ô lạc bảo, ta yêu than bánh rán khen thưởng chương 99, chân chính người giật dây, bị thay bí tịch võ công chương 99, chân chính người giật dây, bị thay bí tịch võ công liên thành bảo tàng sự kiện kết thúc. Kinh tương võ lâm bị thương nặng, cao thủ dường như trong đất giao hẹ, bị chỉnh tề địa cắt một bụi. Cũng may, kinh tương vốn là không cái gì cao thủ, kinh tương võ lâm tông phái đều là cao môn đại hộ người phát ngôn, coi như toàn quân bị diệt, cũng có thể khôi phục nhanh chóng hương thịnh. Lý Triệu Đình từ lưỡng hồ long sa bang tổng đà chạy tới thành Nam thời điểm, chỉ nhìn thấy lung ta lung tung phế tích, thôn thiên diệt địa hồng thủy, ngang dọc tứ tung tử thi. Lệ Thắng Nam Thẩm Ngọc Môn chiến đấu bị ngọc thạch câu phần cạm bẫy mạnh mẽ ngưng hẳn, hai người mỗi bên đều bị tổn thương. Bạch Y tiên tử hộ vệ Lệ Thắng Nam rời đi. Thẩm Ngọc Môn mời chào một nhóm người may mắn còn sống sót, chuẩn bị ở kinh tương sáng lập Thẩm gia trang, ở đây sang nhà lập nghiệp. Huyết Đao Môn đệ tử hết mức tử vong. Bốn bộ thi thể bị cuốn đến giang thủy bên trong, một bộ cường tráng khổng lồ thi thể lung tung nằm đang hô ở ngoài, chính là bảo tượng. Nghĩ đến Huyết Đao Môn đệ tử ham muốn, Lý Triệu Đình tiến lên sờ soạng hai lần, lấy ra đến một quyển bí tịch. Huyết Đao Môn đích truyền bí tịch. Huyết Đao Môn tôn trọng cạnh tranh, từ Huyết Đao lão tổ đến đệ tử ký danh, đều là dùng đao thép giết ra đến. Nhập môn tu hành cơ sở đao pháp, đao pháp sau khi nhập môn trở thành đệ tử nội môn, nhân thủ một quyển Huyết Đao kinh, Huyết Đao lão tổ chưa bao giờ giấu làm của riêng, bí tịch đều là giống nhau. Ai võ công càng cao hơn, ai là Huyết Đao lão tổ. Khuyết điểm là nội háo nghiêm trọng, thủ phỉ một tổ. Ưu điểm là vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt truyền thừa, chỉ cần Huyết Đao môn không bị triệt để diệt môn, chỉ cần có một cái đệ tử may mắn tồn tại, liền có thể một lần nữa sáng lập Huyết Đao môn. Lý Triệu Đình không có sưu tập kem ham muốn, nhưng xuyên việt giả có rất nhiều tất làm sự, trong đó như thế chính là thu thập Huyết Đao bí tịch, sau đó tìm Huyết Đao lão tổ đánh nhau. Thử xem Huyết Đao lão tổ 72 điều độc kế. Chí Nghiễn Đường đầy mặt đều là tuyệt vọng. Lần này thật sự xong đời. Kinh Châu chi phủ vị trí không gánh nổi. Tân quan tiền nhiệm Tam Bạ Hỏa. Kinh Tương Võ Lâm bị thiêu hủy 6/7. Nhà ai chi phủ có lớn như vậy lực phá hoại? Tin tức tốt duy nhất là thành công tiêu diệt lưỡng hổ Long Sa bang tổng đà, có phần này công lao, hơn nữa Triệu Đình khơi thông quan hệ, gần như có thể cung cấp điều động. Lý Triệu Đình vỗ Trình Nghiễn Đường bay, vận khí của ngài thật tốt, nếu là muộn 2 ngày độc thủ, tham dự bảo tàng tranh đoạt chiến, nha dịch sợ là sẽ phải toàn quân bị diệt. Trình Nghiễn Đường miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười. Hiền chất, đã từng ta cảm thấy thôi, nữ nhi ra học võ là chuyện xấu, bây giờ mới biết, nhà ta con gái thực sự là nhìn xa trông rộng, coi như ta bị cách chức điều tra, con gái có một thân võ công, chí ít sẽ không bị đông cứng chết trên đói. Lệnh ái biết võ công. Con gái của ta ở Nga Mi học võ. Trình Nghiễn Đường đắc ý ưỡn lên lồng ngực. Là tam anh tứ tú bên trong vị nào? Nàng không phải độc cô nhất hạc đồ đệ, nàng là diệt tuyệt sư thái đồ đệ, khuê danh bất tiện nói tỉ mỉ. Hành tẩu giang hồ danh hiệu đây. Nàng còn không xuất đạo đây. Lão gia ngài giấu đi thật thâm a. Không thể không cẩn thận a. Trình Nghiễn Đường khinh bỉ nhìn chằm chằm Lý Triệu Đình. Nếu như Lý Triệu Đình không có hôn phối, đem chính mình khuê nữ gả cho Lý Triệu Đình, Trình Nghiễn Đường phi thường đồng ý hiện tại tuyệt đối không được. Nếu như đem con gái gả đi, chẳng phải là muốn cho Phùng Thiếu Khanh con gái kính trà? Tuyệt đối không đáp ứng. Trình Nghiễn Đường không biết, lúc trước khuyến khích con gái bảo bối của hắn luyện võ, vừa vặn chính là Phùng Tố Trinh. Phùng Thiếu Khanh cùng Trình Nghiễn Đường là bạn thân, cùng trường, quan hệ thân mật, hai nhà con gái là khăn tay chi giao, thở nhỏ thư tín không ngừng, lẫn nhau ra hơn trăm lưu mà trước ủy. Nếu như Lý Triệu Đình biết Trình Nghiễn Đường con gái là cái gì người, rất có thể sẽ không đến Giang Lăng tra án. Trình Nghiễn Đường con gái gọi Trình Tiểu Điệp, tương lai sẽ trở thành danh chấn thiên hạ nữ thần bộ. Thế giới võ hiệp có tiếng nữ bộ khoái không nhiều, không nằm ngoài Thiết Phi Hoa, Trình Tiểu Điệp, Mười Tam Nương, Liên Thành Bảo Tàng làm thành dáng vẻ ấy. Lý Triệu Đình không thể trực tiếp rời đi, ở lại nơi đây chỉ huy nha dịch thanh lý hiện trường, vận chuyển thi thể, sưu tập còn sót lại bảo tàng. Địch Vân Tử trong giấc mộng tỉnh lại, hắn bị người bỏ xuống thuốc mê, ngủ một giấc bất tỉnh. Thích Phương lầm tưởng hắn chết rồi, sợ đến hoang mang lo sợ. Thích Phương đi tìm người cầu viện, phát hiện vạn phủ không có một người, chỉ có trống giống nhà, chỉ có thể tự mình bảo vệ Địch Vân, cầu khẩn Địch Vân sớm ngày tỉnh lại. Sư Minh, ngươi tỉnh rồi. Sư muội, ta đây là làm sao? Ngươi ngủ một ngày một đêm. Ta thật khát. Nước. Địch Vân uống chén nước, từ trên giường bỏ lên. Mấy ngày sau đó, Địch Vân cùng Thích Phương ở Giang Lăng Thành tìm Thích Trường Phát, liên tiếp tìm 7-8 ngày, trong túi bạc tất cả đều dùng hết, vạn phủ trống giống, muốn mượn tiền cũng không biết tìm ai, chỉ có thể tạm thời trở về ở nông thôn. Địch Vân không có dã tâm gì, Thích Phương càng không thể có bất kỳ dạ tâm, hai người ở nông thôn làm ruộng cánh cửi, tình cờ vào thành tìm Thích Trường Phát, mãi đến tận râu tóc bạc trắng. Võ công cũng sớm đã quên. Chỉ ở nông thôn đồng giao bên trong, tình cờ chuyển ra thẳng thi kiếm pháp truyền thuyết, chuyển ra lạc bùn chiêu đại thị, mã mệnh phong nho nhỏ kỳ hoa chú thích, gây cười nghe đồn. Đinh Điển tắm rửa sạch sẽ, thay đổi bộ quần áo, bởi vì tóc tròm râu dây dưa thành màu chiên, không dễ đánh lý, trực tiếp lấy mái tóc tròm râu thế, mua được bút mực, ở trong khách sạn múa bút thành văn, hắn chính đang viết thần chiếu công. Hơn 10 năm lao ngục cuộc đời, Đinh Điển đối ngoại giới nhân sự vật tràn ngập hoài nghi, ngoại trừ Lăng Sương Hoa, không muốn tin tưởng bất luận người nào, càng không muốn ghi nợ ân tình. Hắn tựa hồ quên, lúc trước có cái tên là Đinh Điển tiểu tướng đốc, từ Giang Thủy bên trong mò lên một ông lão, trượng nghĩa viện trợ, xưa nay không nghĩ tới bất kỳ báo lại. Hắn tựa hồ quên, ông lão chất vấn Đinh Điển có phải hay không có ý đồ thời điểm, tiểu tử ngốc ưỡn ngực ngẩng đầu, biểu thị nam tử hắn đại trượng phu hiệp nghĩa làm đầu, lao tử cứu ngươi là bởi vì muốn cứu người, không phải muốn đạt được tù lao. Hắn tựa hồ quên, vì cứu người, tiểu tử ngốc mất đi gia sản, cười to thiên kim tán tấn hoàn phục lai. Tiêu tiêu sái sái đi giang hồ, chưa bao giờ nửa điểm lo lắng. Hắn duy nhất chưa quên chính là dù cho thân hãm nhà tù ăn bữa nay lo bữa mai, vậy cửa sổ vẫn như cũ có một chậu hoa cúc. Đây là Đinh Điển cuối cùng trong lòng ký thác. Đây là hắn không có rơi vào ma đạo miêu. Đinh Điển đối với luật pháp triều đình không thế nào hiểu rõ, lại biết Lăng Thối Tư phạm vào trọng tội, gặp liên lụy gia quyến, vì Lăng Sương Hoa an toàn, muốn đi ở nông thôn trốn. Trước khi đi, Đinh Điển muốn trả ân tình. Bất luận Lý Triệu Đình tại sao cứu hắn, bất luận Lý Triệu Đình có hay không tính toán, đi nợ ân tình nhất định phải thuộc về còn. Chỉ một lúc sau, Đinh Điển biết xong bí tịch, thân thể quá mức mệt mỏi, nằm ở trên bàn ngủ thiếp đi. Một vệt bóng đen lặng yên hiện thân. Bóng đen từ trong lồng ngực lấy ra một bản bí tịch, đem Đinh Điển viết tay bí tịch phá thành trang giấy, chỉ bảo lưu phong bì cùng trước nhất hai trang, còn lại tất cả đều tiến hành thay. Làm xong những này, bóng đen lặng yên rời đi. Không có ai biết bóng đen đã từng tới. Hắn võ công thực sự quá cao. Thông thiên triệt địa, cắt ngang sông lớn, đang phong tạo cực. Đừng nói đinh điện nằm ở cực đoan hệ bại trạng thái, coi như đinh điện thân thể hoàn hảo, cũng không thể phát hiện ở Giang Lăng Thành cao thủ võ lâm, ngoại trừ Lãng Phiên Vân, không người nào có thể để hắn ra hai chiêu, bao quát Lý Triệu Đình, Lệ Thắng Nam, Thanh Long Lão Cửu, Thẩm Ngọc Môn, những người này cùng nhau tiến lên, toàn lực nổ ra cường chiêu, nhiều nhất để hắn nóng người. Trên lệch không thể dùng lệch trời hình dung. Lệch trời có thể nhìn thấy một cái tuyến. Đây là tiên phàm khác biệt chất trên lệch. Lý Triệu Đình bọn người là phàm nhân thân thể, bóng đen là du hí nhân gian ma thần, không có ai biết hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, liền ngay cả chính hắn cũng rất mê man. Một số sự tình vừa xa khỏi kế hoạch của hắn, một số sự tình so với dự đoán càng thêm thuận lợi, một số sự tình tựa hồ càng ngày càng thú vị. Bóng đen cầm lấy bút lông, ở bí tịch trang cuối cùng vẽ cái khuôn mặt tươi cười, nhìn đinh điện một ánh mắt, tại trên người đinh điện điểm mấy lần, đinh điện đầu tiên là đau xót, ngược lại cảm thấy đến thư thích rất nhiều, thân thể đau đớn chậm lại 7, 8 phần 10. Một gian thường thường không có gì lạ dân cư. Giang Biệt Hạc khoanh chân ngồi ở trên giường, Mai Niệm Xanh ngồi ở Giang Biệt Hạc sau lưng, dùng thần chiếu công vì là Giang Biệt Hạc trừ độc, Giang Biệt Hạc ngậm dạ minh châu, đan độc nhập thể, như phong tự ma, không còn sống lâu nữa. Mai Niệm Xanh không thể trơ mắt nhìn hắn chết. Giang Biệt Hạc là Mai Niệm Xanh nhân nhân cứu mạng. Năm đó bị đinh điển cứu được sau khi, Mai Niệm Xanh dùng thần chiếu công chữa thương, hắn thần chiếu công vẫn chưa đại thành, hơn nữa huyết đao lão tổ tạo thành nội thương cùng với thích trường phát đâm lưng một kiếm, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế thương thế. Áp chế nội thương là ngu xuẩn nhất hành vi. Càng là áp chế, càng là gặp gợi ra đàn hồi. Mai Niệm Xanh không cam lòng liền như thế chết đi, trước tiên dùng tháng 3 thời gian khảo sát đinh điển, xác nhận đinh điển là bản tính chính trực anh hùng hảo hán, truyền thụ cho hắn thần công cầu quyết. Sau đó, Mai Niệm Xanh thôi thúc từ chỗ chết tìm đường sống niết bàn sống lại bí pháp, đem chân nguyên khí huyết co rút lại với đan điền, thân thể ngất đi, chỉ bảo lưu một chút hy vọng sống. Lâm chết trước, để đinh điển tùy tiện tìm cái bãi tha ma đem hắn chôn, không muốn quá độ lộ liễu. Không nghĩ đến đinh điển quá không thực thành, không chỉ có chuẩn bị cho Mai Niệm Xanh quan tài, còn cho hắn dựng đứng địa mộ. Sau đó, Mai Niệm Xanh ngôi mộ bị người phát hiện. Huyết đao môn ác tăng đào móc phần mộ, Mai Niệm Xanh nằm ở trạng thái chết giả, nào có sức phản kháng. Huyết đao tăng muốn đem Mai Niệm Xanh thi thể băm thành 8 mảnh nuôi sói, Giang Biệt Hạc vừa vận trải qua nơi đây, ra tay đánh đuổi huyết đao tăng. Giang Biệt Hạc lúc đó làm chuyện đối lý, muốn làm vài món chuyện tốt để nội tâm thoải mái một ít, cho Mai Niệm Xanh mặt khác tìm nơi mộ huyệt, đem Mai Niệm Xanh chôn trở lại. Mai Niệm Xanh sau khi tỉnh lại tìm Giang Biệt Hạc báo ân. Giang Biệt Hạc kêu to vận may. Đầu tiên là ở Mai Niệm Xanh chỉ điểm cho luyện võ, sau đó dùng thời gian 10 năm chế tạo danh tiếng, luận tích bất luận tâm, thời kỳ này Giang Biệt Hạc làm rất nhiều chuyện tốt. Chỉ ở Mai Niệm Xanh trước mặt, Giang Biệt Hạc nhất định phải giả vờ giả vịt, thích làm vui người khác, nhân nghĩa thiện lương. Có danh tiếng, có võ công, Giang Biệt Hạc bắt đầu bày ra trở thành kinh tương minh chủ võ lâm, trước tiên cho Vạn Chấn Sơn tiết lộ tình báo, để Vạn Chấn Sơn mời đến thích trừ phát, sau đó cho Mai Niệm Xanh sáng tạo báo thù cơ hội, sau đó tuyên dương liên thành bảo tàng bí mật, đem liên thành quyết viết ở trên tường thành, cuối cùng xua hổ nuốt sói, dùng võ đang ngăn được nộ dao. Giang Biệt Hạc tính toán không thể bảo là không sâu xa. Giang Biệt Hạc kết cục không thể bảo là không thế thảm. 10 năm tính toán công dã tràng, to lớn nhất kích thích không phải nhục thể tổn thương, mà là tinh thần tổn thương, tạo thành nghiêm trọng bóng ma trong lòng, tranh đoạt tài bảo hành vi, để Giang Biệt Hạc danh tiếng mất hết. Kinh tương minh chủ võ lâm là đường hy vọng, xoay trái xoay phải cơ hội càng thêm không thể. Phái võ đang không phái ra bất kỳ cao thủ, nộ giao bang lăng chiến tiên căn bản không có tới, Lãng Phiên Vân ở phía xa uống rượu ăn thịt, bất cứ lúc nào chuẩn bị chém người. Càng có Lý Triệu Đình, Lệ Thắng Nam, Thẩm Ngọc Môn chờ bất ngờ người làm rối, đặc biệt là Thẩm Ngọc Môn chuẩn bị ở kinh tương sang nhà lập nghiệp, chỗ tốt đều bị hắn được. Nghĩ đến đây, Giang Biệt Hạc nỗi lòng suy sụp. Lẽ nào ta nhất định kẻ vô tích sự, lao tử sớm muộn cũng sẽ một bước lên trời. Ta không thể ung tùm ở lâu người dưới. Giang Biệt Hạc nắm chặt nắm đấm. Mai Niệm Xanh đỡ ngực rời đi. Cứu mạng là muốn trả giá thật lớn. Dùng nhất dương chỉ cứu mạng gặp tổn thất toàn bộ công lực, nhất định phải khổ tu 5 năm mới khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Dùng thần chiếu công cứu người cũng là như vậy. Cất vào hầm 500 năm đan độc, hầu như tiêu hao hết Mai Niệm Xanh chân khí, Mai Niệm Xanh tuổi già sức yếu, thân thể tiềm năng gần như tiêu hao hết, làm sao có thể chịu đựng được hao tổn. Mai Niệm Xanh võ công đã phế bỏ. Hắn chỉ muốn ẩn cư ở nông thôn, không màng thế sự. Giang Biệt Hạc không có giữ lại. Lý công tử, có người tin. Nha dịch đưa tới một phong sách thật dày tin. Nội dung bức thư vô cùng đơn giản. Ân cứu mạng, không cần báo đáp, ta muốn mang theo Lăng Xương Hoa ẩn cư ở nông thôn, chúng ta đời này sẽ không gặp mặt, chỉ có thể lấy thần chiếu công thoáng báo lại ân cứu mạng. Còn lại ân tình, đời sau trả lại. Lăng Xương Hoa thân phận khá là đặc thù, không thể mặt đối mặt nói cảm ơn, chỉ có thể cho ngươi viết một phần thư tín. Ân công bảo trọng, chúc ngươi vũ vận hưng thịnh. Chúc ngươi con cháu đầy đàn. Lý Triệu Đình cơ cơ thư tín. Chương 100, ma giáo giáo chủ ba cái nhiệm vụ. Chương 100, ma giáo giáo chủ ba cái nhiệm vụ. Phái võ đang một đạo nhân san san đến muộn. Võ Lâm tông phái chiếm núi làm vương, có che chở chu vi bách tính nghĩa vụ, Thiếu Lâm võ đang loại này đại phái, càng là muốn che chở mấy châu phủ, thậm chí trung nguyên võ lâm. Kinh tương phát sinh chuyện lớn như vậy, phái võ đang cũng không có thể trực tiếp tham dự, lại không thể mặc kệ không hỏi, chỉ có thể khiến người ta đến chế một bước, phái ra một vị đại trưởng lão. Một đạo nhân là võ đang Ngọc Hư cung trưởng lão, cũng không là hộ pháp trưởng lão, cũng không phải truyền công trưởng lão, mà là Du Hy Phong Trần trưởng lão, đa số thời gian không ở tông môn. Một đạo nhân tính cách buồn cười, võ công cao cường, bối phận nghiền ép Giang Lăng tất cả cao thủ, Ngọc Hư cung trưởng giáo Thạch Nhạn là hắn sư điệt, đi tới cái nào đều là danh môn tiền bối. Nộ Giao Bang Lăng Chiến Thiên cũng tới. Nhận được Lãng Phiên Vân tin sau, Lăng Chiến Thiên lập tức tới rồi duy trì trật tự, thuận tiện tham dự phân bánh gà tổ. Nộ Giao Bang không cầu chiếm cứ quá nhiều địa bàn, nhưng này một ít môn nhà nghèo trở nên chống không hắc đạo chuyện làm ăn, Lăng Chiến Thiên nửa điểm không khách khí, từng ngụm nuốt xuống. Nhị hổ tương tranh, nhưng không thể toàn lực vật lộn với nhau, chỉ có thể chọn một cái để khắp nơi đều thỏa mãn người phát ngôn. Người này là Thẩm Ngọc Môn, xuất thân đầy đủ được, võ công đầy đủ cao, tính cách đầy đủ bá đạo, bối cảnh càng là quỷ dị phức tạp, đem hắn đặt ở ngay dưới mắt, tốt hơn để hắn trung quanh làm việc. Thẩm Ngọc Môn am hiểu sâu bình hành chi đạo, vì càng dễ nắm giữ kinh tường, lôi kéo Lạc Hoa Lưu Thủy. Lưu Thừa Phong là Thái Cực Môn trưởng lão, còn lại ba người đều là Giang Nam huyền thoại. Bọn họ võ công hay là không đủ cao, nhưng bọn họ nhân duyên tốt vô cùng, ở Giang Nam rộng rãi có nhân mạch. Lạc Hoa Lưu Thủy tức là Nhân Nghĩa Lục Đại Đao Lục Thiên Chữ, Trung Bình Vô Địch Hoa Thiết Kiền, Nhu Vân Kiếm Lưu Thừa Phong, Lãnh Nguyệt Kiếm Thủy Đại, trong đó Lục Thiên Chữ võ công cũng không phải là mạnh nhất, hắn tuổi tác dài nhất, tính cách giàu nhất bước, bị còn lại ba người tôn làm huynh trưởng. Lạc Hoa Lưu Thủy có sở trường riêng, Thủy Đại khinh công tiêu sái nhất, Lưu Thừa Phong am hiểu nhất đánh trận chiến dài. Nếu như bày ra tư thế một chọi một quyết đấu, Hoa Thiết Kiền tỷ lệ thắng có khả năng là cao nhất, bởi vì Hoa Thiết Kiền vũ khí là trường thương, dài một tấc mạnh, ở nội công ngoại công đều không chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống, vũ khí là tốt nhất trở mình điểm, dùng súng càng mạnh hơn một ít. Đương nhiên, còn muốn suy tính tâm tính. Hoa Thiết Kiền tâm tính phi thường kém cỏi, gặp phải nguy hiểm rất dễ dàng tan vỡ chịu thua. Một khi chịu thua, nhanh chóng lướt xuống hướng về vực sâu. Người như thế tốt nhất khống chế. Thẩm Ngọc Môn nhìn thấu điểm này, Lệ Thắng Nam cũng nhìn thấu điểm này. Vì lẽ đó, Hoa Thiết Kiền quỳ gối Lệ Thắng Nam trước mặt. Lệ Thắng Nam than thở, lão già nát rượu bố cục cũng thật là sâu xa, dĩ nhiên có người loại này ám kỳ. Hoa Thiết Kiền cười miệng hai tiếng, không hề trả lời. Lệ Thắng Nam là ma giáo thánh nữ, có thể xưng hô Ngọc La Sắt là lão già nát rượu, nếu như hắn dám nói thế với, tối hôm nay liền sẽ bị hình đường đường chủ băng thành tám mảnh. Người thủ trưởng là ai? Ta làm sao không biết chuyện này? Đây là giáo chủ tự mình sắp xếp. Lão già nát rượu có phần này lòng thanh thản. Đây là giáo chủ tin, giáo chủ liệu định ngài trong thời gian ngắn sẽ không trở về thánh giáo tổng đàn, để thuộc hạ đem Giang Nam đạo ám kỳ danh sách giao cho thánh nữ. Giang Nam đạo ám kỳ hết mức do ngài quan thúc, ngài phải hoàn thành ba chuyện. Cái nào ba chuyện? Thuộc hạ sao dám nhìn lén giáo chủ mà tin? Coi như ngươi tiểu tử thức thời, Hoa Thiết Kiền, ngươi luyện chính là trung bình thương chứ? Ta chỗ này có một quyển thương phổ, ngươi lấy về nghiên cứu kỹ, đối với ngươi võ công có chỗ tốt. Lệ Thắng Nam ném qua một quyển bí tịch. Hoa Thiết Kiền hai tay tiếp được, thiên ân và tạ. Võ lâm nhân sĩ, quan tâm nhất chính là võ công. Lui ra đi. Tạ thánh nữ. Thuộc hạ xin cáo lui. Hoa Thiết Kiền rút lui rời đi, trở về khách sạn nghiên cứu thương phổ. Đi theo sau Thẩm Ngọc Môn trong nhà dự tiệc, tiếp thu Thẩm Ngọc Môn mời chào, lại bắt được một quyển bí tịch. Hoa Thiết Kiền chân trước mới vừa đi, Vương Ngự Yên lặng yên không một tiếng động lẹn vào gian phòng, nhìn một chút Ngọc La Sắt tin, nhẹ nhàng hơi nhíu nhíu mày, cười trên sự đau khổ của người khác cười cợt. Người cười cái gì? Đương nhiên là cười tỉ tỉ Tăng Ca. Tăng Ca có cái gì buồn cười sao? Tăng Ca không buồn cười, nhưng người khác nhọc nhằn khổ sở tăng giờ làm việc, ta thư thư phục du lịch. Nếu Tăng Ca buồn cười như vậy, vui một mình không bằng mọi người đều vui, để ta cũng cười cười đi. Nhiệm vụ này do ngươi để hoàn thành, không làm được chính mình đi lĩnh hình phạt. Ta có thể hay không từ chối? Lệ Thắng Nam như chặt đinh chém sắt từ chối. Vương Ngữ Yên mặt mày ủ rũ lật xem nhiệm vụ. Nhiệm vụ 3, được Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm phổ. Mặt khác hai nhiệm vụ càng thêm vô nghĩa. Nhiệm vụ 1, trộm lấy đường môn chấn thiên lôi, nhiệm vụ 2, thẩm thấu thuộc trung Diêm Bang, chí ít mời chào hai vị Diêm Bang cao tầng, nhất định phải mời chào biết bang. Đường môn am hiểu độc dược cam khí, Vương Ngữ Yên xem qua có quan hệ đường môn hồ sơ, chưa từng nghe nói đường môn có cái gì chấn thiên lôi, nghe tên liền biết, đây là một loại uy lực mạnh mẽ hỏa khí, nên ở phích lịch đường lôi ra. Sau một cái nhiệm vụ càng thêm khó làm. Thục Trung Diêm Bang chia làm 5 cái bộ phận. 1, tỉnh rút, phụ trách bảo vệ mỏ mối, cao thủ nhiều nhất phe phái là Thục Trung Diêm Bang hạt nhân. 2, bếp rút, bọn họ không phải nhóm lửa, mà là quản lý chế mối nhà xưởng, giám thị công nhân thợ khéo, nhiều là trung tầng quản lý, Diêm Vương hiếu chiến, tiểu quỷ khó chơi. 3, hạng rút, Diêm Bang chân chính chủ lực, chuyên môn phụ trách các loại việc chân tay, mệt mồ hôi đầm địa, nhiều là chu vi máy tính, thế lực là nhất thâm căn cố đế. 4, kiện rút, kiện chính là ống trúc, bọn họ chủ yếu phụ trách sửa chữa khí giới, là kỹ sư. 5, tiền rút, tài vụ tổng quản, phụ trách đối ngoại tiêu thụ cùng đối nội phát lương, kết giao quan diện nhân vật, tối gian xảo chính là tiền bang. Khó dây dưa nhất chính là bếp bang. Tối thể diện chính là tỉnh bang. Tối tăng ca chính là kiện bang. Tối không thể đắc tội chính là hán bang. Hán giúp không phải võ lâm bang phái, mà là mỏ mối phụ cận bách tính, bọn họ là đi dốc sức kiếm tiền, bọn họ dám vì một lần làm việc cơ hội cùng người liều mạng. Diêm bang tiền lương rất cao. Làm việc cơ hội cần cướp giật. Bọn họ không có cầm đao cầm kiếm võ giả, chỉ có cầm đòn gánh cái quốc bách tính, phi thường đoàn kết, giết chóc sẽ không giết gà cảnh hầu, ngược lại sẽ gây nên phản kháng. Ai dám trắng trợn tàn sát bách tính? Không sợ bị thiên hạ chính đạo tông môn truy sát? Chính đạo tông môn thích nhất truy sát người như thế, không phải vì danh dự, bảng hiệu, mà là lấy này giáo dục môn nhân đệ tử, để đệ tử hướng đi đường ngay. Tình giúp khẳng định là mời chào không tới. Hạn giúp chỉ nghe người địa phương lời nói. Tiền giúp phần lớn là kỹ thuật trạch. Tiền giúp há mồm ngậm miệng đều là tiền. Chỉ có bếp giúp ngư long hôn tạng, tham tài thật lợi, rất có quay về chỗ trống, có thể làm rất nhiều văn chương. Vương Ngữ Yên cười nói, "Tỷ tỷ, nghe nói Diêm Bang sắp cử hành bang chủ tuyển cử, Trình Hoài Tú 89/10 gặp liên nhiệm người trưởng đà vị trí, ngươi có thể đi khiêu chiến nàng. Nghe nói Trình Hoài Tú là xuyên thuộc đệ nhất đại mỹ nhân, cũng là từ hàng tĩnh trai từ trước tới nay duy nhất đệ tử ký danh, liền ngay cả từ hàng tĩnh trai trai chủ cũng rất hoảng sợ nàng tiềm năng." Vương Ngữ Yên cường điệu từ hàng tĩnh trai bốn chữ. Lệ Thắng Nam trắng Vương Ngữ Yên một ánh mắt. Coi như không có Vương Ngữ Yên gây sự, nàng cũng sẽ đi xuyên thuộc thử xem Trình Hoài Tú bản lĩnh. Có điều, cùng Lý Triệu Đình một tháng ước hẹn tới gần, có muốn hay không đi đến hẹn? Vương Ngữ Yên nhìn ra Lệ Thắng Nam xoắn xuýt, chủ động giúp nàng tìm bậc thang. "Tỷ tỷ, thủy chiến là không thể một lần là xong, ngươi hiện tại đánh không lại Lý công tử." Lệ Thắng Nam hừ lạnh, "Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi đi tìm hắn luận võ chứ? Bị hắn đùa giỡn, vẫn là không chịu được cô quản, muốn đem chính mình gả đi đi." Vương Ngữ Yên nhún nhún vai, "Đã từng ta cho rằng thiên hạ ưu tú nhất nam nhân là biểu ca ta, biểu ca là rất nam nhân ưu tú, nhưng hắn tính cách quá mức với mình." "Lý Triệu Đình thắng ngươi dùng mấy chiêu?" "Không có chiêu." "Nói tiếng người." "Hắn dùng Tử Phụ Thần Tiêu hóa giải chiêu số của ta, đột nhiên rút ngắn khoảng cách, cùng ta tiếp thân cận chiến, ta bị hắn tấn công nhanh quấy rầy tâm tư, đầu óc hỗn loạn, chỉ có thể lung ta lung tung địa ra chiêu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là cái hở." "Hừ hừ, ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới kẽ hở đều bị Lý Triệu Đình sờ soạn một lần. Thực sự là tiểu lẳng lơ móng." "Thanh cựu thánh nữ, nói chuyện phải ôn nhu. Lao nương đời này không học được ôn nhu." "Kỳ thực, hóa trang thục nữ rất khó chịu." Vương Ngữ Yên ngã chỏng vó lên trời ngồi phịch ở trên ghế, hoàn toàn không có nửa điểm tiên tử dáng vẻ, tư thế ngồi so với vang danh chư thiên viện bảo tàng song tử tinh càng thêm hung hăng bá đạo. Vương Ngữ Yên thở nhỏ chịu đựng giáo dục tốt, Hoàn Thi Thủy các mộ dung ra gà hoa, Mạn Đà Sơn trang đồng dạng gà hoa, quá độ gà hoa hậu quả chính là 20 lần phản kháng. Ở trước mặt người ngoài, Vương Ngữ Yên là nhu nhu nhược nhược danh môn quê tú, một cơn gió là có thể thổi ngã. Ở Lệ Thắng Nam trước mặt, hoặc là mang khăn che mặt lúc, nhiễm phải mấy phần phố phường tinh khí, nàng không đi qua phố phường, đều là cùng Mạn Đà Sơn trang nha hoàn, ma ma học. Đơn giản tới nói chính là, Vương Ngữ Yên chịu đủ lắm rồi Lý Thanh La áp bức, muốn tùy ý thả lỏng cả người, nhưng bởi vì gà hoa trình độ quá cao, không biết làm sao thả lỏng. Chỉ có thể mô phỏng theo thả lỏng. Thả lỏng đồng dạng là diễn xuất đến. Ở Lý Thanh La trước mặt không phải tự mình. Ở Lệ Thắng Nam trước mặt đồng dạng không phải tự mình. Thân phận của nàng là con gái, là thuộc hạ. Chỉ có không phải Vương Ngữ Yên, chưa bao giờ chân chính triển lộ quá tự mình, điều này làm cho nàng rất mê man, tâm pháp võ kỹ cũng là mê man. Vương Ngữ Yên không thích luyện võ. Lang Hoàng Ngọc Động thu gom mấy ngàn quyển bí tịch, không có Vương Ngữ Yên yêu thích, nàng cảm thấy đến các môn các phái bí tịch võ công đều rất vô vị, chỉ là máy móc đọc thuộc lòng. 5 năm trước, Ngọc La Sát lẻn vào Mạn Đà Sơn Trang, dò hỏi Vương Ngữ Yên có nguyện ý hay không làm hắn đồ đệ. Vương Ngữ Yên cảm giác mình có thể chạy trốn thoải mái, lấy dũng khí đáp ứng Ngọc La Sát, ma giáo cũng không từ mớn, gia nhập ma giáo không phải giải thoát, mà là tân ràng buộc. Làm sao mới có thể tìm về tự mình? Vương Ngữ Yên theo bản năng nghĩ đến Lý Triệu Đình, hay là Lý Triệu Đình có biện pháp? Vì sao không tìm Mộ Dung Phục hỗ trợ? Bởi vì Mộ Dung Phục đồng dạng không có tự mình. Mộ Dung Phục từ sinh ra bắt đầu chính là công cụ. Mộ Dung Bác chế tác phục Hưng Yên quốc công cụ. Mộ Dung Phục đã quen, chưa bao giờ nghĩ tới thoát ly tiểu sinh hoạt này, Vương Ngữ Yên sẽ không như thế làm. Vương Ngữ Yên xem qua rất nhiều thư, rất nhiều thư. Lý Thanh La không cho phép xem thư, không thế nào phù hợp lễ pháp thư. Đọc sách hơn nhiều, đều sẽ hiện lên dị dạng ý nghĩ. Người sống một đời, chung quy phải làm chút khác người sự. Lệ Thắng Nam không có loại này buồn phiền. Nàng từ nhỏ đã là ly tinh bạn đạo ma nữ, trong xương không có cách nào tiêu trừ ma tính. Ngữ Yên, ngươi đi nói cho Lý Triệu Đình, một tháng ước hẹn tạm thời bị ước, ta muốn đi một chuyến xuyên thủ. Ngươi tại sao không tự mình đi đưa tin? Bởi vì ta không muốn tăng ca. Chương 101, Lý Triệu Đình, ngươi muốn nàng dâu không muốn. Chương 101, Lý Triệu Đình, ngươi muốn nàng dâu không muốn. Rốt cục hết bận, thật mệt ta. Lý Triệu Đình nằm ở trên giường, lật xem thư tịch. Đây là lần này hỗ trợ phá án thu hoạch. Một quyển Huyết Đao Kinh, một quyển Thần Chiếu Công. Huyết Đao Kinh là Huyết Đao môn bí tịch, Huyết Đao môn đệ tử nhân thủ cuốn một cái, nhập môn độ khó cực thấp, phổ thích tính cực cao, khuyết điểm là chiêu pháp quá mức tàn nhẫn. Nhập môn tâm pháp là mật tông chính thống, đao pháp chiêu nào chiêu nấy đều là kiếm tẩu thiên phong, rất dễ dàng rơi vào cực đoan. Không có đả tọa luyện khí chi pháp, càng tương tự với một loại chuyên môn luyện khí yoga công, cần bày ra không giống động tác khơi thông kinh mạch, tiến tới lấy này tăng thêm đao chiêu. Nếu là đem nham hiểm tà dị chiêu số xóa đi, chỉ bảo lưu luyện khí chi pháp, được cho nhất lưu bí tịch, từ phổ thích tính mà nói, là giang hồ đứng đầu nhất thần công. Trên đời 99,999 tâm pháp, đã tọa luyện khí cần để cho chân khí xuyên qua kinh mạch, chu thiên tuần hoàn, nếu như kinh mạch gãy vỡ, tứ chi không trọn vẹn, luyện khí trong quá trình sẽ xuất hiện rất nhiều điểm nứt, đối với công lực ảnh hưởng rất lớn. Huyết Đao Kinh không có phương diện này yêu cầu. Dù cho mặc vào xương tỉ bà, phế bỏ chi trên phần lớn kinh mạch, thậm chí đánh gãy gân tay gân chân, dùng sắt cái giá cố định tứ chi, cũng có thể tu hành Huyết Đao Kinh tâm pháp. Trong nguyên bản kịch tình, Địch Vân cười khổ biểu thị, ta xương tỉ bà bị xuyên, ngón tay bị tước, luyện không được đao pháp. Huyết Đao lão tổ cười ha ha, biểu thị Huyết Đao môn công phu không nhiều như vậy yêu cầu, muốn làm sao luyện thành làm sao luyện. Đừng xem nhập môn điều kiện đơn giản đến cực điểm, Huyết Đao môn tâm pháp tuyệt đối không phải chỉ vì cái trước mắt ma giáo tâm pháp, ngược lại, Huyết Đao môn so với đại đa số tông môn càng trọng thị tăng cơ. Đệ tử nhập môn trước tiên học phách chỉ tức hủ. Phách chỉ là đem 100 tấm giấy trắng xếp thành chỉnh tề một sấp, múa đao quét ngang, thân đao chỉ tức đi một tấm giấy trắng, còn lại giấy trắng nửa điểm không loạn. Tức hủ là đem một khối thủy nộn đậu hũ tức thành to nhỏ bằng nhau 24 mảnh, không thể tổn hại, không thể có lớn có nhỏ. Nhất định phải một lần tức xong. Võ công đến huyết đao lão tổ cấp bậc, càng là có thể đang dục ngựa chạy trồm tình huống xuất đao, phía trước có cá nhân nằm thẳng, trên chóp mũi thả một sợi tóc, múa đao quá khứ không thương khuôn mặt, tóc vững vàng lơ lửng thân đao. Xuất đao nhanh chóng, nhãn lực chi chuẩn, phát lực chi tinh, căn cơ chi ổn, mỗi một hạng đều là hàng đầu. Huyết đao môn là tà ma ngoại đạo ổ thổ phỉ, nhưng bọn họ tuyệt đối không phải quân lính tàn mạng. Huyết đao môn đệ tử sức chiến đấu mạnh phi thường, huyết đao lão tổ là đặc chiến chuyên gia. Xem xong huyết đao kinh, tiếp tục xem thần chiếu công. Thần chiếu công thần diệu không cần lắm lời. Thiên hạ tinh khiết nhất chữa thương tâm pháp. Từ chữa thương góc độ mà nói, hay là chỉ có trong truyền thuyết La Ma nội công có thể hơn một chút, dù sao, La Ma nội công có thể tái tạo thân thể, đoạn chi sống lại. Kiếm Vũ chính là một cái xưng là chuyển luân vương thái giám vì biến thành chân chính chuyển luân vương, hao hết tâm lực tìm La Ma di thể, điên cuồng nhập ma cố sự. Trước hai trang bí tịch chữ viết tán loạn, hẳn là đinh điển mới vừa ra tù, thời gian dài không viết chữ, viết chữ lúc đó có chút để bút quyết tự, nét mực đều là mới vừa thổi khô. Mà sau mấy chục trang đồng dạng là mới nhất sao chép, nhưng chữ viết cùng trước hai trang tuyệt nhiên không giống, tựa hồ sớm 3-4 ngày sao chép xong xuôi, nội dung cũng là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Thần chiếu công là nội công tâm pháp, là đả tọa luyện khí pháp môn, nên cường điệu giảng giải kinh mạch huyệt vị, giảng giải phun ra nuốt vào nguyên khí chi pháp, ghi chép chân khí huyền diệu. Nay quyền bí tịch mặt trên nhiều là chữa thương pháp môn, văn tự kinh động thiên hạ, kinh tâm động phách, này một tờ có sinh tàn bổ khuyết chi pháp, cái kia một tờ có thể khôi phục nhanh chóng ra thị thương, còn có ghi chép làm sao chữa trị nội tạng tổn thương. Coi như ngũ tạng lục phủ bị người đánh nứt ra, cũng có thể dựa vào phương pháp này lấy chân khí tạm thời duy trì, trừ phi đánh nát thành sủi cảo nhân bánh, bằng không cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Phương pháp này cũng không phải là không có tiền lệ. Năm đó Mông Nguyên đại quân xuôi nam, Trung Nguyên cao thủ tổ đoàn đánh lén Mông Nguyên tướng lĩnh, khí vương Lăng Độ Hư cùng Mông Nguyên binh mã Nguyên Soái Tư Hán Phi quyết đấu, ngũ tạng lục phủ đều bị Tư Hán Phi chấn thương. Tư Hán Phi đắc ý biểu thị, Lăng Độ Hư chắc chắn phải chết, Hoa Đả cũng cứu không được hắn. Vạn không nghĩ đến, Lăng Độ Hư cứ thế tinh đến thuần tiên thiên chân khí bảo vệ phủ tạng, một đường đi đại lý, Nhất Dương chỉ cùng tiên thiên khí công hai bút cùng vẽ, không chỉ có thành công chữa khỏi chí mạng tổn thương, hơn nữa võ công khôi phục như lúc ban đầu, duy nhất di chứng về sau là dây thanh, từ đó thành người công. Trải qua sinh tử, Lăng Độ Hư hoàn toàn đã thấy ra, ẩn cư ở Thiên Long Tự, là Thiên Long Tự mạnh nhất lá bài tẩy. Nếu bàn về đối với tiên thiên khí công nghiên cứu, trong chốn giang hồ có thể cùng Lăng Độ Hư sánh vai không mấy cái, tương tự nhất chính là thủy mâu âm cơ, đều là công lực chất phát quái vật. Đây là huyền môn chữa thương khí công. Khẩu quyết có đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, có như thế nào tổn làm sao bộ pháp môn. Ghi chép phi thường tỉ mỉ. Một số bộ phận tương tự thanh thành tâm pháp. Thiên nhân hợp nhất, vạn vật ngang bằng. Hái thiên địa chi tình, lấy bù ta chi tình, hái thiên địa chi thần, lấy bù ta chi thần, nhân thiên địa chi hóa, lấy tạo ta chi hóa, nhân thiên địa chi mệnh, lấy tục ta chi mệnh, thiên địa chi khí không thôi, thì lại ta khí không thôi, thiên địa chi hóa không ngừng, thì lại ta chi hóa không ngừng, thiên địa chi mệnh không xấu, thì lại ta chi mệnh không xấu, thiên địa chi mệnh thường thân, mà ta chi cũng thường thân. Cả bài đều là chính tông tâm pháp, tuyệt đối không có bất kỳ ẩn ngữ quan thiếu, phần lớn là lời rõ ràng, liền ngay cả Mai Siêu Phong loại kia mụ chữ cũng sẽ không luyện sai võ công. Khắp mọi mặt đều rất bình thường. Môn tâm pháp này có thể cùng Trường Sinh Quyết sánh vai. Chỉ có một chút, đây là phụ trợ tâm pháp, chỉ có chữa thương hiệu quả, không cách nào tu hành nội ra chân khí. Tuy nói Lý Triệu Đình không cần nội công tâm pháp, nhưng làm giả tạo quá rõ ràng, coi ta là kẻ ngu si sao? Cái này không thể nào là Đinh Điện tác phẩm. Nếu như Đinh Điện có bản lĩnh này, đã sớm đem thần chiếu công luyện đến đại thành, đã sớm có thể thoát thân rời đi, ở nhà tù thời điểm không muốn rời đi, đến Lương Hồ Long Sa Bang tổng đà thời điểm, Đinh Điện nhất định sẽ bày ra chạy trốn. Đây là người nào làm chuyện tốt? Vị cao nhân nào cùng ta đùa giỡn? Sẽ không là ta sư phụ đang làm phải chứ? Lời nói, lấy Trường Sinh Quyết làm căn cơ, thôi thúc Nhất Dương chỉ cùng cái môn này chữa thương bí pháp, hơn nữa Thiên Tàng Công cùng Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, có phải là người hay không hình đạn hạt nhân? Không đúng, phù hợp nhất chính là Giá Y Hệ Thần Công. Giá Y Hệ Thần Công Thiên Ma Giải Thể Thiên Tàng Công. Thiên nhân bên dưới ta vô địch. Thiên nhân bên trên một đội một. Lý Triệu Đình đầy đầu đều là lung tung ý nghĩ. Đổi bí tịch người mặc áo đen, nhìn Lý Triệu Đình suy nghĩ lung tung rằng dấp, rất muốn đánh đập Lý Triệu Đình, rồi lại không nỡ lòng bỏ, chỉ có thể mặt không hề cảm xúc nhìn trộm. Một cục đá bắn về phía người mặc áo đen. Lý Triệu Đình thân như du long, vung kiếm đâm thẳng. Người mặc áo đen khỏe miệng lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, dựng thẳng lên ngón giữa và ngón trỏ hơi điểm nhẹ, cục đá phá thoái, kiếm khí lặng yên hóa đi, Lý Triệu Đình lơ lửng ở giữa không trung. Người mặc áo đen dùng thông thiên triệt địa võ công, mạnh mẽ giằng buộc Lý Triệu Đình thân thể, Lý Triệu Đình gầm lên một tiếng, bên hông tiêu ngọc chấn động, truyền ra từng sợi tiếng tiêu. Người mặc áo đen đánh búng tay, có hình có chất cái lồng khí chậm rãi bay lên. Tiếng tiêu bị tức cháo ngăn cách ở bên trong. Còn có thủ đoạn gì nữa? Tiền bối là ở thi giáo văn bối. Ta xem tiểu tử ngươi rất hợp mắt, muốn thu tiểu tử ngươi làm đồ đệ, có hứng thú hay không làm đồ đệ của ta? Ta có sư phụ. Vậy thì như thế nào? Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Ta cho ngươi một cái phương thiên hỏa kích, ngươi đem ngươi cha nuôi chém, nhấc theo đầu của hắn tìm đến ta, bái ta làm ngươi cha nuôi, ta bảo đảm cái gì đều chuyển cho ngươi. Nếu như ta muốn điêu thuyền đây, ngươi cho rằng ta đang nói đùa? Là ngài trước tiên đùa giỡn. Tiểu tử, muốn bị đánh sao? Tiền bối như vậy thần công, ta đánh không lại, ai đốn đánh là có thể, dù sao, ngài mới vừa đưa tới cho ta chữa thương tâm pháp, ta vừa bận thử xem chữa thương hiệu quả. Ngươi thật sự rất thông minh, ngươi không bằng đoán xem ta đến tột cùng là ai. Tại sao muốn truyền thụ ngươi võ công? Làm sao đoán cũng có thể. Đương nhiên, ta biết, ngươi hiện tại phi thường muốn mắng ta một trận, ta bảo đảm, ta sẽ không sinh khí. Sinh con trai không ra hiến có nạn. Lý Triệu Đình theo bản năng mắng một câu. Người mặc áo đen cũng không sinh khí, mà là đưa tay tại trên người Lý Triệu Đình mò hai lần, phản bác, không đúng, ngươi mắng rất có vấn đề, nếu như ta không nhi từ đây. Con gái ngươi cho ta làm tiểu thiếp. Nếu như con gái của ta xấu như không mối đây. Đóng lại đèn, đều giống nhau. Ngươi có thể ban đêm coi vật, quan không lên đèn. Ta đem con ngươi đảo, có được hay không? Không được, thân thể là quý giá, ta không thích tự tản tứ chi hài tử. Nếu như ngươi làm như thế, ngươi gặp mất đi ta yêu ái, như vậy phi thường không tốt. Người mặc áo đen cười tủm tỉm nhìn Lý Triệu Đình. Tuy rằng mang mặt nạ, chỉ lộ ra con mắt, Lý Triệu Đình có thể nhạy cảm giác được hắn trong ánh mắt ý cười, lại như Du Hy Phong Trần lão ngoan đồng nhìn thấy món đồ chơi. Ngài giết ta đi. Lý Triệu Đình mở ra tay chân, trực tiếp không cố gắng. Đánh nhau đánh không lại, mắng người mắng có điều. Lý Triệu Đình có thể làm sao? Lẽ nào thật sự muốn khách mời Lữ Phục Tiên? Then chốt là, ta ngược lại thật ra muốn đâm lưng sư phụ, thử xem lão già điên đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Then chốt là, ta không bản lĩnh này, hắn một kiếm liền có thể dây đi ta. Một kiếm vỡ nuôi kiếm khí. Lý Triệu Đình đến nay không biết là làm thế nào. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Muốn giết ta, hà tất dông dài? Bởi vì ta muốn nhìn ngươi một chút bản lĩnh. Ngươi trước tiên thả ta hạ xuống. Ta cho ngươi công bằng quyết đấu cơ hội, liền bằng vào ta đứng thẳng vị trí làm danh giới hạn. Chỉ cần ngươi có thế để cho ta lui về phía sau một thước, coi như ngươi thắng, đánh cuộc hay không? Tiền đặt cược là cái gì? Nếu như ngươi thua rồi, làm đồ đệ của ta. Nếu như ta thắng đây. Lý Triệu Đình, ngươi muốn nàng dâu không muốn? Ta có nàng dâu. Ta đưa ngươi cái quốc sắc tiên hương mỹ nhân. Văn bối lĩnh giáo tiền bối cao chiêu. Lý Triệu Đình bước chân mới vừa rơi xuống đất, lập tức rút kiếm đâm hướng về người mặc áo đen, tay trái kết ấn, tăng cường kiếm khí, hai chân cấp tốc chạy vội, hai chân đá liên tục dường như khoái đao. Người mặc áo đen hời hợt tiếp chiêu, tay trái vác ở phía sau, tay phải năm ngón tay luân phiên chỉ, ung dung phá vỡ các loại diệu chiêu, không lộ ra chút nào dấu vết. Lý Triệu Đình không cảm giác được chân khí lưu chuyển, càng không nhìn ra người mặc áo đen sư thừa lai lịch. Đối với điểm ấy, Lý Triệu Đình đã sớm chuẩn bị, thiết lập sẵn ngăn địch chiến thuật. Một tay kiếm pháp, một tay kết ấn, hai chân tới lui tuần tra. Một thức diệu chiêu tùy ý hướng về người mặc áo đen, không để ý hậu quả của mình loạn tạc. Không giống như là đang luận bàn giao đấu, càng như là cuồng loạn phát tiết, rất nhiều chiêu số không có chương pháp gì. Lý Triệu Đình không phải điên tính cách. Lý Triệu Đình nhất định sẽ triển khai diệu chiêu. Người mặc áo đen chờ Lý Triệu Đình diệu chiêu. Đột nhiên, Lý Triệu Đình bay người lên, Tử Vi Nhuyễn kiếm tuột tay bay ra, thân thể cao tốc xoay tròn, mũi khoan giống như đá hướng về người mặc áo đen, hai tay kết ngoại sư tử ấn. Lý Triệu Đình há mồm ra, hô quát sư hống. Kim cương thiền sư tử hống. Cuồn cuộn sóng âm nhằm phía người mặc áo đen. Đùi bằng tung bay, mặt đất nổ bể ra khe hở. Người mặc áo đen vẫn như cũng là bất động như núi, vẫn như cũng là một tay phá chiêu, ra tay vẫn như cũng là hời hợt. Đối với Lý Triệu Đình tam liên hoàn sát chiêu, người mặc áo đen không chỉ có cũng không lui lại, trái lại có chút thất vọng. Đây là ngăn địch chi pháp sao? Này chẳng phải là đang chủ động muốn chết? Tiểu tử, ai dạy ngươi loại này hạng bét chiến thuật? Ngươi là hoàng lưu hay là con lửa? Người mặc áo đen trong lòng tức giận, quyết định cho Lý Triệu Đình một bài học. Nhưng vào lúc này, Lý Triệu Đình thiên thạch rơi xuống đất giống như rơi vào mặt đất, chân phải tầng tầng đâm về mặt đất vết nước, chỉ nghe tiếng rắc rắc hưởng, mặt đất lại lần nữa nổ tung. Đòn đánh này dùng thể lực rất lớn, Lý Triệu Đình tinh khí thần gần như tiêu hao hết, mềm mại nằm bật xuống trong đất. Người mặc áo đen đang muốn tiến lên giáo huấn Lý Triệu Đình, đã thấy Lý Triệu Đình đầy mặt đắc ý tuyên bố thắng bại, tiền bối thua ta một chiêu, ta chờ ngài đưa nàng dâu. Người mặc áo đen cúi đầu nhìn lại, dưới chân hắn thổ địa không có nửa phần di động, nhưng hắn xác thực lùi về sau, kể cả bùn đất cùng lùi về sau. Người mặc áo đen trong nháy mắt rõ ràng Lý Triệu Đình chiến thuật. Trước tiên dùng cấp tốc chạy trốn nghe nhìn lẫn lộn, nhân cơ hội đem nội kình thông qua hai chân rót vào đến mặt đất, sau đó sử dụng kiếm khí quay về mặt đất của mình loạn tạc, đảo loạn chiến trường hoàn cảnh, cuối cùng tầng tầng rơi xuống đất, đem người mặc áo đen cho rằng tượng đá, đem hắn dưới chân bùn đất cho rằng cái bệ, mượn sông tới lực lượng, đem tượng đá cái bệ cùng mang đi, vừa vặn lùi về sau một thước. Phương thức này cố nhiên là đầu cơ trục lợi, nhưng người mặc áo đen thân phận cỡ nào, há có thể đối với vãn bối quy nợ. Tiểu tử, ngươi rất thông minh. Đa tạ tiền bối khích lệ. Quá thông minh không phải chuyện tốt. Sớm tuệ tất yêu. Ta hiện tại rất sinh khí. Ngươi muốn chịu một trận đánh? Tiền bối không muốn a. He 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 he. Người mặc áo đen cười gần hướng đi Lý Triệu Đình. Hơn một nửa cái canh giờ sau, người mặc áo đen thân ảnh biến mất ở trong mây mù, Lý Triệu Đình khóc không ra nước mắt, trong tay nắm một quyển bí tịch, là một chiêu kiếm pháp tinh diệu. Tiên tần thời kỳ tung hoành ra đích truyền kiếm thuật. Cùng Lý Triệu Đình kiếm pháp con đường phi thường phù hợp, có thể rất tốt bổ sung Tử Vi phi kiếm. Sau lần đó thời gian, người mặc áo đen hoàn toàn biến mất, Giang Lăng Thành hỗn loạn bị đè ép xuống, một đạo nhân, Lăng Chiến Thiên thương lượng với Thẩm Ngọc Môn 3 ngày, đặt thành thỏa thuận, đồng ý Thẩm Ngọc Môn ở Giang Lăng khai tông lập phái, nhưng Thẩm Ngọc Môn nhất định phải bảo đảm Giang Lăng yên ổn, Lưu Thừa Phong lấy Thái Cực Môn trưởng lao thân phận trở thành trợ thủ, Nộ Giao Bang cũng có ám kỳ. Ám kỳ tên là Tôn Thượng Hương. Không phải Tam Quốc thời kỳ gặp con vũ mỹ cơ, mà là Hồ Động Đỉnh Long Vương môn Tôn gia thiếu môn chủ, Thẩm Ngọc Môn huynh đệ kết nghĩa, kỳ thực là Nộ Giao Bang đệ tử. Nói cách khác, Thẩm Ngọc Môn cùng Nộ Giao Bang trong lúc đó sớm đã có hợp tác, hết thảy đều là biết thời biết thế. Vụ án kết thúc, Lý Triệu Đình cáo từ rời đi. Vô số nha dịch rưng rưng đưa tiễn, hơn 50 nhà tông phái khua chiêng gõ trống. Mấy ngày sau, triều đình phát tới công hàm, chỉ nghiễn đường điều nhiệm Lư Châu chi phủ, lập tức đi Lư Châu tiền nhiệm. Đinh Điện cùng Lăng Xương Hoa một đường xuôi nam, ở tương tây tìm một nơi non xanh nước biết sơn thu nhỏ, bọn họ chuẩn bị ở đây ăn ra, mở ra một đoạn mới tinh sinh hoạt. Đinh Điển đối với nơi này hoàn cảnh rất hài lòng, cũng không biết nơi này là cái gì địa phương, có hay không an toàn, đứng ở cửa thôn nhìn một chút, nhìn thấy một cái cày ruộng chất phát thanh niên, tiến lên hỏi, nơi này là cái gì địa phương? Nơi này là Ma Khê Phô. Có chuyện gì sao? Ta nghĩ cùng thê tử ở đây ăn ra, xin hỏi Lý Chính nhà ở nơi nào? Nào có ở không nhà cho thuê? Chúng ta nơi này không cái gì chú ý, tùy tiện tìm một chỗ liền có thể xây nhà, nếu như ngươi không chê, có thể ở nhà ta có 3 gian nhà lá, trong đó một gian trở nên trống không, vừa vặn đủ 2 người các ngươi trụ. Đa tạ tiểu ca xưng hô như thế nào? Ta tên Địch Vân. Địch Vân hàm hậu vỏ sau gáy. Đinh Điển cùng Lăng Xương Hoa nhìn nhau nở nụ cười. Chương 102, Xuất Vân, Khi Đan, Cao Cú Lệ, tới dồn dập chương 102, Xuất Vân, Khi Đan, Cao Cú Lệ, tới dồn dập tới gần kỳ thi mùa xuân, trên đời không có bất cứ chuyện gì so với khoa cử càng trọng yếu hơn, đều nói nhân sinh có tứ đại hỷ, trong đó vui vẻ chính là ghi tên bảng vào lúc, thật là sung sướng. Đại Tống nghỉ ngơi lấy sức hơn 20 năm, quốc lực đã khôi phục rất nhiều, nội tình phi thường dày, 3 cái quốc gia điều động sứ giả đến đây chúc mừng, mỗi người có không giống mục tiêu. Một cái là Xuất Vân quốc, sứ giả là Xuất Vân quốc đệ nhất mỹ nhân Lợi Tú công chúa, muốn cùng Đại Tống kết giao. Cận vệ tên là Ô Hoàn, mật tông đệ tử, kết hợp hỏa diễm đao cùng độc xa trưởng sáng chế hỏa vân độc đao, chỉ cần nhẹ nhàng một trường, liền có thể khiến người ta đau đến không muốn sống. Một cái là Cao Cú Lệ, sứ giả là 2 vị hoàng tử một vị công chúa, mục tiêu đồng dạng là kết giao, đi theo hộ vệ là Thôi Quang Hạo, xưng là Cao Cú Lệ đệ nhất kiếm khách. Cái cuối cùng là Nước Liêu, không có công chúa, sứ giả là binh mã nguyên soái Gia Luật Sở Hùng đại nhi tử, Nước Liêu đệ nhất tài tử Gia Luật Tiến mới, nghĩ đến so với tài hoa. Gia Luật Sở Hùng có 4 cái nhi tử. Đại nhi tử Gia Luật Tiến mới, tài hoa tuyệt thế. Con thứ 2 Gia Luật Lương Tài, kiếm pháp như thần. Con thứ 3 Gia Luật Tuấn Tài, am hiểu mang binh. Thứ nhi tử Gia Luật Văn mới, hiền lành lịch sự. 20 năm trước, Gia Luật Tiến mới dùng tên giả lẻn vào Trung Nguyên các đại thư viện học tập văn hóa, sau đó thân phận bại lộ, bị thư viện trục xuất khỏi đi, hắn từng có mục không quên khả năng, đang cầu học kỳ, mạnh mẽ ký ức kinh, sử, tử, tập. Trở lại Nước Liêu sau, Gia Luật Tiến mới treo xà đầm cố học hành gian khổ, đem những cuốn sách này dung hội quan thông. Gia Luật Tiến mới vốn định giáo dục mấy cái học sinh, tiếc rằng Nước Liêu sùng thượng vũ lực người nhiều, tôn trọng tài học người ít, liền ngay cả bổn gia thân thuộc cũng không mấy cái phản ứng hắn. Không thể nói Nước Liêu không có uyên bác chi sĩ, Nước Liêu có bác học đại nho, thế nhưng nhân số phi thường ít ỏi. Ngoại trừ Gia Luật A Liễn, Gia Luật Văn mới chờ lác đác mấy người nguyện ý nghe hắn giảng bài, còn lại hoặc là Diêu Võ Dương Ai Thả Ưng Du Săn, hoặc là bái sư học tập võ công. Gia Luật Tiến mới chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là lại đến gần khoa cử thời gian, thử xem đại tống học sinh đến cùng là có chân tài thật học, vẫn là lừa đợi lấy tiếng hạng người. Lý Triệu Đình trở lại kinh thành thời điểm, 3 nhà sứ giả đồng thời đến, ngoài thành vây quanh một đám người. Phóng tầm mắt nhìn tới, người người nôn nháo, cao to cường tráng khổng lồ cấm quân mặc giáp châm mâu, ở ngoài thành chỉnh tề liệt trận, thái phó ra các chính ngã, vàng thái sư, hoa thái sư tự mình ra khỏi thành nên tiếp sứ đoàn, binh mã bốn lượn thành một cái trường long. Thời kỳ này cấm quân còn không nát về đến nhà, không phải Bắc Tống những năm cuối những người vì ăn sạch tiền lương, uống binh huyết làm ra đến người thợ thủ công, chịu qua nghiêm ngặt chọn lựa. Một số cấm quân là có thể thế tập. Triều đình gặp có lựa chọn để thân hình cao lớn cấm quân cưới vợ thân hình cao lớn với ngẫu. Vậy thì làm cho cấm quân thân cao so với bình quân thân cao hơn một đoạn dài, những này tráng hán người mặc trọng giáp, cầm trong tay qua mâu, uy phong lẫm lẫm. Nước Liêu sứ đoàn không thế nào quan tâm cấm quân. Cao Cú Lệ cùng Xuất Vân quốc bị cấm quân dọa dẫm. Lý Triệu Đình nắm Lao Tiểu ở bên cạnh xem trò vui, Lao Tiểu uống giữa thùng rượu, hương phấn đánh phì mũi, đội danh dự có rất nhiều tuấn mã, phần lớn là ngựa mẹ. Ngựa được tính tình quá liệt, ngoại trừ Lao Tiểu loại này thế gian khó tìm lượng câu, không thích hợp thành tiểu vật cưới. Ngựa mẹ cùng phiến mã khá là được hoan nghênh. Nói cách khác, ở Lao Tiểu thị giác bên trong, trước mắt là hậu cung 3000 mỹ nhân cùng một đám thái giám, nếu không có Lý Triệu Đỉnh cầm lấy dây cương, nó đã sớm không nhịn được. Thú loại phi thường chú trọng huyết thống. Ở nhân loại thẩm mỹ quan bên trong, Lao Tiểu là vừa đen lại xấu lại thèm đại thùng cơm, ở chiến mã trong mắt, Lao Tiểu là ngựa trung hoàng người, mị lực của nó có 102. Xích thú gần như tương đương với hoàng hậu. Một cái thân mang giáp trụ, eo đeo bảo kiếm, trên đầu đều là bím tóc da hỏa cưỡi ngựa đi tới, thật lòng tỉ mỉ Lao Tiểu hỏi, ngựa của ngươi có bán hay không? Lý Triệu Đỉnh cũng không quay đầu lại hừ một tiếng. Ta ra 1000 lạng hoàng kim. Ngươi ra một tòa núi vàng ta cũng không bán. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Ta là Đại Liêu binh mã nguyên soái chi tử, ta nhìn chúng đồ vật, ngươi muốn ngoan ngoan đưa tới. Nếu như ta nói không đây, lẽ nào cha ngươi sẽ vì một con ngựa đại quân xuôi nam? Cha Nước Liêu binh mã là hoàng đế định đoạt, vẫn là cha ngươi định đoạt. Dựa theo Đại Liêu quy củ, thần binh bảo mã thuộc về mạnh nhất dũng sĩ, ta có thể muốn cái mạng nhỏ của ngươi, các ngươi người Tống có câu nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta không họ Ngụy, không gọi tuấn kiệt. Khốn nạn, muốn chết. Bím tóc rút kiếm bổ về phía Lý Triệu Đình. Lý Triệu Đình xem thường cười gằn, cong lại bắn ra, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, bảo kiếm bị chỉ lực bắn bay, bím tóc không khống chế được sức mạnh, quăng ngã cái giám đôn. Bực này võ công, cũng xứng sử dụng kiếm. Lý Triệu Đình phất tay ra hiệu bím tóc cứ đi. Bím tóc từ dưới đất bò dậy đến, đầy mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Lý Triệu Đình, ta tên Gia Luật Tuấn Tài, có bản lĩnh lưu lại danh hiệu, ta 3 năm sau tìm ngươi báo thù. A ngay nói thật, lấy thiên phú của ngươi, luyện kiếm là lại lãng phí thời gian, ngươi dòng dõi phú quý, có vô số đếm không hết vinh hoa phú quý, cần gì phải khổ cực luyện kiếm đây. Lý Triệu Đình phi thường thành khẩn khuyên bảo Bím Tóc. Gia Luật Tuấn Tài đầy mặt choáng váng, mãi đến tận mơ mơ màng màng trở về sứ đoàn đoàn xe, dò hỏi Gia Luật Tiến mới biết Lý Triệu Đình tên là khuyên nhủ, thực tế là nhục mạ. Chơi thấy, Lý Triệu Đình tuyệt đối không mắng người. Luyện võ không chỉ cần muốn phi thường cao thiên phú, còn cần khắc khổ nỗ lực, đông luyện tam cửu hạ luyện tam phụng, hơi có nửa phần lười biếng, rất dễ dàng bồi dưỡng được lại gân. Gia Luật Tuấn Tài loại này xuất thân, nên tam thê tứ thiếp năm động phòng sáu nha hoàn, mỗi ngày mang theo mấy cái chó săn rêu rao khắp nơi, nhàn rỗi không chuyện gì đi chơi bời lêu lổng. Luyện võ quá cực khổ, không bằng làm cái tiêu sái công tử bột. Lý Bạch đã nói, nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Tốt như vậy xuất thân, không làm công tử bột, thực sự quá đáng tiếc, nhàn rỗi không chuyện gì, nhất định phải muốn chết. Sứ đoàn vào kinh, có lễ bộ, Hồng Lư tự phụ trách. Lý Triệu Đình ở ngoài thành xem được rồi náo nhiệt, nắm lao tiểu trở về thuê tòa nhà, cùng vợ con đoàn tụ. Lần này đi Giang Lăng thám hiểm, tra án, trước sau chỉ có chừng 10 ngày thời gian, nhưng dường như quá nửa năm. Một ngày không gặp, như cách tam thu. Lý Triệu Đình hỏa khí từ lâu không nhịn được. Vũ La Khinh Yên trưởng, tay áo tung bay, sóng lớn cuộn cuộn. Phù Tố Trinh cùng Mai Trúc Cầm thanh sợ hãi. Lam Vượng Hoàng ở sát vách thầm mắng Hoa Gia thợ thủ công thủ đoạn gian trá, tu cái nhà, dùng hơn nửa năm. Ngũ Thử Linh tiền tiêu vặt, đi chùa Đại Tướng Quốc phố ăn vặt điên cuồng mua sắm, từ đầu đường ăn được cuối đường, mãi đến tận ăn cái bụng tròn xoe, lúc này mới trở lại trong nhà. Lúc này đã là chạm vạng, trong nhà không ai làm cơm. Lam Vượng Hoàng điểm Thúy Vân lâu giao đồ ăn, dẫn đùng đùng cắn xé gà nướng, miệng còn kẹt chi văng vọng. Không sai, thời kỳ Bắc Tống có giao đồ ăn, rất nhiều tiểu lâu đều có đưa ra ngoài phục vụ. Có người nói, có một ngày buổi tối, Tống Nhân Tông thức đêm xử lý quốc sự, đói bụng, muốn điểm cái giao đồ ăn, lại không muốn phiền phức người, đói bụng đi về nghỉ. Đây quả thật là Triệu Trinh phong cách. Phùng Tố Trinh cùng Mai Trúc Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thay đổi bộ thư thích quần áo, ở trong lương đình uống trà. Lý Triệu Đình chồng vó nằm ở trên ghế nằm, hai mắt vô thần nhìn tinh không, thưởng thức ngân hà, trong đầu bắn ra vô số ý nghĩ, vũ trụ có hay không có phần cuối, thời gian có hay không có dài ngắn, quá khứ thời gian ở nơi nào biến mất, tương lai thời gian ở nơi nào đình chỉ, ta từ đâu tới đây, ta muốn đi nơi nào, tự mình bản ngã có phải là ta, thế giới cỡ nào tốt đẹp, ta nhưng như vậy miệng xui xẻo, như vậy không được, không được, muốn đổi chính. Lý Triệu Đình chưa bao giờ cảm thấy đến tâm tư như vậy trống trải, linh cảm như vậy bắn ra, tư duy thiên mã hành không, coi như người mặc áo đen ở đây cũng có thể đại chiến 3 đến 500 tập hợp. Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ nhìn bốn người, chưa bao giờ xem qua ba vị sư nương có trạng thái như thế này. Một cái hận không thể đem sư phụ cắn chết, hai cái lười biếng ngón tay đều không nhấc lên nổi. Sư phụ tứ chi vô lực, hai mắt vô thần, xem ra như là trùng gió, đầu góc tựa hồ đã xấu đi. Lư Vương bốn người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lùi về sau một bước, đem Bạch Ngọc Đường hộ vệ ở trước người. Bạch Ngọc Đường nhìn chung quanh một chút, chính đang hiếu kỳ các anh em vì sao lùi về sau, Hàn Trương tiến lên nửa bước, một cước đá vào cái mông của hắn trên, đem Bạch Ngọc Đường đá đi. Bạch Ngọc Đường dương nhanh muốn bước, nói năng bậy bạn, liên tục lăn lộn đứng ở Lý Triệu Đình bên người, kha kha cười miệng, tâm nói có các ngươi loại này huynh đệ, là ta may mắn. Đồ đệ tốt, có chuyện gì? Sư phụ, lão nhân gia ngài đã về rồi. Ta rất giả sao? Ngài khí chất rất giống lão giả nát rượu, ta ngày hôm nay ở phố An Bạch nhìn thấy một ông lão, ngươi vừa nãy động tác cùng hắn giống như lúc, so với hắn còn muốn nhàn nhã. Hắn là làm cái gì? Bán kẹo xào cây rẻ. Ăn ngon không? Ăn rất ngon. Vì sao không cho vi sư mang một phần? Đi cho vi sư mua một phần. Lý Triệu Đình đưa tới một cái túi tiền. Phùng Tố Trinh nhẹ nhàng khẳng hai tiếng. Cho ngươi sư nương cũng mua một phần, quên đi, ngươi ngày hôm nay ăn được cảm thấy đến ăn ngon điểm tâm, mỗi dạng đều mua một cân trở về, vi sư đói bụng có thể ăn một con bò. Đồ như vậy thì đi. Bạch Ngọc Đường dùng tốc độ nhanh nhất rời đi tròi nghỉ mát. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, khinh công của chính mình dĩ nhiên có thể chạy nhanh như vậy, này xem như là khinh công tiểu thành rồi chứ. Chỉ một lúc sau, Bạch Ngọc Đường trở về, trong tay nhấc theo mười mấy cái bịch giấy dầu, mỗi cái trong bao đều là điểm tâm, hạt dẻ xào đường, bánh lá bà, bánh đậu xanh. Lý Triệu Đình trước tiên lấy đi hạt dẻ xào đường, mới vừa xé ra một viên cây dẻ, Lam Phượng Hoàng nhanh chóng tiến tới, há mồm ra hiệu đầu này. Lý Triệu Đình cho Lam Phượng Hoàng đốt một viên. Mai Trúc ở bên cạnh chờ đợi. Phùng Tố Trinh cười tủm tỉm nhìn. Trời nghỉ mát bầu không khí nghiêm nghị như ngàn trượng mấy biển, không khí nghiêm nghị như thủy ngân, ép tới người không thở nổi. Lư Phương rất là khuyết đại kêu to, a ta mệt đến không đứng lên nổi, ta muốn trở lại đi ngủ. Hàn Trương theo sát kêu to, vây chết rồi, nhanh ngủ rồi, ta muốn ngủ một giấc ngủ thẳng trưa mai. Từ Khánh cùng Tưởng Bình cùng nhau tiến lên, lôi Bạch Ngọc Đường cánh tay, đem Bạch Ngọc Đường cường kéo về ký túc xá. Lý Triệu Đình lại lần nữa xé ra một viên cây rẻ. Ăn kẹo xào cây rẻ có rất nhiều loại phương thức. Cùng Tiêu Thê Mỹ thiếp cùng nhau thời điểm, tựa hồ chỉ có một loại phương thức, Phùng Tố Trinh ăn một nửa, Lý Triệu Đình ăn nửa kia, Mai Trúc cùng Lam Phượng Hoàng bác cây rẻ. Lam Phượng Hoàng, ta muốn ở cây rẻ bên trong dưới 1.800 loại độc, nhờ nguyên đếm thử miêu cương cổ thuật. Phùng Tố Trinh ở trên cao nhìn xuống nhìn Lam Phượng Hoàng. Lam Vượng Hoàng khí chất để bại, ngoan ngoãn bác cây rẻ. Mai Trúc nhân cơ hội bị cơm, thành tựu động phòng thị thiếp, đây là nàng bản trước. Lý Triệu Đình vung tay lên, lại là một chiêu Ngũ La Khinh Yên trưởng, mây đen như bại, che lấp đi ngân hà, coi như Vương Mẫu nương nương muốn nhìn lén, cũng là không nhìn thấy. Tiểu biệt thắng tân hôn, không cần nhiều lời. Lý Triệu Đình tinh thần thoải mái thể dục buổi sáng, toàn thân hỏa khí hết mức phát tiết đi ra ngoài, thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Coi như sư phụ đến rồi, cũng dám vơ lây Phương Thiên Họa Kích cùng hắn đại chiến 300 hiệp, mãi đến tận trời long đất lở nhật nguyệt tạm đạm mới dừng tay, chắc chắn sẽ không lùi về sau nửa bước. Bởi vì căn bản không có cơ hội lùi về sau. Lùi về sau chính là né tránh, tá lực. Cùng sư phụ tranh đấu, không cần thiết tá lực. Bị 10 tòa đại sơn đập chết cùng bị 1 tòa đại sơn đập chết không khác nhau gì cả, chung quy là bị sơn đập chết. Huyết đao kinh tâm pháp vô cùng tốt. Đao pháp phương diện kiếm tẩu tiên phong, ta dị đến cực điểm, nội công tâm pháp rất thích hợp thành tựu Aizobin, Ioga có thể điều tiết tự thân tinh khí thần, đối với thân thể rất có chỗ tốt. Mật tông các đại phái hệ bí truyền tâm pháp, ngoại trừ chân ngôn thủ ấn chính là Ioga công, Kim Luân pháp vương muốn thu Quách Tương làm đồ đệ, truyền thụ nàng chính là Ioga mật thừa. Ioga bí thừa, vô thượng du giả mật thừa, vô cùng Ioga mật thừa, đây là quá trình tiến lên tuần tự. Mạnh như Kim Luân pháp vương, cũng không có tu thành vô thượng du giả mật thừa tuệ căn, chỉ có thể truyền thụ Quách Tương. Lý Triệu Đình đem huyết đao kinh phá phá giảm giảm, lấy ra tinh hoa nhất Ioga công, cho đệ tử đánh cơ sở, phương pháp này không thể luyện khí, nhưng có thể để người ta thân cường thể kiện. Lý Triệu Đình linh hao, ngũ thử theo làm thao. Sư phụ, đây là cái gì tâm pháp? Mặt trời mới mọc thật kỳ quái tên. Các ngươi đều là 8, 9 giờ thái dương, chỉ cần vững chắc căn cơ, sớm muộn có thể mặt trời lên cao trung thiên. Như thế lợi hại. Đương nhiên, vi sư luyện mười mấy năm. Lý Triệu Đình tràn đầy phấn khởi linh hao. Chuẩn bị tiết, đặt bước vận động, chi trên vận động, khuyết ngực vận động, kiểm tra thân thể vận động, toàn thân vận động. Thể dục buổi sáng kết thúc, Mai Trúc chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Ngày hôm nay bữa sáng ăn cháo đậu xanh. Phối món ăn là dưa muối cùng trứng vịt muối. Hỏi, cháo đậu xanh làm thế nào uống ngon nhất? Đắp, nấu cháo thời điểm thả đậu xanh băng côn. Không có đậu xanh băng côn, bánh đậu xanh cũng được. Bạch Ngọc Đường tối hôm qua mua bánh đậu xanh, đến từ chính một nhà trăm năm quán cũ, tên là Hợp Phương Trai, đời đời kiếp kiếp đều là làm điểm tâm, ở kinh thành phi thường có tiếng. Mai Trúc làm tiểu dưa muối vô cùng tốt. Cải mẹ kia, ớt băm cống món ăn, ớt băm rau dớn, tiêm dưa chuột, tiêm tiểu cả, thải tiêu lòng gà. Món ăn mới vừa lên bàn, Công Tôn Sách đến nhà bái phòng. Bao Trưởng gặp đua đi tới. Lần trước quốc tử giám mưu sát án, Bao Trưởng chỉ dùng 3 ngày thời gian liền phá án, Bát Hiền Vương thưởng thức Bao Trưởng, dẫn hắn tiến cung gặp đua, tăng cường mấy phần lộ ra ánh sáng độ. Công Tôn Sách đối với này khá là bất đắc dĩ. Nếu bàn về bác học, Công Tôn Sách càng hơn một bậc. Bao suy lý, tuấn bác học, đầu chọc đánh không chết. Tiếp rằng Bao Trưởng có tiếng trinh thám ở UFF, đi tới cái nào đều sẽ phát động vụ án, sau đó 3 ngày thời gian phá án, dựa vào phần này siêu năng lực, trở thành thiếu niên Bao 3 ngày. Đại Tống đệ nhất người thông minh. Gọi tắt, đại thông minh. Công Tôn, nếm thử Mai Trúc tay nghề. Ta nào có tâm tư ăn cơm a, ngươi biết nước Liêu sứ giả đến đi. Đầu lĩnh tên là Gia Luật Tiến mới, tự phụ tài hoa tuyệt thế, đi quốc tử giám khiêu khích. Thái học sinh không sánh bằng Gia Luật Tiến mới. Cái này, ta đây là quốc tử giám phái ra 5 vị học sinh cùng Gia Luật Tiến mới tỉ thí cầm kỳ thư họa, Lưu Trường Doanh trước hết chiến bại, Đường Dần đang cùng Gia Luật Tiến mới tỉ thí thư họa, đón lấy là so với Bi Văn Các Đá. Ngươi tìm ta làm cái gì? Vì nhạc khí cửa hải kia. Chương 103, đệ tử tiểu lý thám hoa thông minh nghiệt ép. Chương 103, đệ tử tiểu lý thám hoa thông minh nghiệt ép. Khóa này khoa cử cuộc thi phi thường quyển. Ngoại trừ Bao Trưởng, Công Tôn Sách, còn có Đường Dần, Lý Tầm Hoan đám người tham gia, quyển cực kỳ tàn ác. May là Lý Triệu Đình không có bị vu hại bỏ tù, bằng không bọn họ sẽ thấy một vị cứu cực đại ma vương. Gọi Tố Trinh thường thường khá là điên cuồng. Một cái Tố Trinh vì trượng phu Cao Trung Trạng Nguyên, một cái Tố Trinh vì trượng phu nước ngập kim sắt tự, trấn áp lôi phong tháp, vì cứu nàng đi ra, con trai của nàng Cao Trung Trạng Nguyên, Tố Trinh nhất định cùng Trạng Nguyên hữu duyên, hoặc là mình làm Trạng Nguyên, hoặc là sinh một cái Trạng Nguyên. Gia Luật Tiến mới đi quốc tử giám khiêu khích, ước định so với cầm kỳ thư họa cùng Bi Văn Khắc Đá, tổng cộng 5 hạng, Gia Luật Tiến mới một mình đấu quốc tử giám 5 vị hàng đầu nhân tài. Tạm thời chỉ xác định 3 vị ra trận nhân viên. Lưu Trường Doanh, Cờ Vây, Đường Bá Hổ, Hội Hoa, Lý Tầm Hoan, Bi Văn Khắc Đá, thư pháp và nhạc khí tạm thời không có xác định. Lưu Trường Doanh thua. Đường Bá Hổ đang tiến hành tỉ thí. Lý Tầm Hoan thủ thế chờ đợi. Vì bảo đảm thủ thắng, Công Tôn Sách xin mời Lý Triệu Đình tham dự nhạc khí tỉ thí. Theo Công Tôn Sách, quốc tử giám âm luật đại sư, tất cả đều không bằng Lý Triệu Đình. Đương nhiên, nếu như có thể lời nói, Công Tôn Sách càng hy vọng Phùng Tố Trinh nữ giả nam trang tham chiến, trừ phi nước Liêu mời đến lục chỉ cầm ma, bằng không nhạc khí này quan thất bại. Không phải thái học sinh học thức không đủ, mà là bọn họ chuyên tâm với khoa cử cuộc thi, chuyên tâm với nho gia kinh điển, đánh đàn chơi cờ chính là hun đúc tình cảm. Đây là thi khoa cử, không phải nghệ thuật cuộc thi, không có ai chuyên tu nhạc khí. Chỉ từ nhạc khí phương diện mà nói, thái học sinh là không bằng võ lâm nhân sĩ, trong chốn võ lâm những người lấy nhạc khí làm tên đại cao thủ, đều có đăng phong tạo cực tài nghệ. Phùng Tố Trinh nghe vậy nhíu mày, không đúng. Các ngươi đã thua, 5-1, chỉ cần Gia Luật Tiến mới có thể thắng hạ xuống 2 trận, các ngươi chính là thế yếu, nếu như hắn thắng được đến 3 trận, các ngươi đại bại thua thiệt, nếu như Gia Luật Tiến mới hoàn toàn thắng lợi, thái học sinh toàn bộ phế bỏ. Công Tôn Sách lập tức phản ứng lại. Này không phải 5-3 thắng. Đây là 5-1 không công bằng giao đấu. Gia Luật Tiến mới liền chiến 5 trận, ngoại trừ trận đầu trạng thái hoàn toàn, còn lại 4 trận đều chịu ảnh hưởng. Nói chuẩn xác, vì bảo đảm thể lực, trận đầu không thể ra tay toàn lực tương tự chịu ảnh hưởng. Tại đây loại cực đoan bất lợi tình huống, chỉ cần Gia Luật Tiến mới thắng 2 trận, liền có thể để những này kiêu căng tự mãn thái học sinh phẫn nộ, thậm chí mất đi tự tin. Nếu như Gia Luật Tiến mới thắng 3 trận, thậm chí 5 trận giao đấu toàn thắng, sợ là sẽ phải có tính tình khá là liệt thái học sinh vùng kiếm tự vẫn, dùng máu tươi cọ rửa xỉ nhục. Công Tôn Sách chính là người như vậy. Nếu như 5 trận chiến toàn bại, Đại Tống Thái học sinh ở tài hoa phương diện thua với người Liêu, còn mặt mũi nào sống sót? Hoặc là múa đao tự vẫn, hoặc là về nhà treo xà đầm cô học hành gian khổ 10 năm, tìm ra luật tiến mới đòi lại bãi. Nếu như ra luật tiến mới thi đấu qua đi bỏ mình, sẽ trở thành những này Thái học sinh vĩnh hằng trong lòng bóng tối. Điều này đại biểu bọn họ cũng không còn thắng lợi cơ hội. Đều thuyết văn không số 1, võ không có đệ nhị, tài hoa thua hậu quả, hay là luận võ đấu càng nghiêm trọng. Lý Triệu Đình vốn không muốn tham dự những này chuyện hư hỏng, lo lắng đem các phái viên khắc chết, nếu bọn họ chủ động muốn chết, Lý Triệu Đình nhất định phải đi quốc tử giám giúp một chút bãi. Phùng Tố Trinh cơm nước xong, thay đổi bộ nam trang. Vũ Thử muốn đi xem trận chiến. Mai Trúc móc ra cây thước, quăng hai lần. Vũ Thử ngồi đàng hoàng trở lại. Lam Vượng Hoàng lộ ra tinh khiết ánh mắt, trong suốt mắt to chứng minh nàng chưa bao giờ bị tri thức ô nhiễm quá. Người đọc sách so với tài hoa có gì đáng xem? Lam Vượng Hoàng đối với này không hề hứng thú, còn không bằng đấu dế thú bị đây. Cuộc tỷ thí này hấp dẫn vô số thí sinh tham dự. Tại đây loại trường hợp tham dự tỷ thí, đối với thí sinh áp lực lớn vô cùng, thắng tất nhiên là thanh danh truyền xa, thua tất nhiên số danh không ngừng, dù là ai cũng khó có thể chịu được. Lưu Trường Doanh là cao quý tể tướng chi tử, thua kỳ sau che mặt mà đi, ở nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, năm nay khoa cử 8 phần 10 gặp thi rớt, bởi vì tâm thái của hắn nổ tung. Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh chạy tới thời điểm, Đường Dần vừa vận họa xong cuối cùng một bút, ra luật tiến mới so với Đường Bá Hổ họa chậm, tài nghệ phương diện cũng có bao nhiêu không bằng. Không cần trọng tài chấm điểm. Ra luật tiến mới thẳng thắn gọn gàng chịu thua. Đường Giải Nguyên tư họa xong tuyệt, khâm phục, có người như ngươi mới, không thẹn là quốc tử giám. Ra luật đại nhân quá khen, đại tống nhân tài đông đúc, tại hạ không coi là cái gì, tỉ như vị Lý huynh này, tuy rằng dài đến không ta soái, tài học nhưng còn xa thắng cho ta. Đường Bá Hổ đem Lý Tầm Hoan lôi lại đây. Xem trận chiến thái học sinh sôi ra một trận tiếng xuýt. Đường Bá Hổ dung mạo đương nhiên không xấu, mặt mày dáng vẻ khá là tuấn tú, hơn nữa thở nhỏ luyện võ, là văn võ song toàn tài tử, có khác mấy phần phong lưu tiêu sái. Thế nhưng, hắn so với chính là Lý Tầm Hoan. Tuấn như thiên thần Lý Tầm Hoan. So với cái gì không được, nhất định phải so với ai khác lớn lên đẹp trai. Này cờ mở nở dùng so với sao? Lý Tầm Hoan, Hoa Mãn Lâu, Đông Phương Thắng, Lý Triệu Đình loại này tuấn nam, thuộc về nữ hoa tạo người lúc, vì huyễn kỹ nặng ra đến, hoàn mỹ quả thực bị thiên đố. Bởi vậy, mỗi người có mọi loại khuyết điểm. Hoa Mãn Lâu hai mắt ngủ, Lý Tầm Hoan não có quý bệnh, Lý Triệu Đình phong lưu thành tính, Đông Phương Thắng trong nhà đều là chuyện hư hỏng, không người nào có thể tuyệt đối hoàn mỹ. Hoàn mỹ hậu quả là thiên đố anh kiệt. Tỷ thí bi văn khắc đá không phải hiện trường điêu khắc, mà là giám định bi văn, do trọng tài lấy ra bia đá. Đem bia đá dùng dày đặc vải bố gói lại, ra luật tiến mới cùng Lý Tầm Hoan từng người đào hố, căn cứ kiểu chữ khảo chứng bia đá, lô thủng thiếu đạt được thắng lợi. Làm một ví dụ, ra luật tiến mới dùng 3 chữ giám định ra đây là cái nào tấm bia đá, Lý Tầm Hoan dùng 2 chữ thì lại Lý Tầm Hoan thắng lợi, hòa nhau tiến hành bàn kế tiếp. Quốc tử giám chuẩn bị 2 khối bia đá, một khối bia đá thành tựu tất trả lời câu hỏi, khác một khối là phụ ra đề. Nếu như mỗi một đạo đề mục đều là hòa nhau, này một ván toán làm hòa nhau, tiến hành ván kế tiếp tỉ thí. Lý Tầm Hoan nho nhã lễ độ nói rằng, gia luật huynh ở xa tới là khách, xin mời gia luật huynh chỉ điểm 1, 2. Lời này nói tới phi thường khách khí. Ngoài miệng nói chính là xin chỉ điểm, trên thực tế là để gia luật tiến mới một chữ tiên, tự thiếu người thắng, nếu như gia luật tiến mới bằng một chữ giám định ra bia đá, Lý Tầm Hoan nhất định phải đáp phụ ra đề, hơn nữa chỉ có thể nhìn nửa cái tự. Cặp đôi này Lý Tầm Hoan cực đoan bất lợi. Gia luật tiến mới vẫn chưa khách sáo, biểu thị ta xem một chữ là được, thị vệ tiến lên, cắt ra vài bố. Lộ ra chữ là chi, chi, hồ, giả, giả là thường dùng nhất tự. Chi có thể tạo thành vô số loại kết cấu. Ai có thể bằng chi tự giám định bia đá? Gia luật tiến mới có thể. Gia luật tiến mới chăm chú quan sát hình chữ kiểu chữ, nhìn ra đây là phi thường tiêu chuẩn thể chữ nhan, tấm bia đá này là Nhan Chân Khanh bút tích thực, sử liệu đi chép, Nhan Chân Khanh tổng cộng biết quá 13 tấm bia đá, 5 khối bia đá tàn khuyết không đầy đủ. 8 khối hoàn chỉnh bia đá, có chứa chi tự bia đá tổng cộng có 3 khối, một khối là Nhan Chân Khanh 44 tuổi lúc viết nhiều bảo tháp cảm ứng bi, thần thái phi dận, 60 tuổi lúc viết Nhan Cần Lễ bi, đoan trang mạnh mẽ, 63 tuổi lúc viết Ma Cô Tiên Đàn ký bi, lúc này Nhan Chân Khanh thư pháp tài nghệ đang phong tạo cực, phản phát uy chân. Theo những đầu mối này suy đoán, tấm bia đá này triển lộ ra chi tự khí thế bàng bạc vô biên vô lượng, hiển nhiên là Nhan Cần Lễ bi. Xốc lên bài bố, quả nhiên là Nhan Cần Lễ bi. Mọi người dồn dập thán phục. Vừa đến cảm thán gia luật tiến mới nhãn lực hơn người, thứ hai cảm thán hắn tài trí nhanh nhẹn, học thức phong phú, cuối cùng lo lắng Lý Tầm Hoan có thể hay không mở ra đạo này phụ ra đề. Phụ ra đề độ khó cao hơn nhiều tất trả lời câu hỏi. Lý Tầm Hoan nhường ra tiên cơ, cực đoan bất lợi, thế cuộc gần như đến tuyệt cảnh, liền ngay cả Lý Triệu Đình cũng không dám khẳng định Lý Tầm Hoan có thể không thắng lợi, dù sao hai người hiện tại so với chính là tài học tri thức, không phải giao đấu ném phi nào. Lý Tầm Hoan nhắm mắt trầm tư, tấm bia đá này triển khai nửa cái tự liền có thể, ta chỉ cần nửa cái tự. Cắt vài bố, lộ ra một tự bên. Một tự cái khác tự nhiều vô số kể, thường dùng tự cũng có mười mấy cái, làm sao có thể khảo chứng bia đá? Lý Tầm Hoan nhắm mắt trầm tư chốc lát. Đầu tiên, cái chữ này là Lâm. Thứ hai, đây là Vương Hy Chi tự. Mọi người đều biết, Vương Hy Chi truyền thiết bất truyền bi. Vương Hy Chi chưa bao giờ viết quá bất kỳ bia đá. Tấm bia này vì sao có Vương Hy Chi tự? Bởi vì đây là hậu nhân làm. Trinh quán 22 năm tháng 8, Đường Thái Tông vì là huyền trang tân dịch Phật gia kinh điển ngự chế thánh giáo tự Cao Tông lúc đó là thái tử, lại làm thánh giáo tự ký. Cao Tăng Hoài Nhân phụ mệnh thu thập bảng chữ mẫu, lấy lúc đó tồn Vương Hy Chi thư tích, đem Thái Tông thánh giáo tự cùng Thái Tông đắp sắc, Thái tử Thánh giáo tự ký cùng đáp sắc cùng với Huyền Trang phiên dịch Tâm Kinh từng cái tập ra. Diễn ra hơn 20 năm, ở Mạn Hành 3 năm điều khắc thành tòa này bia đá, đại đường Tam Tạng Thánh giáo tự bi. Lý Tầm Hoan lời còn chưa dứt, Gia Luật Yến mới một cái sốc lên bài bố, quả nhiên là Tam Tạng Thánh giáo tự bi. Không thể, cái này không thể nào. Tam Tạng Thánh giáo tự bi hủy ở lửa cháy bừng bừng bên trong, tại sao có thể có còn xuất lại? Bởi vì lửa cháy bừng bừng thiêu hủy chính là cái bệ trên có rất rõ ràng ngọn lửa dấu vết, để sát vào quan sát, có thể ngửi được mùi khét, bia đá muốn dốc lòng chữa trị. Lý Tầm Hoan bình tĩnh đưa ra giải thích. Trên thực tế, đây là một hồi song trọng đánh bạc. Đầu tiên là từ một suy đoán là Lâm. Lý Tầm Hoan không cách nào xác nhận đây là Lâm vẫn là Ly, may mắn chính là Lý Tầm Hoan đồng dạng yêu thích hành thư, thường ngày luyện chữ tiếp thời điểm, Ly, Lâm, Thụ, Dương, tiểu trợ tự lên tay không giống, trong đó Lâm tự nhất là đột xuất. Lâm là song mục, lên tay chú ý kỹ xảo, Lý Tầm Hoan căn cứ cái này tiểu bí quyết, suy đoán bị che lấp chữ là Lâm, tiến tới nhìn ra là Vương Hy Chi bút tích thực. Vương Hy Chi vẫn chưa lưu lại bất kỳ bia đá, hiếm hoi còn sót lại bia đá đều là hậu nhân giả tạo, một cái là quốc thanh tự ngẫu tự bi, toàn thân chỉ có ngẫu tự, một cái khác là nghe đồn bên trong bị hủy diệt Tam Tạng Thánh giáo tự bi. Lý Tầm Hoan chỉ có thể mạo hiểm suy đoán, bởi vì hắn thở nhỏ khổ tu phi đao kỹ xảo, dùng điêu khắc phương thức vấn luyện lực tay, hắn tay rất ổn, nội tâm của hắn càng ổn, đều là biểu hiện nhẹ như mây gió. Gia Luật Tiến mới thua tâm phục khẩu phục. Ván kế tiếp tỉ thí là âm luật. Gia Luật Tiến mới khiến người ta đem ra sáo. Lý Triệu Đình không có ra trận, Phùng Tố Trinh cũng không có ra trận. Ngay ở Gia Luật Tiến mới muốn trước tiên diễn tấu lúc, Phùng Tố Trinh tiến lên một bước, cao giọng nói, ta đại tống quốc tử dám là không có ai sao? 5-1, thắng mà không vẻ vang gì, tại hạ đồng ý cùng Gia Luật tiên sinh đánh cược 5 cục, do ngài ra đề mục, kinh, sử, tử, tập thi từ ca phú lễ nhạc xạ ngự thư sổ, thậm chí còn luận võ giành thắng lợi, đều do tại hạ một người tương ứng. Nước Liêu đặc phái viên Gia Luật A liễn quát lên, ngươi là quốc tử giám học sinh sao? Ta làm sao không nhận thức ngươi? Bàng thái sư trầm giọng nói, thật là quái thai, lão phu cũng không biết quốc tử giám có nhân tài như vậy. Lý Triệu Đình từ ống tay áo lấy ra cuộn tranh. Bàng thái sư, mời xem cái này bức họa. Bức tranh triển khai, tài nghệ phi thường phổ thông, lấy ra đi bán nhiều nhất trị 2 tiền bạc, thế nhưng Bàng thái sư liếc mắt là đã nhìn ra, đây là Tống Nhân Tông tự tay viết vẽ. Một vị khắc trọng tài hoa thái sư tương tự nhận ra đây là hoàng đế tác phẩm hội họa, hỏi, ngươi là ai? Vì sao có bệ hạ tác phẩm hội họa? Ngươi là nơi nào thí sinh? Phùng Tố Trinh tâm tư thay đổi thật nhanh, biên cái tên, Hàng Châu thí sinh Phùng Tiệu Dân, nhìn thấy chư vị đại nhân. Gia Luật tiên sinh thấy thế nào? Ta đáp ứng.